Chương 49, khiêu chiến, 1, chương 49, khiêu chiến, 1, huyện phủ yến trong phòng khách, đèn đuốc sáng trưng, ăn uống linh đình. Mấy chục tấm gỗ lim bàn trà phân loại hai bên, phía trên bày đầy chân tu mỹ soạn, mùa trái cây cùng thuần hương rượu ngon. Tân khoa võ tú tài nhóm dựa theo giáp, tất bảng thứ tự nhóm tòa, giáp bảng phía trước, thêm gần chủ vị. Tống Nghị vị trí tại giáp bảng khu vực trung đoạn, hắn bình yên ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn toàn trường. Có thể ngồi ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là Lâm Viên huyện thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Khí tức hoặc sắc bén, hoặc trầm ổn, hoặc bá đạo, phần lớn tại ám kình bồi hồi, số ít mấy cái khí tức tối nghĩa, chỉ sợ đã đụng chạm đến hóa kình cánh cửa. Bọn hắn giữa lẫn nhau thấp giọng trò chuyện, ánh mắt va chạm ở giữa mang theo xem kỹ cùng tương đối, trong không khí tràn ngập một loại vô hình cạnh tranh áp lực. Tống Nghị đến, hấp dẫn không ít ánh mắt. Hắn quá trẻ tuổi, tại một đám hoặc thành thục hoặc thô kệch quân nhân bên trong lộ ra không hợp nhau. Không ít người nhận ra hắn, thấp giọng nghị luận. Cái kia chính là Tống Nghị, đánh bại Ngô Diệu Văn cái kia. Nhìn xem Văn Văn lực lượng, không nghĩ tới quyền cước cứng như vậy. Giáp bảng khó lường a, nghe nói xuất thân Hàn Uy, thật sự là cá chép vượt long môn. Có hiếu kỳ, có xem kỹ, cũng có mấy phần xem thường kinh thị. Dù sao, võ đạo một đường, ngoại trừ thiên phú, tài nguyên, truyền thừa trọng yếu giống vậy, Hàn môn xuất thân, thường thường mang ý nghĩa hậu kình không đủ. Tống Nghị đối chung quanh nghị luận mắt điếc ai ngờ, phối hợp châm một chén thanh rượu, cạn rót một ngụm, cảm thụ được rượu dịch vào cổ họng ấm áp, tâm thần lại trầm tĩnh như nước. Không bao lâu, trong sảnh đột nhiên yên tĩnh. Huyện lệnh Chu Văn Nguyên thân mang quan phục, tại một đám trúc quan chen trúc hạ, chậm rãi đi vào đại sảnh. Hắn khuôn mặt nho nhã, ánh mắt ôn hòa, nhưng ở lâu thượng vị dưỡng thành khí độ, một cách tự nhiên bao phủ toàn trường. Chư vị tài tuấn, không cần đa lễ. Chu Văn Nguyên tại chủ vị ngồi xuống, lăng không ấn xuống hai tay, nụ cười ấm áp. Hôm nay thiết yến, một là chúc mừng chư vị kim bảng để danh, vinh quang cửa nhà. Thứ hai là nhìn chư vị chân thành đoàn kết, ngày khác là ta đại ung, là Lâm Nguyên thành làm vẻ vang. Một phen đường hoàng lời dạo đầu sau, yến hội chính thức bắt đầu. Sáo trúc quản dây cung thanh âm du dương vang lên, vũ cơ nhẹ nhàng ra trận, bầu không khí chụp nhiệt liệt hơn. Chu Văn Nguyên tượng trưng nâng chén cùng mọi người cộng ẩm sau, liền ra hiệu đại gia tự thiện, tự có chúc quan phụ trách chiêu đãi. Hắn thì cùng ngồi phía trước nhất mấy vị rõ ràng ra thế bất phàm hoặc thực lực siêu quần giáp bảng hàng đầu võ tu tài thấp giọng trò chuyện, thái độ thân thiết. Rất nhanh, liền có người hầu bưng lấy khay, là mỗi một vị võ tu tài đưa lên một phần hạ lễ, một bình năm hạt trang khí huyết đan, cùng một bản thật mỏng sổ võ đồ điểm chính. Khí huyết đan là thông thường ban thưởng, mà quyển kia võ đồ điểm chính thì nhường không ít hàn môn xuất thân võ tu tài hai mắt tỏa sáng. Trong đó ghi chép võ đạo trước mấy cảnh giới kỹ càng trình bày, thường gặp tu luyện quan hải cùng đột phá tâm đắc, thậm chí thô sơ giản lược nói tới thi hương, võ cử hương thí, một chút chú ý hạng mục cùng quận trong phụ bộ phận thế lực phân bố. Chuyện này đối với quyết thiếu hệ thống truyền thừa võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tống Nghị tiếp nhận sổ, thô sơ giản lược khẽ đảo, trong lòng hiểu rõ. Đây là triều đình cùng quan phủ lung lạc hàn môn nhân tài một loại thủ đoạn, mặc dù không liên quan đến hạch tâm bí truyền, nhưng đủ để nhường người đoạt giải thiếu đi rất nhiều đường quanh co, sinh lòng cảm kích. Qua ba ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị, không khí trong sân càng thêm sinh động. Quân nhân gặp nhau, tự nhiên không thể thiếu luận bàn tranh tài, đây cơ hội là loại này đến hội giữ lại tiết mục. Quả nhiên, một gã ngồi ớt bảng khu vực, dáng người cường tráng giống như thiết tháp hán tử đứng dậy, hắn màu da đen nhánh, giọng nói như trung đồng, hướng về phía chủ vị vừa chắp tay, huyện tôn đại nhân, chư vị đồng đạo. Tại hạ Triệu Thiết Trụ, người thu kịch một cái, cảm thấy quan uống rượu dùng bữa không rất sảng khoái. Chúng ta quân nhân, còn phải so tài xem hư thực mới có thú. Không biết có thể hướng giáp bảng tài tuấn lĩnh giao mấy chiêu, trợ trợ hứng. Ánh mắt của hắn sáng rực, trực tiếp nhìn về phía giáp bảng khu vực, mang theo không che giấu chút nào chiến ý loại này khiêu chiến, chỉ cần không quá phận, quan phủ bình thường vui thấy kỳ thành, đã có thể hiện lộ rõ ràng thượng võ chi phong, cũng có thể khiến cái này tần tấn võ tú tài lẫn nhau ước lượng phân lượng. Chu Văn Nguyên vuốt râu mỉm cười, nhìn về phía giáp bảng khu vực, chư vị ý như thế nào? Chạm đến là thôi, chớ tổn thương hòa khí. Giáp bảng đám người phản ứng không đồng nhất, có kích động, có thở ơ lạnh nhạt, có thì khẽ nhíu mày, cảm thấy bị ất bảng người khiêu chiến, làm mất thân phận. Triệu Thiết Trụ thấy không có người lập tức ứng thanh, lá gan càng lớn, ánh mắt tại giáp bảng cuối cùng mấy trên thân người đảo qua, cuối cùng lại trực tiếp rơi vào Tống Nghị trên thân. Nghe qua Tống Nghị huynh đệ thiếu niên anh tài, quyền pháp cương mãnh, liền Ngô gia thiếu gia đều bại tại tay ngươi. Ta lão Triệu gia dày thịt béo, muốn lĩnh giáo một chút, không biết Tống huynh đệ có dám chỉ giáo. Vừa dứt tiếng, toàn trường ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại Tống Nghị trên thân. Khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Ai nấy đều thấy được, cái này Triệu Thiết Trụ là nhìn Tống Nghị tuổi trẻ, lại xuất thân hàn uy, cảm thấy hắn tốt lắm, muốn giẫm lên vị này tần tấn giáp bảng thiên tài dương danh. Nếu có thể chiến thắng, hắn Triệu Thiết Trụ chi danh lập tức liền có thể chuyển khắp Lâm Viên huyện. Chủ vị Chu Văn Nguyên ánh mắt khẽ nhúc đích, cũng không ngăn cản, ngược lại lộ ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Nô ra trận doanh bên kia, có người nết miệng lên cười lạnh. Cái khác võ tú tài cũng phần lớn ôm cánh tay đứng ngoài quan sát, muốn nhìn một chút cái này Tống Nghị đến tột cùng có năng lực gì. Tống Nghị đặt chén rượu xuống, ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn về phía giữa sân khí thế hung hăng Triệu Thiết Trụ. Khí tức đối phương hùng hậu, đã đạt tới ám kình, một thân vượt luyện công phu dường như không tầm thường. Triệu huynh đã có này nha hứng, Tống mỗ phục buổi chính là. Tống Nghị đứng người lên, ngữ khí bình thản, nghe không ra mảy may tức giận. Hai người tới giữa đại sảnh đất trống, đứng đối mặt nhau. Tống huynh đệ, cẩn thận. Triệu Thiết Trụ gầm nhẹ một tiếng, cũng không khách khí, dưới chân đột nhiên đạp một cái, mặt đất hơi rung, to con thân thể như là man như giống như phóng tới Tống Nghị, quạt hương bổ giống như đại thủ mang theo ác phong, thẳng bắt Tống Nghị bả vai. Hán luyện là ngoại gia ngành công, lực lượng kinh người, một chảo này nếu là bắt thực, võ giả tầm thường chỉ sợ lập tức liền muốn nước xương gần nước. Nhưng mà Tống Nghị không tránh không né, tại đối phương bàn tay sắp tới người sát na, hắn chân trái hướng về sau hơi rút lui nửa bước, thân thể như tơ liễu giống như nhẹ nhàng xoay tròn, tay phải chập ngón tay như kiếm, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn điểm tại Triệu Thiết Chủ cổ tay cỡ lò xẹt bệ tạ huyệt đạo bên trên. Một chỉ này, nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa Tống Nghị đối thủ như chỉ rèn luyện gia nhập vi cấp khí huyết lực không chế, cùng hắn viễn siêu cùng giai cảm giác bén nhạy. Phúc. Chương 49, khiêu chiến 2, chương 49, khiêu chiến 2, một tiếng vang trầm, Triệu Thiết Trụ chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, một cô bén nhọn như kim châm khí kình xuyên bảo, làm cái cánh tay khí huyết vận hành bỗng nhiên chỉ trệ, kia bảng bạc lực đạo trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, vọt tới trước tình thế cũng vì đó mà ngừng lại. Hắn sát mặt đại biến, còn chưa kịp biến chiêu, Tống Nghị tay trái đã như quỷ mị giống như dò ra, khoác lên hắn bởi vì vọt tới trước mà lộ ra dưới xương sườn khung môn, nhẹ nhàng nhấn một cái đưa tới. Bạch bạch bạch. Triệu Thiết Trụ thân thể cao lớn không bị khống chế hướng về sau liền lùi lại 7-8 bước, sát mặt đỏ lên, khí huyết sôi trào, đầu kia bị điểm trúng cánh tay càng là bủn rủn bất lực, tạm thời không nhấc lên nổi. Một chiêu, chỉ một chiêu, ám kình thực lực Triệu Thiết Trụ liền Tống Nghị góc áo đều không có đủ phải, liền đã bại trận. Toàn trường trong nháy mắt tiến tĩnh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem giữa sân cái kia đạo thanh sam thân ảnh. Bọn hắn dự đoán qua Tống Nghị sẽ thắng, nhưng tuyệt không nghĩ tới thắng được như thế nhẹ nhõm, như thế. Quý dị, kia nhẹ nhàng một chỉ nhấn một cái, nhìn như không có chút nào khói lửa, lại tinh chuẩn đánh vào Triệu Thiết Trụ lực đạo vận chuyển tiết điểm cùng phòng ngự khe hở bên trên, dường như đầu bếp dốc thịt trâu, lấy không dày nhập có ở giữa. Đây không phải lực lượng cùng cứng đối cứng nghiền ép, mà là kỹ xảo, nhãn lực cùng đối tự thân khí huyết trưởng không đạt tới cảnh giới cực cao thể hiện. Đã nhường, Tống Nghị chắp tay, vẻ mặt bình tĩnh như trước, dường như là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Triệu Thiết Trụ mặt mũi tràn đầy xấu hổ, lại dẫn một tia sợ hãi, ôn quyền nói, "Tống, Tống huynh đệ võ công cao cường, ta láo Triệu phụ." Nói xong, xám xịt lui về chỗ ngồi. Tiến tính về sau, chính là thấp giọng xôn xao. Thật là tinh diệu chiêu thức, thật mạnh lực khống chế. Khí huyết này trưởng khống, sợ là sợ đến hóa kình ngưỡng cửa a. Khó trách có thể đánh bại Ngô Diệu Văn, có thật hay không danh phó kỳ thực a. Chủ bị Chu Văn Nguyên trong mắt tinh quang lóe lên, khẽ bước cằm, đối bên cạnh sư gia nói nhỏ, kẻ này không chỉ có luyện đan thiên phú dị bẩm, thiên phú chiến đấu càng là kinh người, có thể chịu được tạo nên. Trải qua trận này, lại không người dám bởi vì tuổi tác cùng xuất thân mà khinh thường Tống Nghị. Về sau lại có mấy trận luận bàn, lại không người dám khiêu chiến hắn. Tiến hội chuẩn bị kết thúc lúc, Chu Văn Nguyên lần nữa đứng dậy, làm một phen động viên tổng kết, cũng tuyên bố thi hương đại khái thời gian, ngay tại nửa năm sau, tại quận thành cử hành. Đến lúc đó, Lâm Viên thành tất cả tân khoa võ tú tài cùng giới chức võ tú tài đều có thể báo danh tham gia, tranh đoạt kia càng thêm chân quý võ cử nhân công danh. Tiến hội tán đi, đám người đều mang tâm tư rời đi huyện phủ. Tống Nghị vừa đi ra đại môn, một gã thân mang nô gia phục sức nô bộc liền tiến lên đón, cung kính nói, "Tống công tử, nhà ta nhị gia cho mời, liền tại phía trước trà lâu một lần." Nô gia nhị gia? Tống Nghị nhớ kỹ, Nô Diệu Văn là nô gia nhị phòng, vị này nhị gia Nô Văn Viễn, tựa hồ là nô gia trưởng quản bộ phận thương nghiệp sự vụ nhân vật, cùng Nô Diệu Văn kia nhất hệ cũng không phải là hoàn toàn một lòng. Tống Nghị suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, dẫn đường. Đi vào cách đó không xa thanh nhã trà lâu bao sương, một vị khuôn mặt gầy gò, ánh mắt tinh minh nam tử trung niên đã đợi ở bên trong, chính là Nô Văn Viễn. Tống Hiền Chất, mạ muội mời, còn mời chờ trách. Nô Văn Viễn nụ cười thân hòa, tự thân vì Tống Nghị châm trà, hôm nay bữa tiệc, Hiền Chất đại triển thần uy, làm người ta nhìn mà than thở a. Nô nhị gia quá khen. Tống Nghị không kiêu ngạo không tự ti ngồi hạ. Nô Văn Viễn hàn huyên vài câu, liền cắt vào chính đề, "Hiền Chất có biết, kia Triệu Thiết Chủ tại sao lại bỗng nhiên khiêu chiến với ngươi?" Tống Nghị dương mắt nhìn hắn. Nô Văn Viễn hạ giọng, "Tuy không chứng cứ xác thực, nhưng theo ta được biết, cùng ta kia bất thành khí chất tử Diệu Văn, cùng mẫu thân hắn kia nhất hệ tộc nhân, thoát không khỏi liên quan. Bọn hắn nuốt không trôi khẩu khí kia, lại không dám công khai đến, liền muốn mượn tay người khác, rơi ngươi mặt mũi." Tống Nghị vẻ mặt không thay đổi, trong lòng sớm có suy đoán. Hắn uống hớp trà, thản nhiên nói, "Đa tạ nhị gia cáo chi." Nô Văn Viễn quan sát đến Tống Nghị phản ứng, thấy hắn như thế trầm ổn, trong lòng càng đánh giá cao hơn một phần, cười nói, "Hiền Chất không cần phải lo lắng, gia chủ đối với chuyện này cũng không đồng ý, đã nghiêm khắc răn dạy qua bọn hắn. Ta Ngô gia là thành tâm cùng Hiền Chất giao hảo. Nghe nói Hiền Chất ngay tại sưu tập dữ liệu, tu luyện võ đạo. Ta Ngô gia thương hội con đường khá rộng, hoặc có thể cung cấp một chút tiện lợi." Nói, hắn đẩy qua một chương danh mục quà tặng, đây là một chút tâm ý, trong đó có chút lên năm dữ liệu, có lẽ đối Hiền Chất hữu dụng. Mặt khác, đây là một chương ta Ngô gia dành nghĩa bách thảo các khách quý bằng chứng, Hiền Chất mua dữ liệu, hết thể giảm còn 80. Danh mục quà tặng bên trên dược liệu có giá trị không nhỏ, mà kia khách quý bằng chứng càng là thật sự chỗ tốt. Tống Nghị bây giờ tu luyện, đối dược liệu nhu cầu cực lớn, đây quả thật là giải quyết tình hình khẩn cấp. Nô nhị gia trọng thưởng, Tống mua ấy nấy. Tống Nghị không có chối từ. Đối phương đã lấy lòng, hắn tiếp lấy chính là, về phần Nô gia nội bộ đấu đá, không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần không chọc tới trên đầu của hắn. Hiền Chất khách khí, về sau còn cần thân cận nhiều hơn. Nô Văn Viễn thấy Tống Nghị nhận lấy, nụ cười càng tăng lên. Cùng Nô Văn Viễn phân biệt sau, Tống Nghị trở lại Du Lâm Hạng Trạch viện. Bóng đêm càng thâm, người nhà sớm đã ăn giấc. Hắn lại không có chút nào buồn ngủ, hôm nay trên yến hội luận bàn, mặc dù chỉ ra một chiêu, lại làm cho hắn đối tự thân võ đạo có càng sâu trải nghiệm. Hắn đi vào hậu viện, nín hơi ngưng thần, lần nữa diễn luyện lên võ học. Lần này, động tác của hắn chậm hơn, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong thể nội khí huyết lưu chuyển bên trong. Ý niệm khẽ nhúc đích, khí huyết tựa như cánh tay sai bảo, hội tụ ở quyền phòng, đầu ngón tay, ngưng tụ không tan, vận chuyển hòa hợp. Một lần, hai lần, ba lần. Không biết diễn luyện bao nhiêu lần, toàn thân hắn khí huyết đã sôi trào, xương cốt phát ra nhỏ xíu đôm đốt thanh âm, như là giang đậu. Quanh thân xương mù bốc hơi, kia là khí huyết vận chuyển tới cực hạn, bốc hơi mồ hôi bố trí. Đương nhiên, hắn phúc trí tâm linh, thu quyền mà đứng, hít sâu một hơi, thể nội lao nhanh khí huyết dựa theo một loại nào đó huyền diệu quy tích, đột nhiên hướng lồng ngực hội tụ, áp xúc. Ông. Một tiếng trầm thấp vụ vụ tự trong cơ thể hắn truyền ra, cũng không phải là nghe thấy, mà là khí huyết chấn động đưa tới không khí của mình. Sau một khắc, một cỗ hơi nóng hầm hập từ hắn giữa mũi miệng phun ra, lại thanh lãnh trong bầu trời đêm, ngưng tụ thành một đạo màu đỏ nhạt, dài ước chừng hơn một xích, tương tự đầu sói mở mịt khí lưu, kéo dài trọn vẹn thời gian ba cái hô hấp, mới chậm rãi tiêu tán. Khí huyết lang yên. Đây là ám kình đại thành tiêu chí. Khí huyết dồi dào, cô đọng tới trình độ nhất định, bên ngoài lộ ra mà thành dị tượng. Tống Nghị mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, cảm thụ được thể nội càng thêm hùng hồn cô đọng lực lượng, cùng gân cốt ở giữa truyền đến kiên cố cảm giác, khóe miệng có chút câu lên. Ám kình đại thành. Khoảng cách thi hương còn có thời gian nửa năm, hắn có đầy đủ thời gian hướng về cao hơn hóa kình, khởi xướng xung kích. Chương 50, vũ cử chương 50, vũ cử thời gian tại phong phú mà quy luật trong tu luyện lặng yên trôi qua. Tống Nghị sinh hoạt dường như bị giản hóa thành mấy cái cố định điểm, Du Lâm học nhà, Thanh Hà luyện đan phường, cùng bây giờ chiếm cứ hắn nhất nhiều thời gian, huyện nhà võ học đường. Võ học đường là để cho tiện không phải thế gia đại tộc xuất thân học sinh nhà nghèo tập võ, chuyên môn thiết lập. Cái này võ học đường không hổ là quan phủ thiết lập, khí phái vô cùng. Rộng lớn đá bạch ngọc luyện võ đài sáng đến có thể soi gương, bốn phía vờn quanh mấy chục ở giữa phòng nhỏ công năng khác nhau, trưng bày tạ đá, có gỗ, hạt sắt túi các loại thức luyện võ khí giới, càng có chuyên môn phòng nhỏ cung cấp miễn phí lại dinh dưỡng phong phú ăn thịt, cơm canh, bảo đảm ở đây tu luyện võ tu tài nhóm có thể kịp thời bổ sung tiêu hao. So với Lâm Ba Thông kia hơi có vẻ chật chội tiểu viện, nơi đây không thể nghi ngờ là tu luyện thiên đường. Tống sư đệ, bây giờ ngươi tới có thể đủ sớm nha. Tống Nghị vừa đang luyện võ trên đài hoạt động mở gân cốt, một cái thanh âm quen thuộc liền từ phía sau truyền đến. Chỉ thấy Vương Quyền tinh thần dịch dịch nhanh chân đi đến, trên mặt tràn đầy ánh sáng màu đỏ. Thi đậu võ tu tài sau, Vương Quyền có thể nói mở mày mở mặt, không chỉ có từ đi tất cả kiêm chức, chuyên tâm võ đạo, càng là bởi vì ất bản thân phận, đạt được không ít huyện thành bên trong tiểu gia tộc ưu ái cùng quà tặng, chỉ là điền sản ruộng đất liền chịu tặng 200 mẫu, lắp mình biến hóa thành tiểu địa chủ, thời gian trôi qua càng thêm tới nhuận. Vương sư minh. Tống Nghị cười gật đầu đáp lại. Hai người bây giờ quan hệ càng thêm rất quen, Vương Quyền tính cách hào sảng, tin tức linh hồn, tại võ học đường nhân duyên vô cùng tốt. Hai người câu được câu không trò chuyện tình hình gần đây, trao đổi tu luyện tâm đắc. Theo ngày lên cao, võ học đường bên trong người cũng càng ngày càng nhiều. Vương Quyền giao tế rộng hiện, không ngừng có người cùng hắn chào hỏi, mà Tống Nghị xem như lần này thi huyện trẻ tuổi nhất lại xuất thân hàn môn giáp bảng võ tu tài, càng là đám người chú ý tiêu điểm. Rất nhanh, bên cạnh hai người liền xuống lại không ít người, bầu không khí nhiệt liệt. Đám người hoặc là đàm luận Lâm Nguyên thành gần đây tin đồn thú vị, hoặc là giao lưu võ đạo hoang mang, nói đến hưng khởi chỗ, liền có người nhảy lên luyện võ đài, tìm đối thủ luận bàn mấy chiêu, dẫn tới trận trận lớn tiếng khen hay. Tống Nghị mặc dù không chủ động cùng người giao thủ, nhưng nếu có người thỉnh giáo, hắn cũng vui vẻ tại chia sẻ một chút chính mình đối với võ học và khí huyết trưởng không trải nghiệm, lợi ít mà ý nhiều, thường thường có thể trực chỉ mấu chốt, nhường đặt câu hỏi người được ích lợi không nhỏ, cái này khiến hắn trong lòng mọi người địa vị càng thêm siêu nhiên. Đợi đến mặt trời lên cao, võ học đường nội khí phân say sưa lúc, một thân ảnh xuất hiện nhường viên náo sân bãi trong nháy mắt an tĩnh lại. Người đến là một vị thân mang hoa lệ cờ bảo, bộ vệ nam tử trung niên, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt đang mở hí tinh quang ẩn hiện, lúc hành tẩu bộ pháp trầm ổn, tự có một cỗ không giận tự uy khí độ. Vương Quyền vội vàng tiến đến Tống Nghị bên hai, hạ giọng nói: "Tống sư đệ, người này họ Trần, tên là Trần Tinh Đồng, chính là sát vách Cửu Nguyên huyện huyện úy, bản thân là võ cử nhân công danh, thực lực cao siêu, nghe nói sớm đã vượt qua hoa kình. Theo quy củ, huyện nha võ học đường mỗi tháng đều sẽ thay phiên một vị bản huyện hoặc huyện lân cận xuất thân võ cử nhân đến đây giảng bài chỉ điểm. Tháng này vừa vặn đến phiên hắn." Tống Nghị trong lòng hiểu rõ, nổi lòng tôn kính. Bực này nhân vật, ngày bình thường có gặp. Trần Tinh Đồng ánh mắt đảo qua toàn trường, thấy mọi người an tĩnh lại, mặt nghiêm túc bên trên gạt ra một tia coi như nụ cười ấm áp, thanh âm to: "Chư vị đều là Lâm Nguyên thành thế hệ trẻ tuổi tuấn ngạn, không cần giữ lễ tiết. Hôm nay Trần Mô đến đây, chính là cùng chư vị giao lưu võ đạo, có gì nghi vấn, tận có thể đưa ra." Hắn ngữ khí bình thản, cũng không cao cao tại thượng giá đỡ, rất nhanh liền cùng ở đây võ tú tài nhóm kéo gần lại khoảng cách. Đám người gặp hắn dê nói chuyện, bầu không khí lại lần nữa sinh động, nhao nhao xách ra bản thân trong tu luyện gặp phải nan đề. Trần Tinh Đồng không hổ là võ cử nhân, tầm mắt khoáng đạt, kinh nghiệm phong phú. Bất luận là liên quan tới ám kình rèn luyện, khí huyết vận chuyển, vẫn là chiêu thức vận dụng bên trong hoang mang, hắn đều có thể nói chúng tim đen bạch mấu chốt, cùng sử dụng dễ hiểu ngôn ngữ giải thích rõ ràng, thậm chí còn có thể tự mình kết quả, diễn luyện một hai, nhường đặt câu hỏi người hiểu ra. Ngay cả Tống Nghị ở một bên nghe, cũng cảm giác đối thực lực bản thân củng cố cùng tương lai phương hướng có rõ ràng hơn nhận biết. Lúc này, một gã võ tú tài đứng dậy chắp tay hỏi: "Trần đại nhân, vạn bối sắp phó quận thành tham gia thi hương, thấp thỏm trong lòng, không biết cái này vũ cử cụ thể khảo giáo nào nội dung. Còn mời đại nhân chỉ điểm sai lầm." Lời vừa nói ra, không ít chuẩn bị tham gia hoặc tương lai cố ý tham gia thi hương người đều dựng lên lỗ tai. Trần Tinh Đồng cười nhạt một tiếng, ánh mắt hình như có ý dường như vô ý quét qua đám người bên trong Tống Nghị, chậm rãi mở miệng nói: "Vũ cử thi hương chính là quốc tuyển mới, khảo hạch tự nhiên toàn diện. Bình thường chia làm 3 trận, thủ trận khảo giáo huyết khí, kiểm nghiệm cơ sở cùng ứng biến. Lần trận khảo giáo binh khí kỹ nghệ, hoặc đơn đấu, hoặc hỗn chiến, coi chém giết chi năng. Mặt trận thì làm khí lực, tốc độ, sức chịu đựng chờ căn cơ khảo thí, có khi sẽ còn thêm khảo thí binh pháp sách luận. Ba trận tổng hợp mới có thể đánh giá ưu khuyết. Hắn nói không nhanh, đem các hạng khảo hạch yếu điểm cùng chú ý hạng mục một một đường tới. Tống Nghị ngưng thần yên lặng nghe, yên lặng nhớ kỹ. Đây đều là kinh nghiệm quý báu, có thể khiến cho hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Nhưng mà, nghe tới lần trận khảo giáo binh khí kỹ nghệ lúc, Tống Nghị trong lòng đột nhiên trầm xuống. Binh khí, hắn tự tu luyện đến nay, bằng vào chức nghiệp thụ đản sinh võ giả chức nghiệp quả đánh xuống kiên cố căn cơ cùng tù nhu chỉ kỳ quỷ, cùng nhau đi tới, khắc địch chế thắng đều dựa vào quyền cước. Đối với đao thương kiếm kích đẳng binh lưới đao, hắn cơ hồ chưa hề đọc lướt qua. Vũ cử khảo hạch lại có chuyên môn một trận binh khí tỉ thí, chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại nhược điểm, thậm chí có thể là nhược điểm chí mạng. Tống Nghị lông mày cau lại, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh tuyển định một môn binh khí, cũng tu luyện đến đủ để ứng đối khảo hạch trình độ. Ngay tại Tống Nghị nỗi lòng chấn động lúc, lại có người đứng dậy đặt câu hỏi, hỏi ở đây đại đa số hàn môn xuất thân võ tu tài vấn đề quan tâm nhất, Trần đại nhân, chúng ta tu luyện đến ám kình đã cảm giác gian nan, không biết ám kình về sau, hóa kình nên như thế nào đột phá? Hóa kình phía trên, lại là cảnh giới cỡ nào? Còn mời đại nhân vì bọn ta giải thích nghi hoặc. Vấn đề này đã hỏi tới lòng của mọi người khảm bên trên. Có thể đi vào võ học đường, xuất thân phần lớn bình thường, khuyết thiếu cao thâm truyền thừa, tu luyện tới ám kình đã là muôn vàn khó khăn, đối với con đường phía trước càng là mê mang. Trần Tinh Đồng nghe vậy, vẻ mặt cũng chỉnh trọng mấy phần, hắn đảo mắt đám người, trầm giọng nói, các ngươi có thể bằng tự thân cố gắng tu tới ám kình, đã thuộc không dễ. Hóa kình một quan, đúng là một đạo đường ranh giới. Cái gọi là hóa kình, mấu chốt ở chỗ dịch cân bản cốt, khí huyết như rồng, kình lực thông thấu, vận chuyển tùy tâm. Hắn kỹ càng trình bày đột phá hóa kình quan thiếu, cần lấy hùng hồn khí huyết làm căn cơ, dựa vào đặc biệt pháp môn hoặc dược vật, không ngừng cọ rửa, ôn dưỡng, kéo duỗi toàn thân gân mạch, làm cho càng thêm cứng cỏi, thông suốt, cuối cùng đạt tới gân mạch quán thông, kinh lực không trừ một nơi nào, cương nhu cùng tồn tại, vận chuyển tùy tâm cảnh giới. Hắn thậm chí chia sẻ một chút chính mình năm đó đột phá lúc tâm đắc trải nghiệm, cùng một chút có trợ giúp dịch cân phổ biến dược liệu cùng phụ trợ phương pháp, tuy không phải bí mật bất truyền, nhưng đối mọi người tại đây mà nói, không khác ngọn đèn chỉ đường. Đám người nghe được như si như say, sợ lọt một chữ. Cuối cùng, Trần Tinh Đồng ngữ khí mang theo một tia hướng tới, nói rằng, hóa kình phía trên chính là siêu phàm thoát tục tiên thiên chi cảnh. Tiên thiên đệ nhất cảnh, tên là cương khí cảnh. Đến đây cảnh giới, thể nội khí huyết cùng tiên địa nguyên khí sơ bộ giao cảm, có thể ngưng luyện ra hộ thể cương khí, không chỉ có lực phòng ngự tăng nhiều, càng có thể cương khí ngoại phóng, cách không đả thương địch thủ, có đủ loại huyền diệu. Trần Mỗ bất tài, liền mới nhìn qua này cảnh con đường. Cương khí cảnh, cách không đả thương địch thủ. Đám người một mảnh xôn xao, nhìn về phía Trần Tinh Đồng ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng hướng tới. Đây chính là tầm thứ cao hơn lực lượng sao? Tống Nghị cũng là cảm xúc chập trùng. Trần Tinh Đồng liên quan tới hóa kình trình bày, cùng hắn tự thân đột phá lúc trải nghiệm ấn chứng với nhau, nhường hắn lý giải càng sâu. Mà cương khí cảnh miêu tả, càng là vì hắn chỉ rõ tiến lên phương hướng. Thì ra hóa kình về sau, là dẫn động thiên địa nguyên khí, cô đọng cương khí. Giảng bài kéo dài gần 2 canh giờ, thẳng đến mặt trời ngã về tây, Trần Tinh Đồng mới tại mọi người lưu luyến không rời trong ánh mắt nhẹ lướt đi. Võ học đường bên trong lần nữa khôi phục huyên náo, nhưng chủ đề của mọi người đều vây quanh Trần Tinh Đồng giảng nội dung, hưng phấn thảo luận lấy. Vương Quyền thấy Tống Nghị như có điều suy nghĩ, lại gần thấp giọng nói, "Tống sư đệ, thật là tại lo lắng binh khí sự tình." Tống Nghị nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, "Xác thực, ta tại binh khí một đạo, gần như không đọc lướt qua, vũ cử khảo hạch lại có này một hạng, không thể không sớm làm dự định." Vương Quyền vô bộ ngực, nhiệt tình nói, "Sư đệ không cần quá lo lắng, binh khí chủng loại phong phú, luôn có thích hợp người. Ta áp tiêu lúc gặp qua không ít hảo thủ, đối các lộ binh khí cũng coi như có chút hiểu rõ. Ngươi như tin ta giúp ngươi tham mưu một chút, tuyển một môn dễ vào tay, uy lực lớn. Hơn nữa ta biết nội thành Bách Luyện Phường Lưu sư phụ, tay nghề cực dai, giá cả cũng công đạo, có thể giúp ngươi chế tạo hợp tay binh khí." Tống Nghị trong lòng ấm áp, biết Vương Quyền là thật tâm hỗ trợ, chắp tay nói, "Kia vậy làm phiền Vương sư minh." "Ha ha, dễ nói. Nhà mình huynh đệ, khách khí cái gì?" Vương Quyền cởi mở cười một tiếng, "Đi, hôm nay tu luyện được cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta đi Bách Vị lâu uống rượu một chén, vừa ăn vừa nói chuyện." Tống Nghị cười đáp ứng. Hắn biết, lựa chọn binh khí là dưới mắt lửa xém lông mày đại sự, nhất định phải nhanh quyết định, cũng đầu nhập tu luyện. Thi hương quần anh hội tụ, bất kỳ một chỗ nhược điểm đều có thể trở thành lạc bại căn nguyên. Chương 51, côn pháp ánh nắng chiều đem Lâm Viên huyện nhiễm lên một tầng ấm kim sắc. Tống Nghị cùng Vương Quyền tại Bách Vị lâu cộng phân biệt, ước định cẩn thận hôm sau trời vừa sáng liền đi Bách Luyện Vương chọn lựa binh khí. Trong lòng cảm giác cấp bách nhường Tống Nghị không có trực tiếp về nhà, mà là đi vòng đi Thanh Hà luyện đan phường. Đan trong phường vẫn như cũ tràn ngập mùi thuốc quen thuộc. Hoàng sư đang cầm nhỏ cái cân, cẩn thận ước lượng lấy trên bàn dược liệu, nghe được tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu lên địa đạo, tới. Hôm nay phần thanh tâm đan vật liệu ở bên kia, tự mình xử lý. Là, sư phụ. Tống Nghị lên tiếng, thuần thục đi đến một bên, bắt đầu xử lý dược liệu. Hắn một bên động tác, một bên trong lòng vẫn đang suy tư binh khí sự tình, hai đầu lông mày không tự giác mang lên một tia ngưng lo. Hoàng sư dù chưa ngẩng đầu, lại dường như sau đầu mở to mắt, nhàn nhạt mở miệng, tâm thần có chút không tập trung, cần làm chuyện gì? Thật là tu luyện gặp quan hải. Tống Nghị động tác trên tay dừng lại, đối với vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn luyện đan người dẫn đường, hắn cũng không quá nhiều dầu diếm, liền đem vũ cử khảo hạch cần khảo giáo binh khí, mà chính mình đến đạo này chống giống chuyện nói ra. Hoàng sư nghe xong, thả ra trong tay nhỏ cái cân, xoay người, tấm kia bởi vì lâu dài tiếp xúc lô hỏa mà có vẻ hơi mặt đỏ thắm bên trên lộ ra một tia suy tư. Hắn nuốt dưới hàm râu ngắn, trầm ngâm một lát, quay người đi hướng nội thất. Không bao lâu, hắn cầm một cái dùng bao vải dầu bao lấy vật đi ra. "Ngươi đã gọi ta một tiếng sư phụ, nhận ta y bát, ta tự nhiên không thể nhìn ngươi vì chuyện này ưu phiền." Hoàng sư đem bao vải dầu đưa cho Tống Nghị, ngữ khí bình thản bên trong mang theo một tia hồi ức, "Đây là lão phu năm đó du lịch giang hồ lúc, ngẫu nhiên đoạt được một quyển binh khí bí tịch. Thả tại ta chỗ này cũng là bị long đong, có lẽ đối ngươi có chút tác dụng." Tống Nghị trong lòng hơi động, hai tay tiếp nhận. Bao vải dầu cầm trong tay nặng trịch, mang theo tuyết nguyệt cổ xưa cảm giác. Hắn cẩn thận mở ra, bên trong là một quyển nhan sắc ố vàng, biên giới có chút hư hại quyển gia cửu. Triển khai quyển gia cửu, đỉnh là bốn cái cứng cấp hữu lực, dường như ẩn chứa một loại nào đó sát khí chữ cổ, địa sát côn pháp. Địa sát côn pháp Tống Nghị nhẹ giọng đọc lên, ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn. Hoàng sư ở một bên giải thích nói, năm đó ta từng vì một vị cương khí cảnh cao thủ luyện chế chữa thương đan dược, đây cũng là hắn thanh toán thủ lao một trong. Theo như hắn nói, cái này môn côn pháp uy lực lớn, dẫn sát khí nhập côn, chiêu thức cương mãnh bá đạo, biến hóa phức tạp. Chỉ tiếc, cái này môn côn pháp đối người tu luyện yêu cầu cực cao, nhất là đối khí huyết cùng tình lực trường khống, nghe nói chỉ có tu luyện tới cương khí cảnh, dẫn động thiên địa nguyên khí, mới có thể chân chính đem tinh túy trong đó phát huy ra, đạt đến đến đại thành viên mãn chi cảnh. Hắn trong mắt lóe lên một tia hồi ức chi sắc, ta thấy tận mắt kia vị cao thủ, bằng vào này côn pháp, độc chiến 4-5 tên cùng cảnh giới cương khí cảnh võ giả, không chỉ có không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn ngang nhiên phản giết một người. Trang diện kia, đến nay khó quên. Tống Nghị nghe hoàng sư miêu tả, lại nhìn về phía trong tay quyển gia cửu, chỉ cảm thấy một cỗ nặng nề mà nóng bỏng lực lượng dường như xuyên thấu qua cổ lão da dê truyền lại mà đến. Cương khí cảnh mới có thể lại thành, uy lực của nó có thể thấy được luồng đốm. Cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mặc dù hắn hiện tại chỉ là ám kình, nhưng bằng mượn chức nghiệp thụ mang tới đối khí huyết cùng kình lực siêu phàm trường khống, có lẽ có thể sớm thấy được trong đó mấy phần ảo diệu, đủ để ứng đối vũ cử khảo hạch. Sư phụ, cái này quá chân quý. Tống Nghị trong lòng cảm kích và phần, liền muốn hành lễ. Hoàng sư lại khoát tay áo, đỡ lấy hắn, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, người ta sư đồ, không cần khách khí như thế. Người thiên phú dị bẩm, tâm tính cứng cỏi, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Cái này côn pháp trong tay ta Minh Châu bị lòng đong, có thể trong tay ngươi tái hiện phong mang, cũng coi là vận mệnh của nó. Ngươi tiếp nhận ta luyện đan ý bát, ta tự nhiên muốn vì ngươi nhiều hơn suy nghĩ. Hắn dừng một chút, lại nói, mặt khác, mấy ngày trước đây ta thu được một vị ngày xưa đồng môn hảo hữu truyền tin, hắn tại quận thành mới mở một nhà luyện đan lâu, tên là Bách Thảo Các, ít ngày nữa sắp gây dựng, mời ta tiến đến xem lễ các băng. Chỉ là ta gần đây ngay tại nghiên cứu một đạo cổ đan phương, thoát thân không ra. Nghị Nhi, ngươi liền thay vi sư đi một chuyến à, cũng coi là sớm đi quận thành làm quen một chút hoàn cảnh. Đại biểu sư phụ tiến về quận thành. Tống Nghị hơi sững sờ, lập tức vui vẻ đáp ứng, đệ tử tuân mệnh, định không phụ sư phụ nhờ vả. Đây đúng là cái cơ hội tốt, đã có thể thay sư phụ làm việc, lại có thể sớm thăm dò quận thành tình huống, là thi hương làm chuẩn bị. Ân, đến lúc đó ta sẽ viết một lá thư, ngươi mang đến liền có thể. Quận thành rồng rắn lẫn lộn, ngươi tất cả cẩn thận. Hoàng sư dặn dò. Đệ tử minh bạch. Mang theo địa sát côn pháp quyển gia cựu cùng sư phụ nhắc nhở, Tống Nghị về tới Du Lâm Hạng trong nhà tỉnh quái động. Hắn xin miễn mẫu thân an khuya, trực tiếp tiến vào gian phòng của mình, tại dưới đèn không kịp chờ đợi triển khai kia quyển gia cựu. Quyển gia cựu bên trên chữ viết cùng đồ hình cũng không phải là bút mực chỗ sách, càng giống là lấy một loại nào đó duệ khí khắc họa mà thành, lộ ra một cỗ cổ phát sắc bén khí tức. Khúc dạo đầu chính là tổng cương, địa sát người, âm trọng chi khí, giấu tại cựu đu, nương ở đại địa. Dẫn sát nhập côn, lấy khí máu đổi đi, cương mãnh cực kỳ, phá kiên phá vỡ cố cả bản côn pháp cùng chia bảy thức, mỗi một thức đều phối lưu phức tạp vận tình bản đồ cùng bộ pháp thân hình biến hóa, chiêu thức tên cũng rất có sát khí, liệt địa, băng sơn, rào hải, đạn ma, chu tả, phá quân, vận tinh. Chỉ là nhìn xem đồ hình cùng khẩu quyết, liền có thể cảm nhận được một cỗ thẳng thiết, bá đạo, khí thế một đi không trở lại. Tống Nghị đắm chìm trong đó, tâm thần hoàn toàn bị môn này cao thâm côn pháp hấp dẫn. Hắn phát hiện, cái này côn pháp đối người tu luyện khí huyết yêu cầu cực cao, rất nhiều tinh diệu biến hóa cùng sát chiêu, đều cần trong nháy mắt bộc phát khổng lồ khí huyết chi lực khả năng khu động, hơn nữa đối kình lực ngưng tụ, chuyển, bộc phát, yêu cầu đạt đến một cái độ biến thái trình độ. Cũng khó trách hoàng sư nói cần cương khí cảnh mới có thể đại thành, cũng không đủ hùng hồn khí huyết cùng dẫn động thiên địa nguyên khí năng lực, rất nhiều chiêu thức căn bản chính là chủ nghĩa hình thức, thậm chí khả năng phản tổn thương tự thân. Bất quá, bằng vào ta bây giờ ám kình đại thành tu vi, cùng đối khí huyết nhập vi trường khống, miễn cưỡng thi triển trước mấy thức, phát huy ra 3-4 thành ý lực, nên vấn đề không lớn. Tống Nghị cẩn thận thôi diễn sau, trong lòng có lực lượng. Cho dù chỉ là 3-4 thành ý lực, bằng vào cái này địa sát côn pháp phẩm giai, cũng đủ để tại vũ cử trường thi bên trên ứng đối với phần lớn tình huống. Côn pháp đã có, kế tiếp chính là tìm một cái thích hợp binh khí. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Quyền đúng hẹn mà tới. Hai người trực tiếp đi vào nội thành Bách Luyện Phường. Bách Luyện Phường Lưu sư phụ là làn da ngăm đen, bàn tay thô to tinh tráng hán tử, nghe nói Tống Nghị muốn định chế một cây trường côn, lại phải biết Tống Nghị là lần này thi huyện giáp bảng võ tu tài, thái độ mười phần nhiệt tình. Tống công tử muốn luyện côn, không biết đối côn có yêu cầu gì? Lưu sư phụ hỏi. Tống Nghị hồi tưởng địa sắt côn pháp bên trong miêu tả, trầm ngâm nói, phân lượng muốn đủ, chất liệu cần cứng cỏi, tốt nhất có thể tiếp nhận cự lực xung kích mà không dễ bốn lượn đứt gãy, chiều dài đủ lông mày liền có thể. Thế mi côn là thường thấy nhất chiều dài, dễ dàng điều khiển. Lưu sư phụ gật gật đầu, phân lượng đủ, chất liệu cứng cỏi. Bình thường sáp ong mục, thiết mục chỉ sợ khó mà hài lòng công tử nhu cầu. Tiểu điếm nơi này vừa vặn có một đoạn trước đó vài ngày nhận được 100 năm sắt gỗ sam tâm tài, chất gỗ chặt chẽ như sắt, rất khó chế tạo, nhưng thành hình sau cứng cỏi vô cùng, bình thường đao kiếm có thương, chỉ là giá cả không là vấn đề. Tống Nghị bây giờ thân gia còn có thể, vì thi hương, điểm này đầu nhập là nhất định. Tốt. Lưu sư phụ nhãn tình sáng lên, ngoại trừ sắt gỗ sam, lão phu đề nghị có thể tại côn thân hai đầu, bao khảm huyền thiết, đã gia tăng hai đầu trọng lượng, lợi cho đập chém, lại có thể cực lớn tăng cường côn đích sắc độ cứng cùng lực phá hoại. Như thế chế tạo ra côn, có thể coi là huyền thiết trọng côn. Huyền thiết trọng côn. Tống Nghị trong lòng hơi động, danh tự này nghe liền có chút phù hợp địa sát côn pháp cường mãnh con đường. Liền theo Lưu sư phụ lời nói, không biết cần phải bao lâu. Sắc gỗ sam tâm rèn luyện không dễ, tăng thêm huyền thiết bao khảm, ít ra cần 10 ngày công phu. Lưu sư phụ tính ra nói, có thể. Tống Nghị dự chi tiền đặt cọc, cùng Lưu sư phụ kỹ càng quyết định trọng lượng, chiều dài chờ chi tiết sau, liền cùng Vương Quyền rời đi Bách Luyện Vương. Những ngày tiếp theo, Tống Nghị càng bận rộn. Hắn ban ngày phần lớn thời gian ngâm mình ở võ học đường, sẽ không tiếp tục cùng người tay không luận bàn, mà là tìm một cây bình thường sáp ong một trường côn, dựa theo địa sát côn pháp đổ phổ cùng khẩu quyết, từng lần một luyện tập cơ bản nhất nắm côn, vận côn tư thế, cùng trước hai thức liệt địa cùng băng sơn kỹ xảo phát lực. Địa sát côn pháp quả nhiên không phải tầm thường, cho dù chỉ là cơ sở luyện tập, cũng đúng thể lực tiêu hao rất nhiều, đối gân cốt phụ tải viễn siêu quyền cước. Nếu không phải Tống Nghị đã tới ám kình, gân cốt cường kiện, khí huyết dồi dào, căn bản chống đỡ không nổi đến. Dù là như thế, một ngày luyện tập xuống tới, cũng thường là hai tay tê dại, toàn thân mồ hôi. Nhưng hắn thích thú, có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình tại môn này cường đại côn pháp bên trên một chút tiến bộ. Khuya về nhà, thì tiếp tục tắm thuốc, củng cố ám kình tu vi, đồng thời nghiên cứu địa sát côn pháp đằng sau càng thêm tinh thâm chiêu thức, mặc dù tạm thời không cách nào luyện tập, lại có thể hiểu rõ hơn. Trong lúc đó, hắn cũng bất thì giờ đi một chuyến Thanh Hà luyện đan phường, một phương diện tiếp tục luyện đan duy trì độ thuần thục cùng thu nhập, một phương diện khác cũng sẽ hoàng sư viết cho vị kia đồng môn hảo hữu tin thích đáng cất kỹ. Sau 10 ngày, Tống Nghị lần nữa đi vào Bách Luyện Vương. Lưu sư phụ bưng lấy một cái thật dài hộp gỗ đi ra, mang trên mặt vẻ tự hào, "Tống công tử, ngài muốn côn, đánh tốt." Mở ra hộp gỗ, một cây toàn thân đen nhánh, hiện ra kim loại lạnh lẽo cứng rắn quang trạch trưởng côn lặng lặng nằm tại trên hồng trụ. Côn thân thẳng tắp, chính là trăm năm sắt gỗ sam tâm, mật độ cực cao, xúc tu lạnh buốt nặng nề. Côn thân hai đầu, các bao khảm một đoạn ô trầm trầm huyền thiết, rèn luyện được hơi thô, tăng lên phối trọng, phía trên khắc rõ đơn giản phòng hoạt đường vân. Tống Nghị duỗi tay nắm chặt côn thân, vào tay một mảnh lạnh buốt, phân lượng cực nặng, sợ là có 70-80 cân. Hắn một tay nắm côn, ước lượng một chút, cảm giác trọng lượng phân bố đều đặn, xúc cảm vững chắc. Hơi hơi quán chú một tia khí huyết, múa động, côn gió gào thét, thế lại lực trầm, kia hai đầu huyền thiết tại vùng vẩy bên trong mang theo một cỗ phá vỡ tất cả nặng nề cảm giác. Tốt côn. Tống Nghị nhịn không được khen. Căn này huyền thiết trọng côn, bất luận là chất liệu, trọng lượng vẫn là xúc cảm, đều viễn siêu hắn mong muốn, hoàn mỹ phù hợp hắn đối địa sắt côn pháp tưởng tượng. Trả nợ số dư, cảm ơn Lưu sư phụ, Tống Nghị cong dùng vải giày bao khỏa huyền thiết trọng côn, về tới võ học đường. Khi hắn giải khai vải bộ, đem cây kia đen nhánh nặng nề huyền thiết trọng côn lộ ra lúc đến, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Kia trầm ngưng khí thế, băng lanh kim loại sáng bóng, không biểu hiện lấy căn này côn bất phàm. Tống Nghị không để ý đến chung quanh nghị luận, nắm côn đi đến luyện võ giữa đài, hít sâu một hơi, trong đầu hồi tưởng đến địa sắt côn pháp thức thứ nhất liệt địa vận kính pháp môn. Hắn hai chân bất đinh bất bát đứng thẳng, hai tay nắm côn, khí huyết bắt đầu dựa theo đặc biệt lộ tuyến cấp tốc vận chuyển, một cỗ trầm ngưng, bá đạo khí thế từ hắn trên người chậm rãi dâng lên. Đúng. Một tiếng gầm nhẹ, Tống Nghị động. Sức eo hợp nhất, lực theo lên, trải qua xương sống đại lòng, liên tiếp quán thông, cuối cùng quán chú hai tay, tràn vào huyền thiết trọng côn. Ông, trọng côn mang theo xé rách không khí kinh khủng dứt lên, lấy khai sơn phá thạch chi thế, đột nhiên hướng về phía trước hư không đánh rớt. Côn ảnh như núi, kình phong quấy động, thậm chí đem trên mặt đất cho bụi đều cuốn lại. Mặc dù không có chân chính đập nện mật thật, nhưng trong nháy mắt kia bộc phát ra thảm thiết bá đạo khí thế, nhường chung quanh tất cả thấy cảnh này võ tu tài đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh, dường như một côn đó thật có thể đem đại địa bổ ra. Một côn bổ ra, Tống Nghị thu côn mà đứng, ngực có chút chập trùng, trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. Mặc dù một thức này liệt địa xa chưa đạt đến viên mãn, thậm chí có chút không lưu loát, nhưng cho thấy uy lực kinh khủng 10 phần do người. Địa sát côn pháp. Huyền thiết trọng côn Tống Nghị vớt ve lạnh buốt nặng nề côn thân, nhếch miệng lên một vẻ tự tin độ cong. Chương 52, Hắc Lân huyền thiết trọng côn nơi tay, địa sát côn pháp sơ thành, Tống Nghị trong lòng đối với thi hương binh khí khảo hạch sầu lo giảm bớt không ít. Mỗi ngày tại võ học đường tu luyện càng thêm khắc khổ, các loại võ học độ thuần thục vững bước tăng lên, kim cương thối tù như chỉ ba động quyền chợt đều tăng lên tới viên mãn độ thuần thục. Nặng nghề huyền thiết côn trong tay hắn mua đến càng ngày càng thành thạo. Nhưng mà, tiến về quận thành sự tình cũng lửa xém lông mày, một thất đáng tin tọa kỵ thành dưới mắt gấp vấn đề cần giải quyết. Một ngày này, tu luyện hoàn tất, Tống Nghị liền cùng Tinh Thông trợ ngựa Chu Ngũ Nguyên cùng nhau đi vào ngoại thành Tây khu gia xúc thị. Chợ bên trên huyên náo vô cùng, các loại ngựa cái gì cần có đều có. Chu Ngũ Nguyên thuộc như lòng bàn tay giới thiệu lấy, hắn tại Ngô gia liền có phụ trách ngựa mua sắm, đối những phương diện này đều rất tin tưởng. Chu Ngũ Nguyên quen cửa quen mẻo dẫn Tống Nghị tại từng cái chuồng ngựa ở giữa xuyên thẳng qua, giới thiệu các loại ngựa ưu khuyết. Đây là Bắc địa tới thảo nguyên ngựa, sức chịu được tốt, thích hợp lặn lội đường xa, chính là tốc độ hơi chậm. Đây là Tây vực tới ngựa cao to, lực buộc phát mạnh, xông pha chiến đấu là hảo thủ, nhưng ăn đến tinh tế, không tốt hầu hạ. Những này là bản địa ngựa chạy chậm, giá cả tiện nghi, nhưng cấp trình cùng sức chịu đựng đều bình thường. Tống Nghị nhìn kỹ, nhưng trong lòng tại cân nhắc. Hắn cần chính là một thất đã có thể lặn lội đường xa, lại có nhất định tốc độ cùng tiềm lực tọa kỵ, dù sao tương lai nếu thật có thể thi đậu võ cử nhân, hành tẩu tứ phương, một thất ngựa tốt cực kỳ trọng yếu. Nhưng này chút để mắt lương câu, giá cả động một tí mấy trăm lượng, thậm chí hơn ngàn lượng, đối với hắn mà nói vẫn còn có chút đắt đỏ, hắn đa số tiền tài đều đầu nhập vào tu luyện cùng chế tạo huyền thiết trọng côn. Ngay tại Tống Nghị có chút do dự, cân nhắc phải chăng mua trước một thất bình thường ngựa chạy chậm thay đi bộ lúc, ánh mắt của hắn bị chợ ngựa nơi hẻo lánh một cái không đáng chú ý quán nhỏ hấp dẫn. Thị trường chỗ sâu một hồi kịch liệt tê minh cùng tiếng mắng chửi hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Chỉ thấy một cái vây không ít người trong chuồng ngựa, một gã kinh nghiệm phong phú buôn ngựa đang chật vật theo một cái dãy phân cách bên trong lật ra đến, trên cánh tay mang theo một đạo rõ ràng vết máu, trên mặt chưa tỉnh hồn. Suối quẩy. Đúng là mẹ nó suối quẩy. Buôn ngựa hùng hùng hổ hổ, xuất sinh này căn bản thuần không phục. Ai mua ai không may. Tống Nghị cùng Chu Ngũ Nguyên xích lại gần xem xét, chỉ thấy kia dãy phân cách bên trong đứng đấy một thất toàn thân đen nhánh ngựa câu. Nó hình thể cũng không đặc biệt cao lớn, nhưng thân hình trôi chạy đến cực điểm, cơ bắp đường cong như lao gọn búa bổ, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Nó bốn vó tuyết trắng, dường như đạp tuyết mà đến, cái cổ thon dài, đầu ngựa cao, một đôi mã nhăn đúng là hiếm thấy ám kim sắc, giờ phút này đang phun thô trọng bạch khí, móng bất an đạp đất mặt, trong ánh mắt tràn đầy dã tính, cảnh giác cũng không che giấu chút nào kiệt ngạo. Nó trên người có mấy đạo nhàn nhạt vết roi, hiển nhiên trước đó trải qua không ít thuần phục nếm thử, nhưng cái này ngược lại càng khơi dậy nó hung tính. Chu Sư Minh, đây là? Tống Nghị hỏi. Chu Ngũ Nguyên nhìn xem kia hắc mã, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, thấp giọng nói, Tống sư đệ, dựa theo kinh nghiệm của ta đến xem con ngựa này, hẳn là có Tây Vực Thiên Mã huyết thống, tốc độ cực nhanh, lực bộc phát kinh người. Nhưng xem ra tính tình quá mạnh, người bình thường thuần phục không được. Tống sư đệ nếu là có ý nguyện cũng có thể thử một chút. Con ngựa này chủ nhân ngay tại kia than thở, nghe được Chu Ngũ Nguyên lời nói, thấy Tống Nghị tựa hồ đối với này có hứng thú, vội vàng tới nói, vị công tử này, xuất sinh này mặc dù hung thật sự, đã thương mấy người, nhưng huyết thống thuần khiết, ngày đi nghìn dặm không đáng kể. Trọng điểm là giá cả ưu đãi, chỉ cần 50 lượng liền có thể mua đi. Công tử có thể cười thử một hai, bất quá chúng ta trước tiên nói rõ, nếu là theo trên lưng ngựa ngã xuống, cái này tiền thuốc men ta cũng không chịu trách nhiệm. Không sao, để cho ta thử một chút. Tống Nghị bình tĩnh nói, cái này ngựa tính cách mặc dù cháy mạnh, nhưng thắng ở tiện nghi a, rất thích hợp hắn. Lời vừa nói ra, chung quanh người xem náo nhiệt đều tinh thần tỉnh táo, lại tới không sợ chết. Nhìn công tử này tuổi còn trẻ, da miệng thịt mềm, sợ là chịu không được xuất sinh này một móng. Hắc hắc, có trò hay để nhìn. Tống Nghị đối với cái này trí nhược vong không sai, đi hướng liệt mã. Kia ô truy mã thấy có người tới gần, lập tức cảnh giác lên, ám con mắt màu vàng nóng gắt gao tiếp cận Tống Nghị, trong cổ họng phát ra uy hiếp giống như gầm nhẹ, móng trước giơ lên, làm bộ muốn lao vào. Tống Nghị không có tùy tiện đi vào, mà là đứng tại bên ngoài lan can, ánh mắt bình tĩnh cùng nó đối mặt. Hắn chậm rãi phóng xuất ra tự thân ám kình võ giả khí tức kia cũng không phải là áp bách, mà là một loại trầm ổn, nặng nề, như là đại địa giống như không có thể dung chuyển lực lượng cảm giác. Ô truy mã cảm nhận được cố khí tức này, sao động cảm xúc dường như bình phục một tia, nhưng trong mắt kiệt ngạo cũng không giảm bớt. Tống Nghị vươn tay, lòng bàn tay ẩn chứa một tia ôn hòa tinh thuần khí huyết chi lực, chậm rãi mò về đầu ngựa. Ô truy mã đột nhiên bãi xuống đầu, né tránh Tống Nghị tay, đồng thời hé miệng định cắn xuống. Động tác nhanh như thiểm điện. Tống Nghị cổ tay khẽ đảo, xảo diệu tránh đi, bàn tay thuận thế đặt tại nó kịch liệt chập trùng trên cổ. Kia bàng bạc mà ôn hòa khí huyết chi lực trong nháy mắt độ nhập. Ô truy mã toàn thân run lên, dãy rùa động tác đột nhiên chỉ trệ. Nó dường như chưa hề cảm thụ qua như thế thuần túy mà tầm bộ lực lượng kia dỗ dành lấy nó bởi vì kháng cự cùng bị đánh mà căng cứng cơ bắp cùng thần kinh, để nó cảm thấy một loại trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu. Nó trong mắt hung lệ thoáng rút đi, thay vào đó là một tia hoang mang cùng tìm tòi nghiên cứu. Người vây xem đều nín thở, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này ô truy sát tinh không có lập tức công kích tới gần nó người. Tống Nghị cảm thụ được trong cơ thể nó kia lao nhanh như giang hà, nhưng lại tràn đầy trong gai hàng rào khí huyết vận hành, trong lòng minh bạch. Này ngựa huyết mạch cao quý, linh tính mười phần, nhưng giá tính chưa thuần, trước đó những cái kia thuần phục ngựa người chỉ biết dùng bạo lực tiến phục, ngược lại khơi dậy nó mãnh liệt hơn phản kháng, dẫn đến khí huyết tích tụ, tính tình càng thêm dữ dằn. Hắn duy trì liên tục độ nhập khí huyết, ôn hòa cắt tỉa nó tích tụ gân mạch, như là một vị cao minh thầy thuốc tại trị liệu một vị táo bạo bệnh nhân. Một lát sau, Tống Nghị cảm thấy thời cơ đã đến, hắn đối mã thị chủ nhân nói, mở ra cửa. Liệt mã chủ nhân do dự một chút, vẫn là làm theo. Tống Nghị một bước vào cột bên trong. Lần này, dường như đốt lên thùng thuốc nổ. Ô truy mã mặc dù đối Tống Nghị khí huyết cảm thấy thoải mái dễ chịu, nhưng trời sinh giá tính để nó không cách nào dễ dàng tha thứ nhân loại cùng nó cùng chỗ một cái không gian thu hẹp cùng ý đồ trưởng không nó. Nó đứng thẳng người lên, phát ra đinh thái nhức góc tê minh, hai cái lớn chừng miệng chén móng trước mang theo ngàn quân lực, hướng phía Tống Nghị vào đầu đặt xuống. Lần này nếu là an tâm, chính là nham thạch cũng muốn băng liệt. Cẩn thận. Người vây xem kinh ngạc thốt lên. Tống Nghị lại không tránh không né, trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn chân trái hướng về phía trước bước ra nửa bước, chấm eo xuống tấn, thể nội khí huyết bừng bừng phân chấn. Hai tay nhanh như tia chớp giống như thăm dò lên trên ra, công bằng, vô cùng tinh chuẩn bắt lấy ô truy mã đạp xuống hai cái móng trước phần tay. Cho ta xuống tới. Tống Nghị trong tiếng hít thở, hai tay cơ bắp sôi sục, khí huyết như rồng gào thét, một cỗ không cách nào kháng cự bàng bạc cự lực đột nhiên một phát. Kia ô truy mã chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự lực lượng theo vó cổ tay chuyển đến, nó kia nặng hơn ngàn cân bay lên không chi thế lại bị mạnh mẽ ngừng, lập tức bị một cỗ xảo kình hướng xuống kéo một cái. Vâng. Ô truy mã thân thể cao lớn bị Tống Nghị sinh sinh theo giữa không trùng kéo xuống, bốn vó đập ầm ầm trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Nó ám kim sắc mạ nhãn bên trong lần thứ nhất lộ ra thần sắc khó có thể tin, nó chưa bao giờ từng gặp phải lực lượng như thế nhân loại khủng bố. Nó còn muốn dãy rủa, xoay chuyển động thân thể, ý đồ đem Tống Nghị hất ra. nhưng Tống Nghị hai chân như là mọc rễ đồng dạng đóng ở trên mặt đất, hai tay như là vòng sắt, một mực khóa lại nó vó cổ tay, mặc nó như thế nào phát lực, đều không nhúc nhích tí nào. Tống Nghị ánh mắt như điện, đe dọa nhìn Ô Truy Ma ánh mắt, ám kình võ giả khí thế cường đại không giữ lại chút nào phóng xuất ra, như núi lớn đặt ở trên người của nó cùng trên tinh thần. Đồng thời, hắn lòng bàn tay kia ôn hòa khí huyết chi lực vẫn như cũ liên tục không ngừng độ nhập, một bên là lôi đỉnh thủ đoạn, biểu hiện ra tuyệt đối lực lượng áp chế. Một bên là xuân phong hóa vũ, cho nó cần tầm bổ cùng trấn an. Ô Truy Mã dãy rủa dần dần yếu ớt xuống dưới, nó cảm thụ được con người trước mắt kia sâu không lường được lực lượng cùng kia kỳ dị thoải mái dễ chịu dòng nước ấm, trong mắt kiệt ngạo, giữ dằn rốt cục bắt đầu biến mất, thay vào đó là một loại phức tạp cảm xúc, có kính sợ, có hoang mang, còn có một kia tán thành. Nó không dãy rủa nữa, cúi đầu xuống, dùng cái mũi nhẹ nhàng cọ sát Tống Nghị cánh tay, phát ra một tiếng trầm thấp, mang theo thuận theo ý vị tê minh. Trong chốc lát, Tống Nghị cảm thấy kia đến từ chức nghiệp thụ cộng mình biến rõ ràng mà ổn định, dường như cùng cái này thất Ô Truy Mã thành lập một loại nào đó vô hình liên hệ. Toàn trường yên tĩnh ý mắng. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem ngựa cột bên trong kia cảnh tượng khó tin, hung danh bên ngoài Ô Truy Sát Tinh giờ phút này lại như cùng dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, tại một thiếu niên trước mặt cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Đám người há to miệng, nửa ngày không khép lại được. Ngựa chủ nhân càng là kích động đến toàn thân phát run, thần, chân thần, công tử, ngài, ngài thật sự là thần nhân a. Tống Nghị buông tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt Ô Truy Mã bóng loáng cái cổ, mỉm cười nói, về sau, ngươi liền cứ gọi Hắc Lân a. Ô Truy Mã, không, Hắc Lân ngẩng đầu, ám con mắt màu vàng nóng nhìn Tống Nghị một cái. Dùng đầu thân mật đỉnh đỉnh lồng ngực của hắn, xem như nhận đồng cái tên này cùng cái chủ nhân này. Tống Nghị vô cùng giá tiền thấp mua cái này, thật không người dám muốn sát tinh tại mọi người kính sợ, ánh mắt hâm mộ bên trong, Nam thuần phục Hắc Lân rời đi lập tức thị. Về đến trong nhà, tự nhiên lại gây nên một phen náo động. Tống Nghị chỉ là đơn giản giải thích này ngựa đã bị chính mình hàng phục. Những ngày tiếp theo, Tống Nghị ngoại trừ tu luyện quân pháp, chính là cùng Hắc Lân rèn luyện. Hắc Lân quả nhiên thần tuấn phi phàm, tốc độ nhanh như điện chớp, sức chịu đựng kéo dài, hơn nữa rất có linh tính, cùng Tống Nghị tâm ý tương thông. Nó kia đã từng sát tinh chi danh, tại Tống Nghị nơi này biến thành trung thành cùng dũng mãnh, khởi hành tiến về quận thành thời gian tới. Tống Nghị từ biệt người nhà, trên lưng huyền thiết trọng côn, cưỡi trên thần câu Hắc Lân. Hắc Lân ngẩng đầu đỡ ngực, bốn vó đạp tuyết, chở Tống Nghị như là một đạo tia chớp màu đen, xông ra Lâm Nguyên huyền thành, bước lên thông hướng rộng lớn Thiên Nam quận thành quan đạo. Thiếu niên anh tư, thần câu tuyệt trần, dẫn tới người qua đường nhao nhao bên cạnh. Chương 53, quận thành chương 53, quận thành trải qua mấy ngày lặn lội đường xa, phong trần mệt mỏi Tống Nghị, rốt cục trông thấy Trương Giang phủ, Thiên Nam quận thành hình dáng. Xa xa nhìn lại, kia nguy nga tường thành như cùng một cái phụ phục ở trên mặt đất màu xám cự long, cao vút trong mây, kéo dài đến tầm mắt cuối cùng, hùng vĩ khí tượng xa không phải Lâm Viên huyện có thể so sánh. Cửa thành ngựa xe như nước, người đi đường thương khách nối liền không dứt, xếp hàng vào thành đội ngũ lao dài. Càng làm cho Tống Nghị ánh mắt ngưng lại chính là, kia thủ thành binh sĩ, từng cái tinh khí sung mãn, ánh mắt sắc bén, trên thân mơ hồ mang theo sát khí, lại thình lình đều là minh kình cấp độ võ giả. Dù minh kình võ giả thủ vệ, quận thành nội tỉnh có thể thấy được luồn đốn. Không hổ là quận thành, Tống Nghị trong lòng thầm than, co kéo dây cương, ra hiệu Hắc Lân chậm dần bước chân, theo dòng người chậm rãi tiến lên, nộp vào thành thuế, xuyên qua tĩnh mịch rộng lớn cổng tòa gò, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Tiếng ồn ào, tiếng giao hàng, tiếng xe ngựa trong nháy mắt phóng đại mấy lần, đập vào mặt. Thẳng tắp rộng lớn đá xanh đường đi đủ để dung nạp số cỗ xe ngựa song hành, hai bên lầu các san sát, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ, cửa hàng kỳ phiên pháp phối, bán lấy đến từ Thiên Nam địa Bắc hàng hóa. Người đi đường chen vai thích cánh, quần áo ngăn nắp người chỗ nào cũng có, trong đó không thiếu khí tức cường hành võ giả, thậm chí ngẫu nhiên có thể cảm nhận được mấy cỗ tối nghĩa thâm trầm. Viễn siêu hóa kình khí tức chợt lóe lên, phồn hoa, cường thịnh, ngoa hổ tàng long. Đây cũng là Thiên Nam quận thành cho Tống Nghị ấn tượng đầu tiên. Dựa theo thành quy, thành nội chủ yếu đường đi không cho phép phóng ngựa phi nhanh. Tống Nghị tung người xuống ngựa, nắm Hắc Lân, dựa theo hoàng sư cung cấp địa chỉ, hướng về nội thành phương hướng đi đến. Hắc Lân cái này thất thần câu đi tại đường phố phồn hoa bên trên, thần tuấn ngoại hình cùng kia ám con mắt màu vàng nóng hấp dẫn không ít ánh mắt, nhưng nó giờ phút này lại có vẻ có chút an phận, chỉ là ngẫu nhiên cứ gọi phát ra tiếng phì phì trong núi, thiếu kỳ đánh giá tòa này xa lạ tự thành. Rẽ trái lượn phải về sau, Tống Nghị tại một chỗ có chút khí phái đầu phố ngừng lại. Trước mặt là một tòa mới xây 3 tầng lầu cát, mái cong vểnh lên sừng, trang trí lịch sự tao nhã, trên đầu cửa treo một khối to lớn tấm biển, bao trùm lấy lụa đỏ, chưa để lộ. Trước lầu người đến người đi, không ít tiểu nhị ăn mặc kiểu người đang bận rộn vận chuyển lấy dược liệu, đồ dùng trong nhà, làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Nơi này chính là sắp gầy dựng bách thảo cát. Tống Nghị làm sửa lại một chút bởi vì đi đường mà hơi có vẻ phong trần quần áo, nắm Hắc Lân đi vào. Trong các không gian khoáng đạn, mùi thuốc tràn ngập. Một cái thân mặc nhạt quần áo xanh lục, dáng người thướt tha thiếu nữ đang chỉ huy lấy hỏa kế bày ra dược liệu, nàng xem ra ước chừng 16 tuổi, mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng như tuyết, hai đầu lông mày mang theo một cô linh động khí tức. Nhìn thấy Tống Nghị nắm một thất thần tuấn hắc mã tiến đến, thiếu nữ trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ kinh ngạc, lập tức tự nhiên hào phóng tiến lên đón, thanh âm thanh thuy êm tai, vị công tử này, hoan nên quang lâm bách thảo các. Tiểu điếm chưa chính thức gây dựng, trước mắt còn tại chủ bị bên trong, nếu là cần mua dược liệu, chỉ sợ còn cần chờ hơn mấy ngày. Tống Nghị chắp tay thi lễ, khách khí nói rằng, cô nương hiểu lầm, tại hạ cũng không phải là đến mua thuốc. Tại hạ Tống Nghị, đến từ Lâm Viên huyện, phụ gia sư Hoàng Trấn Lâm chi mệnh, chuyên tới để bái kiến Diệp Bách hội Diệp tiền bối, cũng thay đệ trình thư. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra hoàng sư kia phong tỉ mỉ đảm bảo phong thư. Hoàng sư bá đồ đệ. Thiếu nữ nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nhiều đánh giá Tống Nghị vài lần. Thấy niên kỷ của hắn cùng mình tương tự, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt thanh tịnh trầm ổn, nắm hắc mã càng là thần dị phi phàm, trong lòng đã tin 7-8 phần, thái độ cũng càng thêm khách khí, hóa ra là Tống sư minh, tiểu muội Diệp tiểu tiểu, Diệp Bách hội chính là gia phụ đang tại hậu đường kiểm kê một nhóm gấp cần dữ liệu, Tống sư minh mời theo ta tới phòng trà ngồi tạm một lát, ta cái này đi thông truyền. Làm phiên Diệp cô nương. Tống Nghị gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Diệp Kiều Kiều đem Tống Nghị dẫn đến lầu một bên lịch sự tao nhã phòng trà, phân phó thị nữ dâng lên trà thơm, lúc này mới cáo lui tiến đến thông chi Diệp Bách hội. Tống Nghị an tĩnh ngồi trong phòng trà, thưởng thức trà xanh, đánh giá bốn phía. Cái này bách thảo các nội bộ bày biện cổ phát lịch sự tao nhã, sử dụng vật liệu gỗ đều là thượng phẩm, có thể thấy được Diệp gia tài lực không tầm thường, đối với lần này tại quận thành mở tiệm cực kỳ trọng thị. Ước chừng thời gian một chén trà công phu, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vững vàng. Một vị thân mang trường bào màu nâu, râu tóc bạc trắng nhưng lão giả tinh thần quắc thước đi đến, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt sáng ngời có thần, trên thân mang theo một cỗ nhàn nhạt, lâu dài cùng dược liệu liên hệ hình thành thanh nhã mùi thuốc. Diệp Tiêu Kiều thì khéo léo cùng ở sau lưng lao ta. Tống Nghị liền vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ, vạn bối Tống Nghị, bái kiến Diệp tiền bối. Diệp Bách hội nụ cười hòa ái, thư lỡ một chút, không cần đa lễ, không cần đa lễ. Ngồi, mau mời ngồi. Ánh mắt của hắn tại Tống Nghị trên thân quét qua, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang, hiển nhiên nhìn ra Tống Nghị tu vi không tầm thường, căn cơ vững chắc. Tống Nghị hai tay đem Hoàng Trấn Lâm thư trình lên. Diệp Bách hội tiếp nhận tin, mở ra cẩn thận đọc. Nhìn một chút, nụ cười trên mặt hắn càng thêm nồng đậm, thỉnh thoảng gật đầu. Sau khi xem xong, hắn đem giấy viết thư thu hồi, nhìn về phía Tống Nghị ánh mắt tràn đầy tán thưởng, tốt tốt tốt. Trấn dừng ở trong thư đối ngươi là khen không dứt miệng a. Nói ngươi không chỉ có võ đạo thiên phú kinh người, tuổi còn trẻ liền đã là ám kình tu vi, càng khó hơn chính là tại đan đạo một đường cực có tuệ căn, đã có thể độc lập luyện chế nhiều loại đan dược, có thể xưng hắn tốt nhất truyền nhân y bát. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ bất phàm, Trấn dừng thu hảo đồ đệ a. Diệp tiên bối quá khen, sư phụ quá khen, vãn bối không dám nhận. Tống Nghị khiêm tốn nói. Sau lưng Diệp Kiều Kiều nghe được phụ thân như thế tán dương, nhìn về phía Tống Nghị đôi mắt đẹp bên trong vẻ tò mò càng đậm. Nàng thở nhỏ đi theo phụ thân học tập y dược, biết rõ đan đạo chi nạn, thiếu niên trước mắt này cùng mình tuổi tác tương tự, không ngờ có thể được tới mắt cao hơn đầu hoàng sư bá cao như vậy đánh giá. Diệp Bách hội càng xem Tống Nghị càng là hài lòng, cười nói, ngươi đã là Trấn Dừng Đồ Nhi, liền không là người ngoài, gọi ta một tiếng Diệp sư thúc liền có thể. Ngươi đến rất đúng lúc, từ nay trở đi chính là bách thảo các gầy dựng này, đến lúc đó quận thành không ít nhân vật có mặt mũi đều sẽ đến đây, ngươi cũng có thể mượn cơ hội này kiến thức một phen. Hắn dừng một chút, lại nói, ngươi mới tới quận thành, chắc hẳn còn chưa tìm được lối ra a. Nếu không chê, liền ở tại trong các hậu viện như thế nào? Tiêu Kiều, ngươi đi an bài một chút, đem Đông Xương Giàn kia thanh tịnh khách phòng thu thập đi ra cho Tống sư điệt ở lại. Tốt, cha Diệp Tiêu Kiều nhu thuận đáp ứng. Đa tạ Diệp sư thúc. Tống Nghị đang lo tìm chỗ ở phiền toái, nghe vậy tự nhiên cảm kích. Lúc này, bên ngoài có quản sự đến đây xin chỉ thị sự vụ, Diệp Bách hội bất đắc dĩ nói, gây dựng sắp đến, việc vặt phong phú, sư điệt chớ trách. Tiêu Kiều, ngươi lại cha, hảo hảo chiêu đãi Tống sư điệt, dẫn hắn làm quen một chút hoàn cảnh. Cha ngươi yên tâm. Diệp Tiêu Kiều cười bằng lòng. Diệp Bách hội lại đối Tống Nghị nói vài câu động viên lời nói, liền vội vàng cách đi xử lý sự vụ. Diệp Tiêu Kiều nhìn về phía Tống Nghị, cười nói tự nhiên, Tống sư minh, ta dẫn ngươi đi xem một chút khách phòng, dàn xếp lại à. Làm phiên Diệp sư muội. Tống Nghị biết nghe lời phải. Diệp Tiêu Kiều dẫn Tống Nghị xuyên qua tiền đường, đi vào bách thảo các hậu viện. Hậu viện có chút rộng rãi, mới trồng một chút thường gặp dược dụng thực vật, hoàn cảnh thanh lũ đông xương khách phòng quả nhiên như Diệp Bách hội nói tới, sạch sẽ gọn gàng, công trình đầy đủ. Thu xếp tốt hành lý, lại đem Hắc Lân dắt tới hậu viện chuyên môn buộc ngựa chuồn ngựa hảo hảo chăm sóc sau, Diệp Tiêu Kiều đề nghị, Tống sư minh, ngươi là lần đầu tiên đến Tiên Nam thành a. Gần nhất vừa lúc có một chi Tây vực tới cỡ lớn du thương đoàn đến, buổi tối chợ đêm phá lệ náo nhiệt, có thật nhiều mới lạ đồ chơi cùng đặc sắc quà vặt. Không bằng ta dẫn ngươi dạo chơi như thế nào? Cũng coi là ngươi bày tiệc mời khách. Tống Nghị nhìn xem Diệp Tiểu Kiều sáng rỡ nụ cười cùng trong mắt chờ mong, hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu bằng lòng. Hắn xác thực cần làm quen một chút quận thành hoàn cảnh, hơn nữa đối kia Tây vực du thương đoàn cũng có chút hiếu kỳ. Vậy thì phiền toái Diệp sư muội. Không phiền toái, đi thôi. Diệp Tiểu Kiều gặp hắn bằng lòng, lộ ra rất là vui vẻ. Lúc này đèn hoa mới lên, màn đêm buông xuống. Làm Tống Nghị cùng Diệp Tiểu Kiều lần nữa đi đến Thiên Nam thành đường đi lúc, cảnh tượng trước mắt cùng ban ngày lại hoàn toàn khác biệt. Vô số đèn lồng đem đường đi chiếu lên sáng như ban ngày, do người so ban ngày càng thêm dày đặc, trong không khí tràn ngập các loại đồ ăn hương khí cùng tiểu thương nhiệt tình gào to âm thanh. Đến từ Tây vực du thương mang đến sắc thái lộng lẫy tấm thảm, tạo hình kỳ lạ ngân khí, hương khí nồng đậm hương liệu, cùng các loại chưa từng thấy qua trái cây đồ ăn vặt, dẫn tới mọi người nhao nhao ngừng chân. Diệp Tiêu Kiều hiển nhiên đối với nơi này có chút quen thuộc, như là vui sướng hồ điệp, xuyên thẳng qua trong đám người, thỉnh thoảng là Tống Nghị giới thiệu hai bên cửa hàng cùng đặc sắc. Tống sư minh, ngươi nhìn cái kia, là Tây vực Hồ Toàn Vũ. Diệp Tiêu Kiều chỉ vào bên đường một chỗ vây người mãn đất trống, chỉ thấy mấy cái thân mang dị vực phục sức, dáng người luyện chuyển vũ nữ ngay tại tiết tấu thanh thoát hồ nhạc bên trong bay nhanh xoay tròn, váy lụa màu tung bay, dẫn tới trận trận lớn tiếng khen hay. Tống Nghị cũng thấy mới lạ, ngừng chân quan sát một lát. Hai người một đường vừa đi vừa nghỉ, Diệp Tiêu Kiều mua hai chuỗi bóng ánh sáng long lanh băng đường hồ lô, đưa cho Tống Nghị một chuỗi. Tống Nghị nói lời cảm tạ tiếp nhận, ngọt chua hương vị tại trong miệng tăng ra, nhìn trước mắt đèn đuốc rã rời, người qua lại như mắc cười phồn hoa cảnh đêm, cùng bên người cười duyên dáng thiếu nữ. Mấy ngày liền đi đường mỏi mệt dường như cũng tiêu tán không ít. Hai người đi đến một chỗ không nhỏ trước sạp, Tống Nghị nguyên bản tùy ý xẹt qua ánh mắt không khỏi dừng lại, ngồi xổm xuống nhìn xem bày ra vật phẩm dò dỉ ra hiếu kỳ vẻ mặt. Chương 54, lệnh bài
Tống Nghị nguyên bản tùy ý xẹt qua ánh mắt không khỏi dừng lại, bước chân dừng lại, ngồi xổm xuống, ánh mắt rơi vào quầy hàng bên trên một cái vật phẩm bên trên, lộ ra tìm tòi nghiên cứu vẻ mặt. Kia là một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân hiện ra mặc lệnh bài màu xanh lục, chất liệu không phải vàng không phải mộc, xúc tu lạnh buốt, phía trên điêu khắc một chút mơ hồ mà cổ lão vân vân, trung tâm dường như còn có một cái khó mà nhận ra ký hiệu. Lệnh bài này, bất luận là lớn nhỏ, chất liệu, vẫn là kia mơ hồ đường vân, đều cùng lúc trước hắn đánh giết Tống Tiểu Bình sau, theo trên thân tìm ra viên kia lệnh bài cơ hồ giống nhau như lúc. Giống như vậy lệnh bài, tại chỗ này không đáng chú ý trong quán, vậy mà vụn vật lẻ tẻ trưng bày trên trăm mai, phẩm tướng khác nhau, có nhan sắc hơi sâu, có đường vân hơi có vẻ rõ ràng, nhưng cơ bản hình dạng và cấu tạo giống nhau. Diệp Tiêu Kiều thấy Tống Nghị dừng bước lại, ánh mắt bị những lệnh bài này hấp dẫn, cũng ngồi xổm xuống, tò mò hỏi: "Tống sư huynh, hẳn là ngươi đối với mấy cái này học võ lệnh cảm thấy hứng thú?" "Học võ lệnh?" Tống Nghị lông mày nhíu lại, rốt cuộc biết lệnh bài này danh xưng. Hắn bất động thanh sắc gật gật đầu, chẳng qua là cảm thấy vật này kiểu dáng cổ phác, có chút hiếu kỳ. Thấy Tống Nghị dường như cũng không hiểu rõ học võ lệnh lai lịch, Diệp Kiều Kiều lập tức tới hứng thú nói chuyện, hạ giọng, thuộc như lòng bàn tay giải thích nói: "Tống sư huynh, ngươi mới đến không biết rõ, cái này học võ lệnh thật là lớn có lai lịch. Tương truyền hàng trăm năm trước, Tây Bực Ma giáo quy mô xâm lấn Trung Nguyên, thế lực ngập trời, không ít truyền thừa lâu đời nổi danh đại tông đều lần lượt hủy diệt tại gót sắt phía dưới. Những cái kia ma giáo người đem từ Trung Nguyên các nơi cướp đoạt tới chân quý võ học, thất truyền đan phương, thần binh lợi khí đồ phổ, thậm chí một chút bảo tàng mật đồ, đều lấy một loại cực kỳ phương thức đặc thù, phong tồn tiến vào loại này đặc chế lệnh bài bên trong, xưng là học võ lệnh." Nàng dừng một chút, trong mắt mang theo một tia hướng tới, tiếp tục nói: "Về sau, Trung Nguyên võ lâm chính đạo nhân sĩ vứt bỏ hiểm khích lúc trước, liên thủ kháng địch, trải qua thảm thiết đại chiến, rốt cục đem Tây Bực Ma giáo tiêu diệt. Nhưng những này học võ lệnh lại tản mạn khắp nơi tứ phương, không biết tung tích. Nhiều năm qua, trên giang hồ thường có nghe đồn, có người ngẫu nhiên đạt được một cái học võ lệnh, cũng lấy phương pháp đặc thù mở ra, từ đó thu được võ học cao thâm hoặc là cái khác cơ duyên, từ đây nhất phi trùng thiên, thậm chí trưởng thành lá trong trốn võ lâm thái đầu cấp bậc nhân vật đâu." Tống Nghị nghe Diệp Kiều Kiều tự thuật, trong lòng nổi sóng chập trùng. Hắn không nghĩ tới, chính mình theo Tống Tiểu Bình nơi đó đạt được lệnh bài, vậy mà liên lụy đến trăm năm trước chính ma đại chiến cùng to lớn như vậy cơ duyên. Tống Tiểu Bình một cái nông thôn lưu manh, làm sao có thể đạt được cái này các thứ? Xem ra phía sau có lẽ còn có chút bí mật không muốn người biết. Bất quá Diệp Tiểu Kiều lời nói xoay chuyển, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra khuyên bảo chi sắc, cũng chính bởi vì những cái này truyền thuyết, dẫn đến học võ lệnh danh tiếng vang xa, dẫn đến vô số người chạy theo như vị. Trải qua trên trăm năm tiêu hao, chân chính học võ lệnh đã càng ngày càng ít, trên thị trường lưu thông, 10 cái bên trong có 9 cái nửa đều là hậu nhân mô phỏng hàng giả, không biết nhiều ít người bởi vì trầm mê ở này, tốn hao trọng kim mua sắm, cuối cùng lại tán ra bại sản, không thu hoạch được gì. Tống sư huynh nếu là cảm thấy hứng thú, hiểu rõ một hai liền tốt, không cần thiết trầm mê trong đó, lên những cái kia gian thương hợp lý. Tống Nghị trong lòng hiểu rõ, đối Diệp Tiểu Kiều ném đi cảm kích thoáng nhìn, đa tạ Diệp sư muội cáo chi, trong lòng ta biết rõ. Hắn mặc dù không cho là mình là cái gì khí vận ngập trời người, có thể tùy tiện tại trên sạp hàng nhặt được chính phẩm, nhưng đã gặp, hơn nữa trên người mình vốn là có một cái, hoa chút món tiền nhỏ mua một cái nghiên cứu một chút, dò xét nghe rõ ràng mở ra phương pháp, cũng là có thể. Hắn cầm lấy viên kia lúc đầu hấp dẫn hắn chú ý mặc lệnh bài màu xanh lục, chuyển hướng chủ quán, một ánh mắt tinh minh đàn ông gầy gò, hỏi: "Lão bản, cái này học võ lệnh như thế nào bán?" Kia bán hàng dòng thấy Diệp Tiểu Kiều hiểu được môn đạo, biết lắc lư không được, lại gặp Tống Nghị khí độ bất phàm, không dám lung tung ra giá, đội vàng chất lên tươi cười nói: "Công tử hảo nhãn lực. Những này học võ lệnh căn cứ phẩm tướng, năm khác biệt, giá cả cũng khác nhau. Ngài trên tay cái này mai, Đường Vân coi như rõ ràng, là nhóm này hàng bên trong trung đẳng phẩm tướng, thành huệ 5-10 lượng bạc. Bên kia những cái kia nhan sắc cảm đạm, Đường Vân mơ hồ, chỉ cần 5 lượng bạc một cái. Về phần bên kia mấy cái nhan sắc thâm thúy, ẩn có bảo quang, đây chính là tiểu điểm trấn bảy chi bảo, mỗi mai cần 200 lạng bạc ròng. 50 lượng, 200 lượng." Tống Nghị âm thầm lắc đầu, giá tiền này trình độ quá lớn. Hắn trực tiếp không để ý đến những cái được gọi là trấn bảy chi bảo cùng trung đẳng phẩm tướng, chỉ hướng một đống nhìn tầm thường nhất, thậm chí có chút tàn phá lệnh bài nói: "Ta liền phải một cái rẻ nhất, 5 lượng liền có thể." Bán hàng rong trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng thịt mũi cũng là thịt, vẫn là nhanh nhẹn chọn lấy một cái phẩm tướng kém nhất đưa cho Tống Nghị: "Đúng vậy, công tử ngài cầm cẩn thận." Tống Nghị thanh toán 5 lượng bạc, tiếp nhận viên kia bụi bẩn, biên giới thậm chí có chút va chạm học võ lệnh, vào tay vẫn như cũng là một mảnh lạnh bớt. Hắn nhìn như tùy ý mà hỏi thăm: "Lão bản, cái này học võ lệnh mua về nên như thế nào mở ra? Cũng không thể làm cái bài trí a." Bán hàng rong cười hắc hắc, lộ ra một ngụm răng vàng: "Công tử hỏi cái này, vậy coi như là mấu chốt. Nghe nói a, cần lấy tự thân tinh thuần khí huyết hoặc là ách, cao cấp hơn cái gì chân nguyên thần thức chi lực chậm rãi ôn dưỡng, khai thông, nếu có duyên, lệnh bài tự sinh cảm ứng, liền sẽ hiển hóa ra cất giấu trong đó tin tức. Đương nhiên rồi, đây đều là truyền thuyết, cụ thể kiểu gì, tiểu nhân cũng chưa từng thấy qua, ngài mua về có thể thử vận khí một chút đi." Khí huyết ôn dưỡng, Tống Nghị ghi ở trong lòng, phương pháp kia nghe ngược lại có mấy phần đạo lý, cùng một chút truyền thừa bảo vật mở ra phương thức cùng loại. Hắn đem viên kia giá rẻ học võ lệnh tiện tay cất vào trong ngực, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Diệp Tiêu Kiều thấy Tống Nghị chỉ là hoa 5 lượng bạc mua rẻ nhất, cũng không có trầm mê trong đó dấu hiệu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Tống sư minh, cái này là được rồi, coi như mua mới lạ đồ chơi đem chơi một chút." Lúc trước ta lần đầu biết cái này học võ lệnh thời điểm, cũng là hiếu kỳ cực kỳ, vụ trộm bỏ ra 50 lượng bạc mua một cái, kết quả dùng khí huyết ôn dưỡng nửa tháng, phản ứng gì đều không có, lãng phí một cách vô ích bạc, còn bị cha mắng cho một trận đâu. Tố Nghị nghe vậy cười cười, có thể tưởng tượng ra trước mắt cái này linh động thiếu nữ làm lúc tức giận bộ dáng. Hai người lại tại phiên chợ đi dạo một vòng, quận thành phồn hoa trình độ không phải Lâm Viên huyện có thể so sánh được, sắc trời không còn sớm, vẫn như cũ người đến người đi, hai người trở về Bách Thảo Các sau lẫn nhau chào từ biệt, Tống Nghị đem khóa cửa tốt, lấy ra theo quầy hàng mua được học võ lệnh, lại từ trên người chính mình móc ra viên kia theo Tống Tiểu Bình kia có được học võ lệnh. Những vật này Tống Nghị vẫn luôn là tùy thân mang theo, thả trong nhà cũng không an toàn. Hai cái học võ lệnh đặt chung một chỗ, theo vẻ ngoài nhìn lại, ngoại trừ cũ mới phân chia bên ngoài, dường như cũng không có khác nhau rất lớn. Tống Nghị bắt đầu nếm thử dùng bán hàng rong giáo phương pháp, khí huyết ôn dưỡng học võ lệnh. Chương 55, Thiên Công chương 55, Thiên Công liền từ ngươi bắt đầu nghiệm chứng a. Tống Nghị khoanh chân ngồi tại trên giường, đem lệnh bài đặt lòng bàn tay, ý theo kia bán hàng rong nói tới phương pháp, ngưng thần tinh khí, chậm rãi điều động thể nội tinh thuần khí huyết chi lực, như là tia nước nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí hướng về trong lòng bàn tay học võ lệnh vượt qua. Khí huyết chi lực chạm đến lệnh bài, như là châu đất xuống biển, cũng không kích thích bất kỳ gợn sóng. Lệnh bài lạnh lùng như cũ, yên lặng, không có chút nào biến hóa. Tống Nghị cũng không nhục trí, duy trì liên tục chuyển vận khí huyết, cẩn thận cảm giác. Thời gian từng giờ trôi qua, ước chừng qua thời gian đốt một nén hương, trong lòng bàn tay học võ lệnh chẳng những không có hiện ra bất kỳ dị tượng, ngược lại kia bụi bẩn nhan sắc dường như biến càng thêm ảm đạm một chút. Đột nhiên, một tia cực nhỏ răng rắc tiếng vang lên. Tống Nghị nhíu mày, chỉ thấy kia học võ lệnh mặt ngoài lại trống rỗng xuất hiện một đạo tinh mịn vết dạng. Ngay sau đó, vết dạng giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra, một cỗ nhàn nhạt, mang theo một chút gây mùi khí vị khói đen theo trong cái khe toát ra. Phốc một tiếng vang nhỏ, toàn bộ lệnh bài tại hắn lòng bàn tay hoàn toàn tan vỡ, hóa thành một nắm màu xám đen một phấn, lại không một chút linh dị. Quả là thế. Tống Nghị lắc đầu, trên mặt cũng không vẻ thất vọng, ngược lại lộ ra một tia hiểu rõ. Kết quả này tại hắn trong dự liệu, trên thị trường học võ lệnh, 89 phần 10 đều là cái loại này ngụy tạo thấp kém phẩm, không chịu nổi khí huyết chi lực thời gian dài quan chú, cuối cùng tự hành sụp đổ. Kia bán hàng rong cái gọi là ôn dưỡng khai thông chỉ sợ càng nhiều là kéo dài thời gian, làm cho không người nào có thể trả hàng mạnh khỏe. Hắn vất tay phiến mở điểm này khói đen, thanh lý mất trong tay một phấn, ánh mắt rơi vào mặt khác một trên miếng lệnh bài, viên kia được từ Tống Tiểu Bình, màu sắc màu xanh sẫm, đường vân đối lập rõ ràng học võ lệnh. Tới ngươi. Tống Nghị hít sâu một hơi, đem cái này tấm lệnh bài nắm trong tay. So với trước đó viên kia, cái này mai lệnh bài cảm giác vào tay dường như càng thêm trầm ngưng một chút, kia lạnh buốt xúc cảm bên trong cũng mơ hồ lộ ra một tia khó nói lên lời ôn nhuận. Nhưng cảm giác này cực kỳ yếu ớt, nếu không phải Tống Nghị cảm giác nhạy cảm, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Hắn lần nữa tập trung ý chí, như là trước đó như thế, đem tinh thuần khí huyết chi lực chậm rãi độ nhập. Lúc đầu, cái này mai lệnh bài giống nhau không phản ứng chút nào, yên lặng như đá. Tống Nghị trong lòng cũng không ôm hy vọng quá lớn, dù sao chính phẩm khó tìm, Tống Tiểu Bình một cái lưu manh vô lại, có thể được tới chính phẩm xác suất thực sự xa vời. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ, khí huyết chi lực sắp thu hồi sát na, dị biến nảy sinh. Trong lòng bàn tay lệnh bài, kia màu xanh sẫm bản thể, dường như cực kỳ nhỏ chấn động một cái. Ngay sau đó, Tống Nghị cảm giác được chính mình độ nhập khí huyết chi lực, không còn là động mãi mãi không đáy biến mất, mà là bị lệnh bài lấy một loại cực kỳ chậm chạp, lại chân thực tồn tại tốc độ hấp thu. Có hy vọng. Tống Nghị mừng rỡ, lập tức tập trung tinh thần, gia tăng khí huyết chuyển vận. Lần này, quá trình xa so trước đó chậm chạp cùng gian nan. Theo khí huyết chi lực duy trì liên tục dốc vào, Tống Nghị cái trán dần dần diện ra mồ hôi mịn, cái này mai lệnh bài như cùng một cái đói bụng thật lâu hài nhi, tham lam hấp thu hắn khí huyết. Mà lệnh bài bản thân cũng bắt đầu đã xảy ra mắt trần có thể thấy biến hóa. Nguyên bản màu xanh sẫm bài thân, nhan sắc bắt đầu dần dần trở thành nhạt, hướng về một loại hơi mở màu xanh biết chuyển biến, dường như một khối bị che nóng lên mặt ngọc. Bài trên thân những cái kia nguyên bản mơ hồ không rõ vân vân cùng trung ương ký hiệu, cũng bắt đầu từng điểm một sáng lên yếu ớt hào quang, trở lên rõ ràng. Thời gian một nén nhang đi qua, Tống Nghị sắc mặt có chút trắng bệnh, khí huyết tiêu hao không nhỏ. Nhưng lệnh bài trong tay của hắn đã biến thông thấu như ngọc, nội bộ phảng phất có mở mịt lục sắc quang hoa đang lưu động chậm chậm. Mặt bài bên trên, từng hàng tinh mịn như kiến, lại vô cùng rõ ràng cổ lão văn tự, như là tinh điểm giống như dần dần hiện hiện, sắp xếp tổ hợp. Thứ này lại có thể là một cái chân chính học võ lệnh. Tống Nghị trong lòng dâng lên trở nên kích động, nhưng giờ phút này không cho phân tâm. Hắn cắn chặt răng, không để ý khí huyết nhanh chóng tiêu hao, đem càng nhiều lực lượng quán chú trong đó. Trên lệnh bài văn tự càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng, phản phất muốn tránh thoát lệnh bài trói buộc, sôi nổi mà ra. Cả phòng đều bị cái này hào quang màu xanh biết chiếu rọi đến hoàn toàn mông lung. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một đoạn văn tự hiện hiện hoàn tất, tất cả quang mang bỗng nhiên thu liễm, hội tụ ở lệnh bài trung tâm. Răng rắc. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, cùng lúc trước kia hàng giả sụp đổ thanh âm hoàn toàn khác biệt, thanh âm này mang theo một loại viên mãn, một loại thả ra ý vị. Chỉ thấy kia thông thấu thúy lệnh bài màu xanh lục, từ trung tâm kia thần bí ký hiệu chỗ bắt đầu, đều đặt đất nứt thành một cánh, như là nở rộ đóa hoa. Mà tại lệnh bài vỡ vụn trung tâm, cũng không phải là không có vật gì, mà là lặng lặng nằm một bản không phải lụa không phải giấy, chất liệu kỳ lạ, hiện ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng hơi mỏng sổ. Lệnh bài mảnh vỡ tại hoàn thành sứ mệnh sau, cấp tốc đã mất đi quang trạch, biến thành bình thường đá vụn giống như vật chất. Tống Nghị thật dài thở phào nhẹ nhõm, xóa đi mồ hôi chán, không để ý tới điều tức, không kịp chờ đợi đem quyển kia sách mỏng nhặt lên. Sổ vào tay hơi trầm xuống, trang địa là ám kim sắc, phía trên dùng một loại cổ lão chữ triện viết lấy năm chữ to, Thiên Công Tông đổ giám. Thiên Công Tông. Tống Nghị trong lòng hơi động, hồi tưởng lại Diệp Tiểu Kiều lời nói, trăm năm trước xâm lấn Trung Nguyên chính là Tây vực ma giáo. Cái này Thiên Công Tông chính là kia ma giáo danh hiệu. Hắn đè nén kích động trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí lật ra đồ giám tờ thứ nhất. Khúc dạo đầu cũng không phải là cụ thể đồ vật đồ hình, mà là một đoạn tràn ngập ngạo nghệ cùng khí phách bài tựa, trình bày Thiên Công Tông lý niệm, lấy nhân chi xảo nghĩ, đoạt thiên địa tạo hóa, đúc vô thượng thần binh, ngự sử vật vật. Hạ thì giản yếu ghi chép Thiên Công Tông năm đó bằng vào đủ loại quỷ quyệt cường đại cơ quan, binh khí, đồ vật, quét ngang Trung Nguyên võ lâm hiển hách hung uy. Tống Nghị từng tờ một lần xem tiếp, nhịp tim không khỏi tăng tốc. Cái này thật mỏng một quyển đồ giám, thình lình kỹ càng ghi chép Thiên Công Tông dốc hết tông môn chi lực thiết kế, cũng bộ phận luyện chế thành công thập đại thần khí. Mỗi một kiện thần khí đều có kỹ càng danh xưng, tư tưởng đồ, thiết kế lý niệm cùng bộ phận hạch tâm vật liệu danh sách, thủ pháp luyện chế bản tóm tắt. Phá cương nổ có thể tuấn phát trăm mũi tên, sâu kim liệt thạch, tên nọ có kèm theo phá cương đặc tính, chuyên phá võ giả cương khí hộ thân. Tạo hóa lô, nghe nói có tỷ lệ sửa đá thành vàng, hóa phàm sắt là linh tài, chính là Thiên Công thợ khéo tha thiết ước mơ chí bảo. Từng kiện không thể tưởng tượng thần khí tư tưởng, nhường Tống Nghị thấy hoa mắt thần chỉ, dường như đẩy ra một cái thông hướng một cái thế giới khác đại môn. Cái này Tây vực ma giáo năm đó có thể quấy đến Trung Nguyên long trời lở đất, quả nhiên có chỗ kinh khủng. Chỉ là những này thần khí cần có vật liệu đều quá mức huyền ảo, chưa từng nghe thấy, Tống Nghị có đôi khi đều cảm thấy không có khả năng tìm kiếm được những tài liệu kia chế tạo ra. Rất nhanh, ánh mắt của hắn như ngừng lại đồ giám trung hậu bộ phận, liên quan tới trong đó một kiện thần khí ghi chép bên trên. Kia thần khí bản vẽ, thình lình cùng hắn vừa mới vỡ vụ lệnh bài, cùng trên thị trường lưu truyền học võ lệnh ngoại hình có 89 phần tương tự. Nhưng kỳ danh xưng, lại không phải học võ lệnh mà là Linh Lung Kính Bài. Đồ giám bên trên trình bày, cái này Linh Lung Kính Bài cũng không phải là dùng cho trực tiếp đối địch vũ khí, mà là Thiên Công Tông dùng để chứa đựng, truyền lại hạch tâm tri thức trọng yếu công cụ. Trong đó lấy đặc thù chất liệu cấu trúc vi hình kính tượng không gian có thể là cấn võ học bí tịch, đan vương, khí đồ, địa đồ trở hải lượng tin tức. Người sử dụng cần lấy đặc biệt tần suất khí huyết hoặc tầng thứ cao hơn lực lượng kích phát, mới có thể đọc đến trong đó nội dung. Bởi vì chế tạo công nghệ cực kỳ phức tạp, lại cần một loại tên là không minh thạch hạch tâm vật liệu, cho dù tại Thiên Công Tông thời kỳ cường thịnh, sản lượng cũng cực kỳ có hạn. Thì ra là thế. Cái gọi là học võ lệnh, tên thật là Linh Lung Kính Bài, là Thiên Công Tông dùng để truyền thừa tri thức tồn trước khí. Tống Nghị trong lòng rộng mở trong sáng. Những cái kia chân chính học võ lệnh, Linh Lung Kính Bài, bên trong phong tồn, chính là trăm năm trước Thiên Công Tông từ Trung Nguyên cướp đoạt mà đến các loại chân quý truyền thừa. Ánh mắt của hắn tiếp tục rời xuống, rơi vào liên quan tới Linh Lung Kính Bài đặc điểm miêu tả cuối cùng mấy hàng chữ nhỏ bên trên. Phía trên thình lình viết: Kính bài hạch tâm chính là không minh thạch tạo thành, cố không quan trọng không gian đặc tính. Như lấy thủ pháp đặc biệt kích phát, có thể dẫn động không minh thạch chi lực, tạm thời cố hóa, thác ấn kính bài nội bộ điểm tin tức, hình thành tạm thời bộ bài. Không sai, phương pháp này hao tổn kính bài bản nguyên, thác ấn sau, nguyên bài tất nhiên hủy, lại bộ bài tổn tục thời gian có hạn, tin tức cũng có thiếu thốn khả năng. Nhìn đến đây, một cái to gan suy nghĩ tựa như tia chớp xẹt qua Tống Nghị não hải. Trên thị trường những cái kia tính ra hàng trăm, hàng ngàn học võ lệnh, trong đó số rất ít chính phẩm, cũng không phải là trăm năm trước để lại nguyên bài, mà là về sau có người đạt được cùng loại trong tay mình cái này mai chân chính Linh Lung Kính Bài, sau đó lợi dụng trong đó ghi lại loại phương pháp này, đại lượng thác ấn chế tạo ra bộ bài. Mà những cái kia bộ bài, bởi vì không minh thạch lực lượng không đủ, thủ pháp thô ráp hoặc tin tức thiếu thốn, dẫn đến tuyệt đại bộ phận đều không thể mở ra, hoặc là mở ra sau đạt được chính là không trọn vẹn vô dụng tin tức, cái này mới tạo thành 10 lần đánh cược 9 lần thua cục diện. Nhưng cũng chính là bởi vì có cực thiểu số kẻ may mắn, theo một ít bảo tồn đối lập hoàn hảo bộ bài ở bên trong lấy được bộ phận có giá trị truyền thừa, mới khiến cho học võ lệnh truyền thuyết kéo dài không suy. Nếu ta cái suy đoán này làm thật, Tống Nghị vớt ve trong tay Thiên Công Tông đồ giám ánh mắt lấp loé không yên, vậy cái này đồ giám giá trị liền viễn siêu một môn đơn giản võ học hoặc đan phương. Cái này không chỉ là một bản thần khí mục lục, càng là chỉ hướng khả năng tồn tại Thiên Công Tông chân chính truyền thừa bảo tàng, cùng công bố học võ lệnh phía sau khả năng tồn tại bí mật to lớn cùng dây chuyền sản nghiệp. Tống Nghị tiếp tục đọc qua đồ giám bên trong có quan hệ Linh Lung Kính Bài kỹ càng miêu tả, phát hiện bên trong có rất nhiều liên quan tới vật này kỹ càng giới thiệu cùng đặc điểm. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội, vật này tuyệt đối không thể tùy tiện gặp người. Hắn đè xuống kích động trong lòng cùng phân loạn suy nghĩ, việc cấp bách là tiêu hóa lần này thu hoạch ngoài dự tính. Chương 56, mở khiến chương 56, mở khiến trong phòng khách, đèn đuốc trắng đêm chưa tắt. Tống Nghị cơ hồ là một đêm chưa ngủ, hết sức chăm chú nghiên cứu lấy Thiên Công Tông đồ giám bên trong liên quan tới Linh Lung Kính Bài ghi chép. Phía trên không chỉ có kỹ càng miêu tả nguyên lý luyện chế, hạch tâm vật liệu không minh thạch đặc tính, càng ghi chép nhiều loại phân rõ thật giả nhỏ bé kỹ xảo. Tỷ như, chân chính Linh Lung Kính Bài, dù cho dùng thủ pháp đặc biệt xử lý phải xem dường như bình thường, nơi trọng yếu không minh thạch tại đặc biệt góc độ dưới ánh sáng sẽ chiết xạ ra cực kỳ yếu ớt, như là tinh huy giống như điểm điểm hào quang. Lại như lấy một tia cực kỳ nhu hòa khí huyết thăm dò, chính phẩm sẽ đối với đặc biệt tần suất khí huyết sinh ra cực kỳ yếu ớt hấp lực, mà hàng nhái thì phải a không phản ứng chút nào, hoặc là sẽ bởi vì kết cấu bất ổn mà xuất hiện nhỏ bé vết rách. Những phương pháp này yêu cầu cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm, lại cần đối khí huyết có nhập vi trường khống, vừa lúc phù hợp Tống Nghị điều kiện. Thẳng đến sắc trời hơi sáng, Tống Nghị mới đưa đồ giám cẩn thận cất kỹ, trong mắt mặc dù mang theo một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là minh ngộ cùng tự tin. Đợi đến giữa trưa cơm nước xong xuôi, Tống Nghị hướng Diệp Bách Hội cùng Diệp Tiểu Kiều thuyết minh sơ qua muốn đi ra ngoài dạo chơi, quen thuộc quận thành hoàn cảnh, liền rời đi Bách Thảo Các. Hắn cũng không đề cập học võ lệnh sự tình, vật này liên lụy quá lớn, người biết càng ít càng tốt. Quận thành đường đi vẫn như cũ ồn ào náo động, bởi vì Tây vực du thương đến tăng thêm mấy phần dị vực phong tình. Tống Nghị trải qua nhiều phiên nghe ngóng, mới từ một cái bản địa tiểu phiến miệng bên trong biết được, tại thành Nam Phiên chợ phụ cận, có một chỗ tự phát hình thành, quy mô khá lớn học võ lệnh giao dịch điểm tụ tập, bị dân bản xứ gọi đùa là Bạo Phú Hạng. Lần theo chỉ dẫn, Tống Nghị rất mau tìm đến lúc đó. Chỉ thấy một đầu không tính quá rộng ngõ nhỏ hai bên, lít nha lít nhít bày đầy quầy hàng, mà quầy hàng bên trên thuần một sắc trưng bày nhiều loại học võ lệnh. Rực rỡ muôn màu, số lượng viễn siêu hắn tối hôm qua thấy. Trước gian hàng xuống lại không ít người, nam nữ già trẻ đều có, phần lớn ánh mắt sốt ruột, mang theo ước mơ cùng tham lam, càng không ngừng cầm lấy từng mai lệnh bài cẩn thận chú đáo, cùng chủ quán có kẻ mặc cả. Hiển nhiên, cho dù biết 10 lần đánh cược 9 lần thua, nhưng này một đêm trận giàu, nhất phi trùng thiên mộng tưởng, vẫn như cũ khu xử vô số người đến đây tìm vận may. Tống Nghị hít sâu một hơi, dung nhập dòng người. Hắn cũng không có nóng lòng mua sắm, mà lại như cùng một cái chân chính người mới học, tại từng cái quầy hàng ở giữa chậm rãi xuyên thẳng qua, ánh mắt đảo qua từng mai lệnh bài, kỳ thực âm thầm vận dụng đêm qua học được phân biệt ngụy kỹ xảo, cẩn thận quan sát, đồng thời cũng tại lưu ý người mua khác hành vi cùng chủ quản lý do thoái thác, tích lũy kinh nghiệm. Hắn phát hiện, tuyệt đại bộ phận lệnh bài đều ảm đạm vô quang, khí huyết thăm dò hạ không phản ứng chút nào hoặc kết cấu lỏng lẻo, hiển nhiên là đại lượng chế tạo thấp kém phản phẩm. Ngẫu nhiên có mấy cái có thể gây nên hắn khí huyết một tia yếu ớt cảm ứng, hoặc là chào giá cực cao, hoặc là kia cảm ứng quá yếu ớt hô tạm, giống như là bị lặp đi lặp lại ép qua nhiều lần bộ bài giá trị không lớn. Trải qua gần một canh giờ sàng chọn, Tống Nghị cuối cùng tại mấy cái khác biệt quầy hàng bên trên, lấy tương đối rẻ tiền giá cả, không có mai mấy lượng tới mười mấy lượng bạc không chờ, mua 5 mai cảm ứng đối lập rõ ràng, lại mang theo yếu ớt cảm ứng lệnh bài. Đây cơ hồ tiêu hết trên người hắn hơn phân nửa ngân lượng. Xem ra chính phẩm khó tìm, cho dù có thể tìm tới, cũng nhiều là chút tàn thứ phẩm hoặc là bị quá độ sử dụng bộ bài. Tống Nghị trong lòng thầm nghĩ, đang chuẩn bị rời đi, lại đi địa phương khác thử thời vận. "Tiểu Hữu, chậm đã." Một cái giọng ôn hòa từ sau lưng vang lên. Tống Nghị quay đầu, chỉ thấy một vị thân mang một mạc áo bào xám, lão giả râu tóc bạc trắng đang mỉm cười nhìn xem chính mình. Lão giả khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thanh tịnh, mang theo một cổ thư quyền khí, không giống võ giả, giống như là một vị nho nhã học sĩ. "Lão tiên sinh có gì chỉ giáo?" Tống Nghị chắp tay hỏi, thân bên trong bảo trì cảnh giác. Lão giả vuốt vuốt sợi râu, cười nói, "Lão phu xem Tiểu Hữu tại cái này ngõ hẻm trong ngồi hồi lâu, mắt sáng như đuốc, chọn lựa lệnh bài lúc dường như rất có chứng pháp, không giống bình thường mù quáng tìm vận may người. Lại thấy ngươi liên tiếp mua vào mấy viên, chắc hẳn đối với cái này đạo hữu chút hứng thú." Tống Nghị trong lòng khẽ nhúc đích, lão giả này sức quan sát hảo hảo nhạy cảm. Hắn lặng lẽ nói, "Vạn bối mới tới quận thành, chỉ là hiếu kỳ, tùy tiện nhìn xem, mua mấy cái chơi đùa mà thôi." Lão giả cười ha ha, cũng không nói ra, nói, "Tiểu Hữu có biết, cái này Bạo Phú Hạng Ngư Long hỗn tạp, chính phẩm vạn người không được một. Nếu thật muốn mở mang kiến thức một chút phẩm tướng rất nhiều học võ lệnh trong thành cũng có chuyên môn địa phương." "A, mời lão tiên sinh chỉ điểm." Tống Nghị hứng thú. "Trong thành có một chỗ tên là Vạn Giám lâu địa phương, chuyên môn kinh doanh đạo này." Lão giả giải thích nói, "Nơi đó học võ lệnh, nghe nói là trải qua trong lâu giám sư sơ bộ sàng chọn, phẩm tướng phổ biến so trên sạp hàng tốt hơn không ít, xuất hiện chính phẩm sát suất cũng hơi cao một chút. Hơn nữa, trong lâu sắp đặt chuyên môn, khải linh thất, mua khiến người có thể tại chỗ mở ra. Như là vận khí tốt, mở ra võ học bí tịch, đan phương khí đổ trở hữu dụng chi vật, trong lâu còn sắp đặt về mua chỗ, có thể hiện trường định giá thu về, cũng là thuận tiện. Vạn Giám lâu, chuyên môn kinh doanh, hiện trường mở ra về mua." Tống Nghị trong lòng hiểu rõ, cái này nghiễm nhưng đã tạo thành một đầu thành thục dây chuyền sản nghiệp. So với hàng vỉa hè, nơi đó mặc dù giá cả khả năng cao hơn, nhưng đồ vật chất lượng cùng giao dịch bảo hộ không nghi ngờ gì tốt hơn. "Đa tạ lão tiên sinh cáo chi." Tống Nghị chân thành nói tạ. "Không sao, lão phu vừa bận cũng muốn đi bên kia làm ý chuyện, Tiểu Hữu nếu như có ý, có thể theo ta cùng đi." Lão giả nhiệt tình mời. Tống Nghị suy nghĩ một chút, liền gật đầu bằng lòng. Lão giả này nhìn không giống kẻ xấu, hơn nữa hắn đối kia Vạn Giám lâu cũng sát thực hiếu kỳ. Tại lão giả tóc trắng dẫn đầu hạ, hai người xuyên qua mấy con phố, đi vào một tòa 3 tầng cao lịch sự tao nhã lầu nhỏ trước. Lầu cắt trên đầu cửa treo Vạn Giám lâu tấm biển, hiểu chữ cứng cáp hữu lực. Ra vào người rõ ràng so Bạo Phú Hạng cấp bậc cao hơn một chút, quần áo ngăn nắp người chiếm đa số. Đi vào đại sảnh, nội bộ không gian khoáng đạt, trang trí trang nhã. Làm người khác chú ý nhất chính là dựa vào tường một loạt thật dài quầy hàng, bên trong phân loại, lít nha lít nhít trưng bày lấy ngàn mà tính học võ lệnh. Những lệnh bài này phẩm tướng quả nhiên so trên sạp hàng tốt hơn nhiều, nhan sắc, đường vân đều lộ ra càng thêm hợp quy tắc, thậm chí có một ít bị đơn độc trưng bày tại gấm trong hộp, tiết giá cao đến mấy trăm lượng. Tống Nghị ánh mắt đảo qua, bằng vào Thiên Công Tông đồ giám ghi lại phân biệt ngụy phương pháp, hắn có thể cảm giác được, nơi này lệnh bài chỉnh thể chất lượng sắc thực cao hơn hàng vỉa hè một mảng lớn, ẩn chứa trong đó yếu ớt cảm ứng và khí huyết cảm ứng lệnh bài tỷ lệ rõ ràng gia tăng. Hắn không do dự, trực tiếp đi hướng quầy hàng, lần nữa chọn lựa ra. Lần này, hắn càng thêm cẩn thận, cơ hồ đem trong quầy lệnh bài nhìn toàn bộ, cuối cùng lại chọn lựa 7 viên cảm ứng rõ ràng nhất lệnh bài. Giá cả tự nhiên cũng không ít, tiêu hết trên người hắn còn lại cơ hồ tất cả ngân lượng. Kia lão giả tóc trắng một mực cùng ở bên cạnh, thấy Tống Nghị như thế hào ném nhịn không được lên tiếng quên đủ, "Tiểu Hữu, một vừa hai phải a vật này trùng quy là cược vật khí, chớ trầm mê quá sâu, đả thương căn bản." Tống Nghị biết lão giả là ý tốt, nhưng hắn tự có tính toán, đương nhiên sẽ không nói rõ, chỉ là cười nói, "Đa tạ lão tiên sinh nhắc nhở, vạn bối hiểu được, liền cuối cùng này mấy cái." Thấy Tống Nghị tựa hồ nghe quên, lão giả nhẹ nhàng thở ra. Chờ Tống Nghị giao xong tiền, lão giả lại nói, "Tiểu Hữu không bằng ngay tại trong lâu Khải Linh thất mở ra. Vạn nhất mở tăng, cũng tốt kịp thời biến hiện." Tống Nghị nghe vậy, cảm thấy có lý. Chính mình mua nhiều như vậy, trên thân ngân lượng sớm đã thấy đáy, xác thực cần hồi máu. Hơn nữa hắn cũng nghĩ nghiệm chứng một chút, chính mình chọn lựa những lệnh bài này, đến tuột cùng có thể khai ra cái gì.
Tốt, liền theo lão tiên sinh. Tại người phục vụ chỉ dẫn hạ, Tống Nghị đi vào lầu 2. Nơi này bị cách thành mấy chục cái phòng nhỏ, chính là cái gọi là Khải Linh thất. Cách âm dường như cũng không tính quá tốt, có thể mơ hồ nghe được các cái gian phòng bên trong truyền đến huyên tạp thanh âm, có cực kỳ hưng phấn cuồng hô tăng.
Tăng
là độc môn võ học, có thất lạc thở dài thở ngắn, thậm chí còn có nổi giận đập đổ bật tiếng vang. Đời người muôn màu, tại cái này nho nhỏ trong phòng kế trình diễn. Tống Nghị tuyển một gian trống không Khải Linh thất, đóng cửa thật kỹ, ngăn cách đa số tạp âm. Hắn bình phục một chút nỗi lòng, cũng không có nóng lòng vận dụng khí huyết, mà là lần nữa cẩn thận cảm thụ một chút mua được 12 mai lệnh bài, hàng vỉa hè năm mai, vạn giám lâu 7 viên. Cuối cùng, hắn lấy ra cảm ứng yếu nhất một cái, đến từ Bạo Phú Hạ. "Liên từ ngươi bắt đầu đi." Tống Nghị khoanh chân ngồi xuống, đem cái này mai lệnh bài đặt lòng bàn tay. Hắn cũng không có giống tối hôm qua như thế thô bạo trực tiếp quán chú khí huyết, mà là điều chỉnh hô hấp, đem khí huyết chi lực khống chế được cực kỳ nhu hòa, bình ổn, như là gió xuân hiu hiu, chấm dãi, như đổ giám bên trong ghi lại một loại nào đó đặc biệt tần suất, độ nhập lệnh bài bên trong. Lần này, lệnh bài phản ứng xa so với tối hôm qua viên kia chính phẩm phải nhanh. Cơ hồ tại khí huyết tiếp xúc trong nháy mắt, lệnh bài liền có chút rung động, mặt ngoài đường vân bắt đầu phát sáng, nhan sắc dần dần biến thông thấu. Tống Nghị trong lòng nhất định, biết mình chọn đúng. Hắn duy trì liên tục ổn định chuyển vận khí huyết. Ước chừng nửa nén hương thời gian sau, lệnh bài toàn thân biến xanh biết trong suốt, nội bộ quang hoa lưu chuyển. Rốt cục, tại một tiếng rất nhỏ vù vù sau, lệnh bài mặt ngoài hiện ra mấy chục cái rõ ràng văn tự, lập tức quang hoa nội liễm, lệnh bài răng rắc một tiếng, vỡ vụn ra. Một bản thật mỏng, chất liệu bình thường sách đóng chỉ sách, rơi xuống tại hắn lòng bàn tay. Tống Nghị tập trung nhìn vào, sách bìa viết Bách Thảo Đan Tường Giải. Hắn nhanh chóng lật xem một chút, bên trong ghi chép là một loại tên là Bách Thảo Đan đan dược hoàn chỉnh đan phương, cùng kỹ càng thủ pháp luyện chế cùng chú ý hạng mục. Loại đan dược này đối với trị liệu nội thương, tầm bổ kinh mạch có không tệ hiệu quả, ở trên thị trường có giá trị không nhỏ. Khởi đầu tốt đẹp. Tống Nghị trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù không phải cái gì kinh thiên động địa thần công bí tịch, nhưng chương này đan phương, giá trị tuyệt đối viễn siêu hắn mua sắm lệnh bài bạc. Cầm tới về mua chỗ, ít ra có thể đổi về trăm lượng. Hắn đem đan phương cất kỹ, thanh lý mất mảnh vỡ, không có chút nào ngừng, lập tức lấy ra cái thứ hai cảm ứng hơi mạnh một điểm lệnh bài. Thời gian tại lần lượt khí huyết tiêu hao cùng khôi phục chung trôi đi. Tống Nghị đắm chìm trong mở ra kính bài quá trình bên trong. Cái thứ hai học võ lệnh cũng là thật. Tống Nghị mở ra một môn quyền pháp võ học mãng lưu quyền. Quả thứ ba học võ lệnh giống nhau làm thật, mở ra một chương tên là Đại Kim Sang Dược Đan Phương. Ba cái học võ lệnh toàn là thật, 100% xác suất chúng. Nếu là người bên ngoài lần nữa sợ không phải muốn ngoác mồm kinh ngạc. Tống Nghị đẩy ra gian phòng cửa nhỏ, đi xuống lầu 1. Lúc trước lão giả tóc trắng thấy Tống Nghị xuống tới, hai tay chống chân, lường trước nhất định là đều mở hàng giả, mở lời an ủi nói, tiểu hữu chớ phải thương tâm. Cái này chơi học võ lệnh 10 cái có 9 cái là thua thiệt tiền, lão phu lúc trước lần thứ nhất chơi cũng thua thiệt rất thảm, ngươi tổn thất này không lớn ngược cũng còn tốt. Chương 57, phi phạm chương 57, phi phạm. Lão giả tóc trắng lời an ủi vừa tới một nửa, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Tống Nghị trước ngực, thanh âm im bặt mà dừng. Chỉ thấy Tống Nghị trong áo, rõ ràng căng phồng, tuyệt không phải hai tay chống không bộ dáng. Lão giả trong lòng không khỏi lộn bộ một chút, đôi mắt giàn mua vận đục trong nháy mắt trừng lớn mấy phần, mang theo khó có thể tin ngữ khí hỏi dò, "Tiểu hữu, ngươi cái này trong ngực, chẳng lẽ lại thật để cho ngươi tát tới hàng thật?" Tống Nghị thấy lão giả kinh ngạc bộ dáng, thản nhiên cười một tiếng, sờ tay vào ngực, đem trước mở ra Bách Thảo Đan Tường Giải Đan Phương, mãng lưu quyền quyền phổ cùng vừa mới đạt được Đại Kim Sang Dược Đan Phương từng cái lấy ra ngoài, ngựa khí bình thản nói rằng, "Vạn bối vận khí quả thật không tệ, mua 12 mai học võ lệnh bên trong, lại có 3 cái là thật, mở ra cái này 2 tấm đan phương cùng một môn quyền pháp. 12 mai mở ra 3 cái thật." Lão giả tóc trắng nghe vậy, ánh mắt trừng đến như là chuông đồng đồng dạng, khẽ nhếch miệng, nửa ngày không khép lại được. Quanh hắn lấy Tống Nghị chuyển hai vòng, nhìn từ trên xuống dưới, phảng phất muốn nhận thức lại người trẻ tuổi này đồng dạng. Cái này sao có thể? Lão giả thanh âm đều tăng lên, dẫn tới trong đại sảnh không ít người ghé mắt xem ra. Tiểu hữu, ngươi có biết bây giờ cái này trên thị trường, hàng giả nước tràn thành lụt. Chớ nói 12 mai mở ra 3 cái, chính là 20 mai có thể khai ra một cái thật, kia đều xem như thắp nhang cầu nguyện. Lão phu chìm đắm đạo này hơn 10 năm, tự nhận nhãn lực còn có thể, cũng không dám hứa chắc có cao như vậy xác suất thành công. Ngươi vận khí này, quả nhiên là người tiên. Hắn nhìn về phía Tống Nghị ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng tìm tòi nghiên cứu. Là tiểu tử này thật khí vận kinh người, mèo mù gặp cá rán. Hay là hắn người mang không muốn người biết dám bảo bí thuật. Sau một cái ý niệm trong đầu vừa mọc lên, liền bị lão giả đè xuống, cảm giác quá mức không thể tưởng tượng. Dám bảo học võ lệnh cần cực kỳ thâm hậu kinh nghiệm cùng cảm giác bén nhạy, một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên, làm sao có thể nắm giữ? Tống Nghị tự nhiên minh bạch lão giả chấn kinh, nhưng hắn vẫn như cũ vẻ mặt như thường, đem mọi thứ đều quy công cho vật khí, có lẽ là van bồi mới đến, không hiểu quy củ, lung tung chọn lựa, ngược lại đánh bậy đánh bạ đi. Lão giả tóc trắng nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy Tống Nghị không muốn nhiều lời, cũng không tốt đường đột truy vấn, đè xuống đầy bụng ngạc nhiên nghi ngờ, nhiệt tình nói, bất kể nói thế nào, tiểu hữu lần này là đại hoạch bội thu a. Đi đi đi, lão phu dẫn ngươi đi về mua chỗ, đem những vật này hối đoái thành ngân lượng, cũng tốt rơi túi là ăn. Làm phiền lao tiên sinh. Tống Nghị gật đầu. Hai người tới đại sảnh một bên về mua quầy hàng. Sau quầy quản sự là một gã ánh mắt tinh minh trung nhân, hắn tiếp nhận Tống Nghị đưa lên 3 loại vật phẩm, cẩn thận kiểm tra thực hư lên. Một lát sau, quản sự ngẩng đầu, đối Tống Nghị giải thích nói, vị khách nhân này, chúng ta vạn dám lâu thu về mở ra vật phẩm, có 2 loại phương thức. Thứ nhất
là trực tiếp đem nguyên vật bán đứt cho chúng ta, chúng ta sẽ căn cứ vật phẩm phẩm cấp, giá trị cũng phải chăng là cô thành phẩm, cho ra cao nhất giá cả. Thứ hai, nếu là võ học bí tịch hoặc đan phương, ngài có thể lựa chọn tự hành thác ấn một phần phó bản tồn tại, sau đó đem nguyên vật hoặc là phó bản bán cho chúng ta. Bất quá, nếu không phải cô thành phẩm, giá trị tự nhiên sẽ giảm mất đi nhiều, dù sao vật hiếm thì quý. Tống Nghị nghe vậy, hơi suy tư. Kia Mãng Nưu quyền võ học, đối trước mắt hắn mà nói rất có giá trị, đáng giá tồn tại. Mà Bách Thảo đan tường giải cùng Đại Kim Sang dược đều chỉ là đại chúng cấp bậc đan phương, hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải là độc nhất vô nhị, hơn nữa hắn nắm giữ Thiên Công Tông đồ giám cùng luyện đan cơ sở, tương lai chưa hẳn không thể được tới tốt hơn. Thế là, hắn mở miệng nói, Mãng Nưu quyền ta lựa chọn thác ấn một phần phó bản, nguyên quyền phổ bán cho các ngươi. Mặt khác hai tấm đan phương, trực tiếp bán nước. Có thể. Quản sự gật đầu, lập tức bắt đầu định giá, đồng thời hướng Tống Nghị giới thiệu sơ lược một chút thường gặp vật phẩm phân cấp. Khách nhân chắc hẳn cũng tin tưởng, võ học đan phương loại hình, bình thường chia làm đại chúng khan hiếm phi phàm cái thế 4 đẳng cấp. Đại chúng cấp lưu truyền rộng hơn, giá trị đối lập bình thường. Khan hiếm cấp lại tương đối hiếm thấy, uy lực hoặc hiệu quả cũng càng hơn một bậc. Tống Nghị yên lặng nghe, trong lòng so sánh tự thân sở học. Mãnh hổ tráng công kim cương thối ba động quyền sát thực đều thuộc về căn cơ loại đại chúng võ học. Mà Tú Nưu chỉ địa sát côn pháp huyền diệu dị thường, có thể bị liệt là khan hiếm cấp không ngạc nhiên chút nào. Cái này Mãng Nưu quyền cương manh bá đạo, bị liệt là khan hiếm cấp, cũng hợp tình hợp lý. Rất nhanh, quản sự đưa ra giá cả, bản này Mãng Nưu quyền quyền phổ, tuy là khan hiếm cấp võ học, nhưng ngài lựa chọn thác ấn sau bán ra nguyên phổ, cũng không phải bản đơn, chúng ta nhiều nhất ra giá 400 lạng bạc dòng. Về phần cái này hai tấm đan phương, Bách Thảo đan tường giải cùng Đại Kim Sang dược đều thuộc đại chúng cấp bậc bên trong tinh phẩm, lại là hoàn chỉnh bản độc nhất, mỗi tấm định giá 120 lượng bạc. Tổng cộng 640 lượng bạc, ngài thấy thế nào? Cái giá tiền này so Tống Nghị dự đoán còn phải cao hơn một chút, hắn tự nhiên không có dị nghị, có thể. Lập tức, liền có chuyên môn sao chép nhân viên đem Mãng Nưu quyền thác ấn một phần phó bản giao cho Tống Nghị, nguyên quyền phủ cùng hai tấm đan phương thì bị bạn dám lâu lấy đi. Tống Nghị thì lấy được 6 tấm mệnh giá 100 lượng cùng 4 tờ 10 lượng ngân phiếu. Trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ có trở về bản, còn sạch kiếm lời mấy trăm lượng. Cái này đến tiền tốc độ, viễn siêu hắn bất vả luyện đan. Thu hồi ngân phiếu cùng Mãng Nưu quyền phó bản, Tống Nghị hướng một bên còn tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ lão giả tóc trắng chắp tay nói, lần này đa tạ lão tiên sinh dẫn đường, văn bối còn có một số việc, liền cáo từ trước. Lão giả liền vội hoàn lễ, nhìn xem Tống Nghị bóng lưng rời đi, ánh mắt phức tạp, tự lẩm bẩm, 12 bên trong 3. Kẻ này, vật khí như thế cao minh, Tống Nghị giấu trong lòng khoản tiền lớn cùng quyền phụ phó bản, bước nhanh rời đi vạn giám lâu. Hắn cũng không trên đường qua dừng lại thêm, mà là trực tiếp quay trở về Bách Thảo Các. Việc cấp bách là mau chóng đem trên thân còn lại 9 cái học võ lệnh toàn bộ mở ra. Nhất là kia mấy cái theo vạn giám lâu mua hàng, cảm ứng mãnh liệt hơn lệnh bài, trong đó rất có thể cất giấu vui mừng lớn hơn. Trở lại khách phòng, lần nữa khen cái tốt cửa. Tống Nghị bình phục một chút bởi vì thu hoạch được khoản tiền lớn mà hơi có vẻ tâm tình kích động, đem còn lại 9 cái học võ lệnh từng cái bày ở trước mặt. Hắn đầu tiên cầm lấy chính là kia mấy cái theo bạo phú hạng mua hàng, cảm ứng tương đối hơi yếu lệnh bài. Có trước đó kinh nghiệm, hắn mở ra lên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Khí huyết dựa theo đặc biệt tần suất chậm rãi độ nhập. Giang giác nhàn nhạt ánh sáng nhạt lấp lóe, lệnh bài vỡ vụn, rơi ra một trường ghi lại một loại tên là Thanh Tâm Tán nhất phẩm đan vương, giá trị đồng dạng, nhưng cũng coi như nhỏ kiếm. Cái thứ hai bạo phú hạng lệnh bài mở ra, đạt được một gốc tên là Xích Huyết Đằng Chân Quý Dược Liệu, kỹ càng hình vẽ cùng sinh trưởng tập tính miêu tả, cũng không phải là vật thật, nhưng tin tức cũng có nhất định giá trị. Quả thứ ba học võ lệnh mở ra, là một bộ tên là Bách Điểu Triều Phượng Ngân Thương Rèn Đúc Đồ Phổ. Từ đó tăng thêm lúc trước tại Vạn Giám Lâu mở ra hai cái khác học võ lệnh, trên sạp hàng mua sắm 5 mai lệnh bài, cuối cùng toàn bộ mở ra, lại xác suất thành công 100%, cái này nếu là chuyển đi, đủ để kinh thế hai tụ. Thanh lý mất mảnh vỡ, Tống Nghị ánh mắt rơi vào cuối cùng 6 cái, theo Vạn Giám Lâu mua hàng trên lệnh bài. Những lệnh bài này phẩm tướng tốt hơn, cảm ứng cũng rõ ràng hơn mạnh mẽ. Hắn hít sâu một hơi, cầm lấy trong đó cảm ứng mạnh nhất một cái. Khí huyết độ nhập, lệnh bài phản ứng xa so trước đó bất kỳ một cái đều muốn kịch liệt. Ánh sáng màu xanh biếc cơ hồ muốn thấu thể mà ra, đem cả phòng chiếu rọi đến màu xanh biếc rạng rỡ. Kéo dài gần thời gian một nén nhang, lệnh bài mới tại một tiếng thanh minh bên trong vỡ vụn. Lần này, rơi ra cũng không phải là sách, mà là một trường tinh chất kỳ lạ, lóe ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng hơi mỏng ra quyển. Tống Nghị nhặt lên ra quyển, triển khai xem xét, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Ra quyển đỉnh viết 4 cái cổ truyện chữ nhỏ, Thất Tinh Bộ Pháp. Lại nhìn miêu tả, rõ ràng là một môn chú trọng thân pháp biến hóa, xê dịch né tránh bộ pháp võ học. Hơn nữa, phẩm cấp bị rõ ràng đánh dấu là phi phàm cấp. Phi phàm cấp võ học. Đây chính là xa so với khan hiếm cấp càng thêm chân quý tồn tại. Tại toàn bộ Lâm Viên huyện, chỉ sợ đều tìm không ra một môn phi phàm cấp võ học. Giá trị, căn bản là không có cách dùng ngân lượng để cân nhắc. Cưỡng chế trong lòng vui mừng như điên, Tống Nghị cẩn thận từng ly từng tí đem Thất Tinh Bộ Pháp ra quyển cất kỹ. Chương 58, Hóa Kình chương 58, Hóa Kình cưỡng chế bởi vì thu hoạch được Thất Tinh Bộ Pháp mà khoái động tâm tình, Tống Nghị ánh mắt sáng rực nhìn về phía còn lại 5 mai đến từ Vạn Giám Lâu học võ lệnh. Liên tiếp thành công, nhất là mở ra một môn phi phàm cấp võ học lớn kinh hỉ lớn. Nhưng trong lòng của hắn cũng không tự chủ được dâng lên một cố khó nói lên lời hưng phấn cùng chờ mong cảm giác. Hắn giờ phút này mới tính thật sự hiểu, vì sao biết rõ 10 lần đánh cược 9 lần thua, vẫn có vô số người đối cái này nho nhỏ lệnh bài như thế chạy theo như vịt. Loại kia mở ra không biết, trong nháy mắt thu hoạch được chuyển thừa cường đại kích thích cảm giác, cùng cược trướng sau to lớn ích lợi, đủ để cho người tim đập rộn lên, huyết mạch sôi sục. Đương nhiên, bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng nắm giữ Tống Nghị như vậy, bằng vào Thiên Công Tông đổ giám bí pháp mang tới, cao đến 7/5 kinh khủng xác suất thành công. Cái này đã không phải vật khí, mà là gần như nhặt tiền năng lực. Không có quá nhiều do dự, Tống Nghị cầm lấy thêm một viên tiếp theo cảm ứng mãnh liệt lệnh bài, ý dạng hỏa hồ lô, lấy đặc biệt tần suất khí huyết chậm rãi độ nhập. Xanh biết quang hoa lần nữa sáng lên, bất quá cường độ hơi kém tại mở ra thất tinh bộ pháp kia một cái. Một lát sau, lệnh bài vỡ vụn, lại là một chương chất liệu đặc thù ra quyển rơi xuống. Đại Súy Bi Thủ. Nhìn giới thiệu, là một môn cương mãnh cực kỳ trường pháp, vận kinh pháp môn đặc biệt, trường lực hùng hồn, luyện đến đại thành có vỡ bia nứt đá chi uy, phẩm cấp đánh dấu là khan hiếm cấp. Tống Nghị trong mắt vui mừng càng đậm, cẩn thận từng ly từng tí đem ra quyển đặt ở thất tinh bộ pháp bên cạnh. Ngay sau đó, thêm một viên tiếp theo lệnh bài mở ra. Điếu Miết Kình. Đây là một môn có chút kỳ lạ kinh lực pháp môn, cũng không phải là trực tiếp công phạt võ học, mà là giảng cứu lấy nhu thắng cường, lấy xảo phá lực, có thể đem đối thủ lực đạo dẫn đạo, hóa giải, thậm chí câu động đối phương trọng tâm, có chút tinh diệu. Phẩm cấp, khan hiếm cấp. Quả thứ ba lệnh bài mở ra. Bạch Viên Phi Thân Pháp. Lại là một bản thân pháp võ học. Cùng chú trọng suy tính ở giữa xê dịch biến hóa thất tinh bộ pháp khác biệt, môn này thân pháp càng thiên về tại chạy thật nhanh một đoạn đường dài, leo trèo nhảy vọt, linh động như biên, tốc độ cực nhanh. Phẩm cấp, khan hiếm cấp. Quả thứ tư lệnh bài mở ra. Bắt Chằm Đao. Đây là một môn sắc bén tàn nhẫn đao pháp bí tịch, mặc dù Tống Nghị chủ tu côn pháp, nhưng ẩn chứa trong đó bổ, chặt, vẩy, chặt chờ kỹ xảo phát lực, cùng khí thế một đi không trở lại, đối với hắn tu luyện địa sát côn pháp cũng có loại suy hiệu quả. Phẩm cấp, khan hiếm cấp. Cuối cùng một cái vạn giám lâu lệnh bài mở ra. Minh Ngọc Công. Đây cũng không phải là ngoại công chiêu thức, mà là một môn nội luyện công pháp. Giảng cứu cô đọng khí huyết, ôn dưỡng nội thân, làm ra thịt bánh luận, gân cốt cường kiện, tu luyện lâu dài có thể trì hoãn già yếu, tăng cường nội tình, là một môn cực kỳ vững chắc trúc cơ loại nội công. Phẩm cấp, khan hiếm cấp. Đến lúc cuối cùng một cái lệnh bài quang hoa tán đi, Tống Nghị trước mặt đã chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 6 phần mới tinh truyền thừa, theo vạn giám lâu mở ra, thất tinh bộ pháp, phi phàm, đại súy bí thủ, khan hiếm, điếu miết đỉnh, khan hiếm, bạch viên phi thân pháp, khan hiếm, bắt chẳng đao, khan hiếm, minh ngọc công, khan hiếm. Tăng thêm trước đó thác ấn mãng nhu quyền, khan hiếm. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn vậy mà thu hoạch dòng giã thất môn võ học. Một môn phi phàm, 6 cửa khan hiếm. Cái này cũng chưa tính những cái kia đã bán đi đan phương cùng dược liệu tin tức. Như thế phong phú thu hoạch, nếu là lan truyền ra ngoài, đủ để cho toàn bộ Thiên Nam quận thành võ giả điên cuồng. Nhìn lên trước mắt rực rỡ muôn màu võ học bí tịch, Tống Nghị hít sâu tốt mấy hơi thở, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng rung động cùng vui mừng như điên. Nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, ánh mắt khôi phục thanh minh. Võ học quý tinh bất quý đa. Nhiều như vậy võ học, nếu không thể chuyển hóa làm thật sự chiến lực, bất quá là chất đống tại nơi hẻo lánh giấy lộn mà thôi. Nhất định phải nhanh đưa chúng nó tiêu hóa hấp thu, ít nhất cũng phải sơ bộ nhập môn. Nhờ vào võ giả chức nghiệp quả thực mang tới một thành tập võ tốc độ tăng thêm, cùng hắn tự thân hóa kình tu vi cùng đối khí huyết nhập vi trường khống, Tống Nghị học tập những ngày võ học tốc độ viễn siêu thường nhân. Hắn chỉ cần trước khiến cái này võ học nhập môn, ngày sau chỉ phải chăm chỉ luyện tập, mỗi cửa đều có thể đạt tới viên mãn độ thuần thục. Hắn cũng không có nóng lòng đi tu luyện cao thâm nhất thất tinh bộ pháp, mà là lựa chọn theo tương đối dễ dàng vào tay mãng như quyền bắt đầu. Tại trong phòng khách có hạn không gian bên trong, hắn dựa theo quyền phổ ghi chép, từng chiêu từng thức diễn luyện. Mãng như quyền giảng cứu lấy thế đè người, quyền ra như mãng như sung tráng, thế đại lực trầm. Tống Nghị bản thân khí huyết hùng hồn, lực lượng cường hãn, tu luyện làm ít công to. Chức nghiệp quả thật tăng thêm nhường hắn đối quyền pháp kỹ xảo phát lực lý giải phá lệ cấp tốc, thường thường nhìn mấy lần đổ phổ, lại diễn luyện mấy lần, liền có thể nắm giữ trong đó 3-4 điểm tinh túy. Bất quá hơn nửa ngày công phu, mãng như quyền liền đã sơ bộ nhập môn, một quyền đánh ra, đã có thể mang theo trầm muộn tiếng xé gió, rất có uy thế. Ngay sau đó, hắn chuyển hướng đại súy bi thủ. Môn này trưởng pháp càng nặng trong nháy mắt buộc phát cùng lực xuyên thấu, cùng mãng như quyền duy trì liên tục cương mãnh có chỗ khác biệt. Tống Nghị cẩn thận trải nghiệm trong đó vận kình pháp môn, đem khí huyết ngưng tụ trong tay duyên, nếm thử chém bảo. Lúc đầu có chút tối nghĩa, nhưng ở chức nghiệp quả thật phụ trợ hạng, hắn rất mau tìm tới mấu chốt, trưởng phong biến lăng lệ. Sau đó là điếu miết kình. Môn này kình lực pháp môn kỳ lạ nhất, cần cực cao lực khống chế. Tống Nghị lấy trong phòng cái bàn làm là giả tưởng địch, nếm thử dẫn đạo, hóa giải đánh tới lực đạo. Quá trình này đối khí huyết trưởng không yêu cầu cực cao, vừa vặn phù hợp hắn sở trường. Mặc dù xa chưa đạt tới tứ lạng bạt thiên cân cảnh giới, nhưng đã sơ bộ nắm giữ loại kia dẫn dắt ý niệm cùng kỹ xảo. Bạch Viên Phi thân pháp thì cần muốn tại càng khoáng đạt địa phương luyện tập, hắn chỉ có thể trong đầu không ngừng thôi diễn bộ pháp biến hóa và khí huyết vận hành lộ tuyến, phối hợp biên độ nhỏ xê dịch, trước quen thuộc lý luận tinh túy. Bắt Chạm Đao trong tay hắn không đao chỉ có thể trước không tu luyện. Cuối cùng là Minh Ngọc Công. Môn này nội luyện công pháp cần tĩnh tọa tu hành, dẫn đạo khí huyết dựa theo đặc biệt lộ tuyến ôn dưỡng quanh thân. Tống Nghị phát hiện Minh Ngọc Công càng thiên về tại tầm bổ cùng tinh khiết đối vững chắc căn cơ, thuần hóa khí huyết rất có ích lợi. Hắn đêm đó liền nếm thử tu luyện, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, khí huyết vận hành dường như càng thêm thông thuận một kia. Như thế mất ăn mất ngủ, tâm vô bàng vụ tu luyện, kéo dài đến 2 ngày 2 đêm. Tống Nghị một thân ám kình thực lực cũng tại thời khắc này nước chảy thành sông, từ ám kình đột phá đến hóa kình. Giờ phút này Tống Nghị trong óc chức nghiệp thụ bên trên, đại biểu cho võ giả chức nghiệp quả lập loè tỏa sáng. Chức nghiệp, võ giả, hóa kình, võ học, mãnh hổ trang công, tinh thông 500, kim cương tối, lại thành 899, 1000, ba độc quyền, lại thành 847, 1000, tú nhu chỉ, đại thành 866, 1000, địa sát quân pháp, tinh thông 119, 500, mãng nhu quyền, nhập môn 1, 100, lớn bằng chén tay, nhập môn 1, 100, điếu miết đỉnh, nhập môn 1, 100, Bạch Viên Phi thân pháp, nhập môn 1, 100, Minh Ngọc Công, nhập môn 1, 100, tăng thêm, luyện võ hiệu suất đề cao 2 thành. Làm Tống Nghị lần nữa đẩy cửa phòng ra lúc, trong mắt mặc dù mang theo một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại phong phú cùng sắc bén. Ngắn ngủi 2 ngày, bằng vào chức nghiệp quả thật tăng thêm cùng tự thân cố gắng, đối mặt thường nhân khốn buồn bực không lấy lần thứ 3 bình cảnh, Tống Nghị nhẹ nhõm đột phá, đạt tới hóa kình. Đồng thời hắn đem mãng lưu quyền đại súy bi thủ điếu miết kình bắt chạm đao Bạch Viên Phi thân pháp Minh Ngọc Công cái này 6 cửa võ học toàn bộ sơ bộ nhập môn. Mặc dù khoảng cách viên mãn đường phải đi còn rất dài, nhưng đã có thể vận dụng cho thực chiến, cực đại phong phú hắn đối địch thủ đoạn. Quyền, trưởng, kình, thân pháp, đao pháp, nội công, bổ sung lẫn nhau, nhường hắn không còn vẹn vẹn ỷ lại tại tù nhu chỉ, địa sát côn pháp trở số ít mấy loại võ học. Bây giờ võ học của ta nội tình, chỉ sợ đã không kém hơn một chút quận thành con em thế gia. Tống Nghị cảm thụ được thể nội càng thêm xoay tròn như ý, có thể cương, có thể nhu khí huyết, trong lòng tràn đầy lòng tin. Đương nhiên, môn kia trọng yếu nhất thất tinh bộ pháp hắn chưa bắt đầu tu luyện. Phi phàm cấp võ học tu luyện độ khó càng lớn, hắn tính toán đợi trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất, đồng thời tìm tới thích hợp sân bãi sau, lại chuyên tâm đánh hạ. Hắn đi đến trong viện, hít một hơi thật sâu sáng sớm không khí mới mẻ. Liên tục 2 ngày bế quan, cũng cần hơi hơi thư giãn một tí, thuận tiện tìm hiểu một chút bách thảo các gầy dựng chủ bị đến như thế nào. Ngay tại hắn hoạt động gần cốt lúc, Diệp Kiều Kiều vừa lúc trước đường đi tới, nhìn thấy Tống Nghị xuất hiện, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra sáng rỡ nụ cười. Tống sư minh, cha đang để cho ta tới tìm người đây, ngày mai chính là bách thảo các gầy dựng ngày. Chương 59, khen tặng Diệp Kiều Kiều đi đến Tống Nghị phụ cận, hạ giọng nói, Tống sư minh, ngày mai chính là bách thảo các ngày chính thức khai trương. Cha để cho ta nhắc nhở ngươi một tiếng, đến lúc đó chúng ta vị kia đại sư bá cũng chính là hoàng sư bá năm đó đồng môn sư minh Trương Đan sư, chắc chắn sẽ đến. Nàng nói, tiểu xảo cái mũi hơi nhíu lên, nét miệng, trên mặt không che giấu chút nào toát ra không chào đón vẻ mặt, vị này Trương sư bá cùng chúng ta hoàng sư bá thường hay bất hòa, năm đó ở sư môn lúc liền có nhiều cạnh tranh. Hắn bây giờ cũng tại quận thành mở gian đan dược phô, ỷ vào ra đời, giao thiệp rộng, không ít trong bóng tối ép buộc chúng ta Diệp ra. Ngày mai hắn như đã tới, trong lời nói chỉ sợ sẽ không quá khách khí, chúng ta cần phải chú ý chút. Tống Nghị nghe vậy, thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu. Hắn đại biểu sư phụ Hoàng Trấn Lâm đến đây chúc mừng, gánh chịu chính là sư phụ mặt mũi, tự nhiên không thể yếu đi thành thế. Kia người chưa từng gặp mặt Trương sư bá nếu chỉ là bình thường qua lại liền thôi, như là cố ý gây hấn gây chuyện, hắn cũng sẽ không nhượng bộ nửa phần. Ta hiểu rồi, đa tạ Diệp sư muội nhắc nhở. Thời gian thoáng qua liền mất, rất nhanh liền tới bách thảo các gầy dựng ngày chính. Một ngày này, bách thảo các răng đèn kết hoa, chiên trống vang trời, vô cùng náo nhiệt. Diệp Bách hội tại Thiên Nam quận thành kinh doanh nhiều năm, nhân mạch thâm hậu, đến đây chúc mừng tân khách nối liền không dứt, có dược liệu thương nhân, có cái khác đan sư, có trong thành phú thân, thậm chí còn có một số tiểu bang phái hai to mặt lớn. Rộng rãi lầu một đại sảnh bị bố trí thành yến phòng khách, khách quý chật nhà, chuyện trò vui vẻ. Tống Nghị xem như Hoàng Trấn Lâm cao đồ, lại là Diệp Bách hội tự mình an bài khách nhân, bị dẫn tới yến trong phòng khách vị trí không tồi một tịch. Hắn an tĩnh ngồi trong bữa tiệc, nhìn xem lui tới tân khách, âm thầm quan sát đến quận thành các phương nhân vật. Diệp Kiều Kiều xem như Diệp gia đại tiểu thư, hôm nay càng là bận rộn chân không chạm đất, xuyên thẳng qua tại tân khách ở giữa chào hỏi xã giao, thái dương đều thấm ra mồ hôi mịn. Nàng ngẫu nhiên thoáng nhìn yên tĩnh ngồi trong bữa tiệc Tống Nghị, trong đôi mắt đẹp không khỏi toát ra một tia nhờ giúp đỡ vẻ mặt. Tống Nghị thấy thế, bất đắc dĩ cười cười. Về tình về lý, hắn đã ở đây, cũng không tốt một mực làm ngồi. Thế là liền đứng dậy, chủ động giúp đỡ Diệp Kiều Kiều chiêu đãi lên một chút đối lập xa lạ tân khách, dẫn tỏa, châm trà, cử chỉ với bạn, lời nói thông dòng, cũng là giúp Diệp Kiều Kiều chia sẻ không ít áp lực. Tiến hội thiết lập tại giữa trưa, có chút thân phận quý giá tân khách thẳng đến tới gần giờ ngọ vừa rồi khoan thai tới chậm. Đúng lúc này, cổng một hồi nho nhỏ bạo động, chỉ thấy một vị thân mang một mạc áo bào xám, lão giả râu tóc bạc trắng, cười nhẹ nhàng đi đến. Tống Nghị dương mắt nhìn lên, không khỏi sửng sở, người tới đúng là mấy ngày trước đây tại Vạn Giám lâu dẫn tiến hắn vị kia lão giả tóc trắng. Lão giả kia ánh mắt trong đại sảnh đảo qua, rất nhanh cũng nhìn thấy Tống Nghị, nụ cười trên mặt càng tăng lên, trực tiếp đi tới, ha ha cười nói, "Tiểu Hữu, thật sự là đời người nơi nào không gặp lại a. Không nghĩ tới ngươi đúng là Diệp lão đệ bên này khách nhân." Tống Nghị vội vàng chắp tay hành lễ, thái độ cung kính, "Vạn bối Tống Nghị, gặp qua lão tiên sinh. Vạn bối là phụng gia sư chi mệnh, đến đây là Diệp sư thúc chúc mừng. 2 ngày trước đa tạ lão tiên sinh chỉ điểm." "Ai, thiện tay mà thôi, không cần phải nói." Lão giả khoát tay áo, lộ ra 10 phần hiền hòa. "Lão phu họ Khổng, tên một chữ giám chữ. Cùng tiểu hữu 2 lần gặp nhau, cũng coi như hữu duyên." Hai người đang hàn huyên ở giữa, đa số tân khách đã đến đông đủ, Tống Nghị liền mời lỗ lão tiên sinh cùng nhau ngồi vào vị trí, trùng hợp chính là Khổng lão chỗ ngồi lại cùng Tống Nghị liền nhau. Hai người liền thuận thế ngồi xuống, thấp giọng nói chuyện với nhau. Không dám tựa hồ đối với Tống Nghị có phần cảm thấy hứng thú, không chỉ có hỏi thăm hắn sư thừa, còn hàn huyên chút quận thành phong cảnh, trong lúc nói chuyện kiến thức bên bác, khí độ bất phàm, nhường Tống Nghị trong lòng âm thầm thâm phục, cảm thấy vị này lão tiên sinh tuyệt không phải người thường. Mắt thấy giờ lành sắp tới, yến hội tức sẽ bắt đầu. Nhưng vào lúc này, cổng tiếp khách hát mỏ âm thanh vang lên lần nữa, chỉ là lần này ngữ khí dường như mang theo một tia không dễ dàng phát giác dị dạng, "Trương Kiến An đan sư, tới." Thanh âm rơi xuống, bên trong đại sảnh tiếng huyên náo không khỏi vì đó yên tĩnh. Không ít người biết chuyện ánh mắt đều nhìn về phía cổng, mang theo vài phần xem náo nhiệt ý vị. Tống Nghị cũng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một nhóm 3 người đang cất bước, không nhanh không chậm bước vào đại sảnh. Người cầm đầu là một người mặc gấm vóc hoa phục, thân thể mập mạp, sắc mặt hồng nhuận lão giả, hắn cầm khẽ nâng, ánh mắt liếc nhìn đại sảnh, mang theo một cỗ không che giấu chút nào kiều căng chi sắc. đi theo phía sau hai cái dáng người giống nhau mập mạp, mặc màu đen trang phục thanh niên, dung mạo có 8-9 phần tương tự, đúng là một đôi song bạc thai. Hai người này ánh mắt phiêu hốt, vừa tiến đến liền bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn, khi thấy ngay tại cách đó không xa an bài sự vụ Diệp Tiểu Kiều lúc, hai ánh mắt lập tức phát sáng lên, không hề cố kỵ tại nàng dáng người hiểu điệu bên trên qua lại dò xét, trên mặt lộ ra làm cho người không vui sắc mị mị nụ cười. Diệp Tiểu Kiều hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn, đôi mi thanh tú trong nháy mắt nhíu lên, trên mặt hiện lên một tia rõ ràng chán ghét. Nhưng nàng thân làm chủ nhà, không thể thất lễ, đành phải kiên trì đi lên trước, ngữ khí bình thản kêu một tiếng, "Trương sư bá." Kia lão béo chính là Trương Kiến An. Hắn nghe được Diệp Tiểu Kiều xưng hô, chỉ là theo trong lỗ mũi ân một tiếng, xem như đáp lại, lập tức giả giọng điệu mà hỏi thăm, hóa ra là chất nữ A cha người đầu. Ta cái này làm sư huynh đều tới, hắn tại sao vẫn chưa ra nên đón? Không phải là cái này bách thảo các chuyện làm ăn còn không có khai trường, giá đỡ trước hết bày lên rồi. Lời nói này bên trong ngạo mạn cùng trêu chọc ý vị, không chút gì che lấp. Diệp Tiêu Kiều tức giận đến gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng vẫn là cố nén giận ý, duy trì lấy lễ nghi cơ bản nói, "Trương sư bá nói quá lời. Hôm nay tân khách đông đảo, cha ngay tại nội gian cùng mấy vị quý khách tự thoại, nhất thời không thể phân thân. Xin ngài đi đầu vào chỗ, cha sau đó liền tới." Trương Kiến An nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, cũng không lại dây dưa, ánh mắt trong đại sảnh liếc nhìn một vòng, tìm gần phía trước vị trí, bậy bệ ngồi hạ. Cái kia hai cái song bảo thai nhi tử, Trương Long, Trương Hổ, thì một trái một phải ngồi phía sau hắn, ánh mắt vẫn như cũ dính tại Diệp Tiểu Kiều trên thân, thẳng đến nàng quay người rời đi, biến mất trong tầm mắt, mới bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt. Trương Kiến An sau khi ngồi xuống, một đôi mắt như là đèn pha giống như, đem ở đây tân khách nhìn chung quanh một lần, trong ánh mắt tràn đầy thân làm uy tín lâu năm đan sư cảm giác ưu việt cùng ngạo ý, nhưng mà, khi ánh mắt của hắn đảo qua Tống Nghị một bàn này, rơi xuống đang cùng Tống Nghị trò chuyện vui vẻ không dám trên thân lúc, trên mặt hắn vẻ nạo nhiên trong nháy mắt ngưng kết, ngay sau đó như là băng tuyết tan rã giống như cấp tốc rút đi, thay vào đó là một loại hỗn hợp có kinh ngạc, kính sợ, thậm chí mang theo vài phần lấy lòng thần sắc. Hắn hiển nhiên nhận ra không dám, hơn nữa biết rõ cái này thân phận của vị lão giả cùng năng lượng. Chỉ thấy Trương Kiến An kia thân thể mập mạp chấn động mạnh một cái, cơ hồ là vô ý thức, hắn cuốn quýt theo trên chỗ ngồi đứng lên, trên mặt chất lên có chút định nọt nụ cười, di chuyển thân thể cao lớn, bước nhanh hướng phía Tống Nghị cùng không dám chỗ ghế đi tới. Hắn cái này một đột ngột cử động, lập tức hấp dẫn chung quanh không ít tân khách ánh mắt. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, cái này Trương Kiến An từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, đối với người nào đều là một bộ kiêu căng bộ dáng, giờ phút này là gặp được vị đại nhân vật nào, lại nhường hắn thất thố như vậy, thậm chí có chút không đúng. Tại mọi người hiếu kỳ nhìn soi mói, Trương Kiến An đi vào từ trước, nhìn cũng chưa từng nhìn Tống Nghị một cái, tất cả lực chú ý đều tập trung vào Khổng Giám trên thân, không bình hành lễ, ngựa khí cung kính đến gần như khiêm tốn, "Ai nha, không biết Khổng đại sư hôm nay cũng ở đây, Kiến An không có từ xa tiếp đón, thật sự là sai lầm, sai lầm." Đại sư ngài gần đây thân thể vừa vặn rất tốt. Hắn trước đây ngạo mạn sau cung kính chuyển biến, quả thực có chút hài kỳ tính. Tống Nghị ở một bên lặng lặng nhìn xem, trong lòng đối vị này Lỗ Lao tiên sinh thân phận càng thêm hiếu kỳ. Không dám mở mắt ra, nhàn nhạt lườm Trương Kiến An một cái, trên mặt đó cùng húc đủ cười thu liễm mấy phần, chỉ là khẽ bước cằm, ngựa khí bình thản nói, hóa ra là Trương đan sư. Lao phu người rảnh rỗi một cái, khắp nơi đi một chút. Diệp Lao đệ tiệm mới gầy dựng, tới dính dính hỉ khí. Cảm nhận được Không dám trong giọng nói xa cách, Trương Kiến An trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, nhưng nụ cười không dám chút nào giảm bớt, vội vàng nói, đúng đúng đúng, Khổng đại sư độ lượng rộng rãi, Diệp sư đệ có thể mời được lão nhân ra ngài, thật sự là thiên đại mặt mũi. Hắn vừa nói, ánh mắt lúc này mới dường như vừa mới chú ý tới Khổng Giám bên cạnh Tống Nghị, thấy tuổi trẻ lạ mặt, quần áo bình thường, có thể cùng Khổng Giám cùng bàn, lại giờ phút này lại vẫn an toàn như núi, nghĩ đến nhất định là rất có quan hệ người. Lúc này trên mặt mang cười nhìn lấy Tống Nghị, hỏi, vị tiểu huynh đệ này nhất định là Khổng đại sư cao đồ, như thế thanh niên tài tuấn thật là không tầm thường a. Chương 60, ghen ghét chương 60, ghen ghét Trương Kiến An kia mang theo lấy lòng ý vị hỏi vừa mới nói xong, không chờ Tống Nghị mở miệng, ngồi ở một bên Không dám lại cười ha ha, vuốt vuốt tuyết trắng sợi râu, ngựa khí mang theo vài phần cảm khái cùng chân thành, mở miệng nói, "Trương đan sư lúc này thật là nhìn nhầm đi. Tống tiểu hữu như thế thanh niên tài tuấn, nếu thật là lão phu đệ tử, vậy lão phu sợ là nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Đáng tiếc à, lão phu điểm này không quan trọng bản sự, sợ là còn không vào được Tống tiểu hữu mắt, không dạy được hắn cái gì. Hai người chúng ta, xem như bạn bông niên, nghiên cứu thảo luận chút cộng đồng yêu thích mà thôi." Không dám lời nói này thanh âm không cao, nhưng vào lúc này hơi có vẻ an tĩnh trong đại sảnh, lại rõ ràng truyền vào phụ cận không ít tân khách trong hai. Bạn vong niên, không dạy được hắn cái gì. Mấy chữ này như là kinh lôi, tại Trương Kiến An trong đầu nổ vang, nhường hắn thân thể mập mạp không tự chủ được khẽ run lên, trên mặt định nọt nụ cười trong nháy mắt cứng đờ, ngược lại hóa thành khó có thể tin kinh ngạc. Hắn nhưng là biết rõ vị này Không dám Khổng đại sư nội tình. Vị lao giả này nhìn như địa thấp, không hiển sơn không lộ thủy, nhưng là Thiên Nam quận thành thậm chí toàn bộ Trương Giang phủ đều xếp hàng đầu luyện khí đại sư. Tự tay chế tạo thần binh lợi khí, mỗi một kiện đều giá trị liên thành, thâm thụ cao giai võ giả tung hô. Càng quan trọng hơn là, Khổng đại sư giao hữu rộng lớn, nhân mạch trải rộng tam giáo cửu lưu, khả năng lượng nghe nói tại tỉnh thành thậm chí đế đô đều không nhỏ lực ảnh hưởng. Dạng này một vị dậm chân một cái quận thành đều muốn dung ba lần đại nhân vật, giờ phút này vậy mà đối một cái không có danh tiếng gì thiếu niên như thế tôn sùng. Thậm chí dùng tới bạn vong niên không dạy được cái loại này khiêm tốn tới gần như tự hạ mình từ ngữ. Trương Kiến An nhìn về phía Tống Nghị ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Trước đó khinh thị cùng khinh thường trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là nồng đậm ngạc nhiên nghi ngờ cùng một tia không dễ dàng phát giác kiêng kỵ. Thiếu niên này, đến tột cùng có cỡ nào kinh người bối cảnh hoặc thiên phú, có thể khiến cho Khổng đại sư như thế nhìn với con mắt khác. Tống Nghị nghe vậy, trong lòng cũng là hơi động một chút, đối Khổng giám giữ điển chi ý sinh lòng cảm kích. Hắn thong dong đứng dậy, đối với Trương Kiến An không tiêu ngạo không tự ti chắc tay, ngữ khí bình tĩnh công bố đáp án, "Trương sư bá quá khen rồi. Vạn bối Tống Nghị cũng không phải là Khổng đại sư cao đồ. Vạn bối xuất từ Lâm Viên huyện, gia sư chính là Hoàng Trấn Lâm, theo bối phận, ngài đúng là vạn bối sư bá." Hoàng Trấn Lâm ba chữ vừa ra, Trương Kiến An bắp thịt trên mặt đột nhiên co quắp một chút, vừa mới đè xuống kinh ngạc trong nháy mắt bị một loại an phải con rồi giống như khó chịu thay thế. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, cái này bị Khổng đại sư coi trọng như thế thiếu niên, lại là chính mình cái kia một mực không để vào mắt, khắp nơi tới so tài sư đệ đồ đệ. Một cỗ tà hỏa vụt liền mọc lên, nếu không phải Khổng giám liền ngồi ở bên cạnh, dùng cặp kia nhìn như đục ngầu kỳ thực thâm thủy ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem hắn, hắn cơ hồ muốn trở mặt tại chỗ, mạnh mẽ răn dạy cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối, ngay tiếp theo chào phúng Hoàng Trấn Lâm một phen. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ có thể cưỡng ép đem kia cỗ hỏa khí đè xuống, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, miễn cưỡng từ trong hàm răng gạt ra vài câu khô cằn lời nói, "Nguyên, hóa ra là hoàng sư đệ đồ đệ." "Ân, không tệ, không tệ, cũng là." Thanh niên tài tuấn lời nói này đến không hề có thành ý, thậm chí liền chính hắn đều cảm thấy khó chịu. Hắn cũng không còn cách nào bình yên đứng ở chỗ này, chỉ cảm thấy chung quanh tân khách ánh mắt đều mang trào phúng, phản phất tại nhìn hắn Trương Kiến An trò cười. Hắn hậm hực mà đối với Khổng giám lại thi lễ một cái, cơ hồ là cũng như chạy trốn, xám xịt về tới chỗ ngồi của mình, gương mặt mập kia âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Nhìn xem Trương Kiến An chật vật rút đi, Tống Nghị trong lòng cũng không có bao nhiêu khoái ý, ngược lại càng thêm cảnh giác. Hắn biết, thù này xem như kết, Trương Kiến An không dám ở bên ngoài đắc tội Khổng đại sư, nhưng vụng trộm làm khó dễ chỉ sợ sẽ không thiếu. Hắn quay người, đối với Khổng giám thật sâu bái chào, chân thành nói, vừa rồi đa tạ Khổng đại sư mở miệng giữ gìn. Nếu không phải đại sư ở đây, vạn bối sợ là phải bị Trương sư bá gây khó khăn đủ đường. Khổng giám khoát tay áo, trên mặt khôi phục kia nụ cười ấm áp, ra hiệu Tống Nghị ngồi xuống, không để ý nói, không sao. Lão phu bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi. Cùng Tống tiểu hữu mặc dù chỉ là lần thứ hai gặp mặt, nhưng xem tâm tư ngươi tính trầm ổn, kiến thức bất phàm, nhất là tại phân biệt học võ lệnh phương diện có linh tính, cùng lão phu thật có tiếng nói chung, nói là bạn bao niên cũng không đủ. Hắn trong lời nói thưởng thức không che giấu chút nào, nhường Tống Nghị trong lòng ấm áp. Vị này thân phận tôn sùng lão giả, đối nhân xử thế lại như thế bình dị gần gũi, xác thực làm lòng người gãy. Hai người ngồi xuống lần nữa, tiếp tục thấp giọng trò chuyện, dường như vừa rồi kia đoạn không vui nhạc đệm chưa hề xảy ra. Không lâu, Diệp Bách Hội cuối cùng từ nội gian đi ra, hồng quang đẩy mặt đi hướng chủ vị, liên tục chắp tay hướng các vị tân khách tạ lỗi. Giờ lành đã đến, Bách Thảo các gầy dựng khánh điện chính thức mở ra. Diệp Bách Hội đơn giản đọc lời chào mừng cảm tạ chư vị tới tân, tuyên bố Bách Thảo các một chút ưu đãi cử động, tiến hội liền chính thức bắt đầu. Bọn thị nữ bưng xinh đẹp tinh xảo thức ăn nối đuôi nhau mà vào, rượu mùi thơm khắp nơi, bầu không khí rất nhanh lại lần nữa nhiệt liệt lên. Trong lúc đó, Diệp Bách Hội cố ý đi vào Tống Nghị cùng Khổng Giám một bàn này mở rượu, đối Khổng Giám đến bày tỏ lòng trung thành cảm tạ, đối Tống Nghị cũng động viên có thừa. Toàn bộ yến hội quá trình ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ, không còn lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nhạc đệm. Nhưng mà, Tống Nghị cảm giác bén nhạy nhường hắn phát giác được, cách đó không xa Trương Kiến An kia một bàn, nhìn về phía ánh mắt của mình cũng không giảm bớt. Hắn mấy lần trong lúc lơ đãng liếc đi, đều phát hiện Trương Kiến An con mắt thần hung ác nham hiểm nhìn mình chằm chằm. Khi thì cùng sau lưng kia hai cái mập mạp nhi tử thấp giọng trò chuyện vài câu. Kia Trương Long Trương Hổ hai huynh đệ nhìn về phía mình ánh mắt càng là tràn đầy bất thiện, thậm chí còn kèm theo mấy phần bởi vì Diệp Kiều Kiều mà đối sinh ra không hiểu địch ý. Tống Nghị trong lòng cười lạnh, trên mặt lại ung dung thản nhiên, vẫn như cũ cùng Khổng Giám, Diệp Bách Hội bọn người chuyện trò vui vẻ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hắn bây giờ thực lực đại tiến, lại có rất nhiều át chủ bài nơi tay, cũng không e ngại cái loại này hạng giá áo túi cơm. Tiến hội kéo dài gần một canh giờ, phương mới dần dần tiến vào hồi cuối. Các tân khách bắt đầu lần lượt cáo từ. Khổng đại sư cũng đứng người lên, đối Tống Nghị cười nói, "Tống tiểu hữu, lão phu cái này liền cáo từ. Hôm nay cùng ngươi trò chuyện với nhau, rất là vui sướng." Tống Nghị liền đội vàng đứng lên đưa tiễn, có thể được Khổng đại sư chỉ điểm, là vãn bối vinh hạnh. Không dám gật gật đầu, dường như nhớ ra cái gì đó, lại hạ giọng nói, "Tiểu hữu nếu là không vội mà rời đi quận thành, ngày mai vạn giám lâu sẽ mới đến một nhóm học võ lệnh nghe nói là theo một chỗ phát hiện mới di tích xung quanh thu lại, phẩm tướng nghe nói coi như không tệ. Tiểu hữu nếu có hứng thú, không ngại đi xem một chút." Tống Nghị nghe vậy, trong lòng hơi động. Mới đến hàng phẩm tướng không tệ. Chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Hắn đang lo trên người ngân phiếu không chỗ tiêu, nếu có thể lại đãi tới mấy cái chính phẩm, nhất là giống thất tinh bộ pháp như thế phi phạm cấp truyền thừa, vậy thì kiếm lợi lớn. Đa tạ Khổng đại sư cáo chi, vãn bối ngày mai ổn thỏa tiến về. Tống Nghị chắp tay nói tạ. Tốt, vậy lao phu ngày mai ngay tại vạn giám lâu xin đợi tiểu hữu. Không dám cười cười, liền tại Diệp Bách Hội tự mình cùng đi, rời đi Bách Thảo Các. Chương 61, nhằm vào chương 61, nhằm vào đưa tiễn Khổng đại sư, Bách Thảo Các bên trong dần dần an tĩnh lại. Diệp Bách Hội an bài đơn giản ra yến, khoản đãi hôm nay vất vả người nhà cùng làm đại biểu Tống Nghị. Trong bữa tiệc, Diệp Bách Hội nhìn xem cùng Tống Nghị trò chuyện vui vẻ, cười nói tự nhiên nữ nhi Diệp Kiều Kiều, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ vui mừng cùng tính toán. Vào ba ngày, hắn tận mắt nhìn đến Tống Nghị cùng địa vị tôn sùng Khổng đại sư đều có thể bình đẳng giao lưu, chuyện trò vui vẻ, phần khí độ này cùng gặp gỡ, tuyệt không tầm thường thiếu niên có thể có. Lại thêm Tống Nghị tuổi còn trẻ đã là võ tú tài công danh, năm nay thi hương nếu có thể cao trung võ cử nhân, vậy liền là chân chính cá vượt long môn, tiền đồ bất khả hạn lượng. Kẻ này thiên phú, tâm tính, cơ duyên đều là nhân tuyển tốt nhất, nếu là Kiều Kiều có thể cùng hắn Diệp Bách Hội, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhìn về phía Tống Nghị ánh mắt càng thêm hòa ái, trong ngôn ngữ cũng nhiều hơn mấy phần trưởng bối lo lắng cùng thăm dò. Nhưng mà, giờ phút này Tống Nghị tâm tư nhưng lại chưa phức tạp như vậy. Hắn chỉ cảm thấy Diệp Kiều Kiều tính cách hoạt bát linh động, đối xử mọi người chân thành, lại cùng là người trẻ tuổi, trò chuyện lên quận thành tin đồn thú vị, võ đạo kiến thức có chút hợp ý, đem nó xem làm một cái đáng giá kết giao quá khứ bằng hữu. Hắn hoàn toàn không có phát giác được, Diệp Kiều Kiều tại nhìn thẳng hắn hoặc trò chuyện lúc, kia ngẫu nhiên lóe lên ngượng ngùng cùng đôi mắt chỗ sâu một tia không dễ dàng phát giác dị dạng tình cảm. Gia yến tại một loại vi diệu mà hài hòa bầu không khí bên trong kết thúc. Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Nghị liền hướng Diệp Bách Hội cha con chào từ biệt. Hắn dự định hôm nay lại đi Vạn Giám lâu một chuyến, nhìn xem Khổng đại sư đề cập cái đám kia hàng mới, nếu có thể có thu hoạch, liền chuẩn bị lên đường trở về Lâm Viên huyện, là tiếp xuống thi hương làm sau cùng bắn bọn. Nam thần Tuấn Hắc Lân, Tống Nghị lần nữa hành tẩu tại quận thành trên đường phố. So với mấy ngày trước đây chen vai thích cánh, hôm nay phiên chợ dường như thanh lãnh một chút, những cái kia đường xa mà đến Tây vực thương nhân người hồ phần lớn đã rời đi, đường trên mặt dị vực gương mặt ít đi rất nhiều, khôi phục quận thành ngày thường trật tự cùng phồn hoa. Đi vào Vạn Giám lâu, sớm có mắt sắc người hầu nhận ra Tống Nghị, cung kính tiến lên tiếp nhận Hắc Lân dây cương, dắt tới hậu viện hào hào chăm sóc. Đi vào đại sảnh, Tống Nghị ánh mắt quét qua, cũng không nhìn thấy Khổng Giám đại sư thân ảnh, nghĩ đến có lẽ là có việc chậm trễ. Hắn cũng lơ đễnh, hôm nay chủ yếu là vì học võ lệnh mà đến. Quả nhiên như Khổng đại sư lời nói, Vạn Giám lâu từng cái trên quầy đều bổ sung đại lượng mới đến học võ lệnh. Những lệnh bài này nhan sắc càng đậm, đường vân dường như cũng càng thêm rõ ràng cổ sơ, chỉ từ vẻ ngoài phẩm tướng bên trên nhìn, sát thực so trước mấy đám mặt hàng cao cấp hơn không ít, dẫn tới không ít nghe theo gió mà đến những khách nhân vây quanh ở trước quầy, ánh mắt sốt ruột chọn lựa, nghị luận, bầu không khí so ngày xưa càng thêm nhiệt liệt. Tống Nghị lẫn vào trong đám người, nhìn như tùy ý xem, kỳ thực ánh mắt liếc qua như là tinh mật nhất cái sảng, tại từng mai học võ lệnh bên trên nhanh chóng đảo qua, âm thầm vận dụng Thiên Công Tông đồ giám ghi lại phân biệt ngụy kỹ xảo tiến hành cảm giác. Nhưng mà, vẹn vẹn qua ước chừng một khắc đồng hồ, Tống Nghị lông mày liền không tự chủ được có chút nhíu lên, trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc cùng cảnh giác. Không thích hợp, hắn phát hiện, hôm nay nhóm này mới đến học võ lệnh, ẩn chứa trong đó yếu ớt khí huyết cảm ứng tỷ lệ cao đến kinh người. Thô sơ giản lược đoán chừng, lại có vượt qua 6 thành trở lên lệnh bài đều cho hắn một loại bên trong có càn khôn cảm giác. Cái này vượt xa khỏi bình thường học võ lệnh bạn người không được một, thậm chí trong trăm không có một xác suất. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn càng thêm cẩn thận cảm giác, rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Những này cho hắn cảm ứng lệnh bài, mặc dù số lượng đông đảo, nhưng chúng nó tản ra loại kia đặc biệt khí tức hoặc là nói chấn động tần suất vậy mà độ cao tương tự, tựa như là theo cùng trong một cái mô hình khắc đi ra, hoặc là nói giống như là nguồn gốc từ cùng một cái mẫu thể. Đây đều là cùng một mai chân chính linh lung kính bài mở đất in ra bộ bài. Tống Nghị trong lòng nghiêm nghị, căn cứ đồ giám ghi chép, lợi dụng chân chính linh lung kính bài hạch tâm không minh thạch đặc tính, xác thực có thể đại lượng thác ấn ra bộ bài, nhưng phương pháp này sẽ hao tổn nguyên bài bản nguyên, lại bộ bài tổn tục thời gian có hạn, tin tức cũng có thể là thiếu thốn. Trước mắt cái này đại lượng khí tức như thế thống nhất bộ bài bỗng nhiên xuất hiện, ý vị như thế nào? Tống Nghị cảm giác được, chuyện dường như cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Nhóm này học võ lệnh phía sau, khả năng liên lụy đến càng lớn bí mật. Hắn ung dung thản nhiên, tiếp tục tại từng cái giữa các quầy xuyên thẳng qua, cẩn thận quan sát lấy những cái kia khí tức không giống nhau học võ lệnh. Hắn cần theo những này hải lượng bộ bài bên trong, tìm ra những cái kia khí tức đặc biệt, có thể bắt nguồn từ khác biệt nguyên bài, hoặc là phẩm tướng cực giai, tin tức bảo tồn đối lập hoàn chỉnh cá thể. Trải qua một phen tuyển chọn tỉ mỉ, Tống Nghị cuối cùng khóa chặt 4 cái mục tiêu. Cái này 4 cái khí tức cùng đám kia thống nhất bộ bài hoàn toàn khác biệt, mang theo một loại ấm áp. Đường Vân cùng lúc trước hắn mở ra viên kia chính phẩm có mấy phần rất giống, đáng giá một cược. Tống Nghị coi trọng cái này 4 cái phẩm tướng trung đẳng, cũng là không có bị những người khác coi trọng, Tống Nghị không cần tốn nhiều sức liền lấy mỗi cái 100 lượng giá cả ra mua. Vạn Giám lâu có quy định, nếu là khách nhân đồng thời chọn chúng cùng một khối học võ lệnh có thể lẫn nhau đấu giá, người trả giá cao được, mua xong cái này 4 cái học võ lệnh, Tống Nghị dự định tại mua một cái những cái kia giống nhau khí tức học võ lệnh. Hắn đi hướng quầy hàng, tùy ý lựa chọn trong đó một cái lệnh bài chuẩn bị mua xuống. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa chỉ hướng viên kia lệnh bài chuẩn bị mở miệng tuân giá lúc, một đạo mang theo rõ ràng ngạo lớn cùng ngạo mạn thanh âm theo hắn bên cạnh thân vang lên, chờ một chút, cái này mai lệnh bài bản thiếu gia coi trọng, ta ra gấp đôi giá tiền. Lời còn chưa dứt, một đạo khổng lồ bóng ma liền bao phủ tới. Tống Nghị quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thai to mặt lớn, mặc màu đen trang phục thân ảnh đẩy ra trước quầy, chính là Trương Kiến An cái kia song bảo thai nhi tử một trong, Trương Long. Trương Long giờ phút này chính nhất mặt cười lạnh nhìn xem Tống Nghị, trong mắt tràn đầy khiêu khích cùng trả thù khoái ý hôm qua chiến đến tiệc, phụ thân hắn tại Tống Nghị cùng Khổng đại sư trước mặt ăn quả đắng, hai anh em họ cũng sẽ thù này ghi tạc Tống Nghị trên đầu. Hôm nay tại Vạn Giám lâu gặp phải, lại nhìn thấy Tống Nghị tựa hồ đối với viên kia lệnh bài cố ý, liền lập tức nhảy ra cố ý chặt đứt. Sau quầy quản sự thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ vui thích, học võ lệnh giá cả bán cao hơn, bọn hắn rút thành cũng liền cao hơn, nhưng vẫn là theo quy củ đối Tống Nghị nói, vị khách nhân này, ngài nhìn Tống Nghị nhìn xem Trương Long bộ kia nhất định phải được phách lối bộ dáng, trong lòng minh bạch cái này là đối phương cố ý gây chuyện. Hắn cũng không muốn tại loại người này trên thân lãng phí thời gian cùng tiền tài, dạng này lệnh bài còn nhiều. Hắn nhàn nhạt quét Trương Long một cái, ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại làm cho Trương Long không khỏi vì đó cảm thấy một hơi khí lạnh. Đã Trương thiếu gia ưa thích, nhường cùng ngươi chính là. Tống Nghị ngữ khí bình thản, dường như chỉ là nhường ra một cái không quan trọng đồ vật. Dứt lời, hắn không tiếp tục để ý sắc mặt đắc ý Trường Long, quay người đi hướng một cái khác quầy hàng, nhìn về phía một cái khác Mai Học Võ lệnh, cái này Mai, ta muốn. Trường Long thấy Tống Nghị như thế tức thời càng là đắc ý, coi là Tống Nghị sợ hắn, thanh toán gấp đôi giá tiền, mị tư tư cầm biển kia học võ lệnh, nhưng lại chưa rời đi, ngược lại giống như là kẹo da trâu như thế, lại cùng Tống Nghị bu lại. Hắn thấy Tống Nghị lần nữa chọn chúng một cái lệnh bài, cơ hồ không cần nghĩ ngợi, lần nữa gân cổ lên hô, cái này Mai bản thiếu gia cũng muốn. Vẫn là gấp đôi giá tiền. Chương 62, chê bữa chương 62, chê bữa Tống Nghị lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái, trong lòng đã minh bạch. Cái này Trương Long cũng không phải là ngẫu nhiên cùng mình nhìn chúng cùng một vật phẩm, mà là cố ý nhằm vào, như là như giỏi trong xương giống như dây dưa không ngớt, mục đích đúng là để cho mình một kiện đồ vật đều mua không thành, thuần túy là vì làm người buồn nôn cùng phát tiết hôm qua bất mãn. Hắn cũng không tức giận, ngược lại ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Cùng một thằng ngu đưa khí, không có chút ý nghĩa nào, nhưng nếu đối phương nhất định phải đụng lên đến tự tìm phiền phức, hắn cũng không để ý cùng hắn chơi bừa. Tống Nghị trên mặt bình tĩnh như trước, lần nữa từ bỏ viên kia học võ lệnh, tùy ý Trương Long lấy gấp đôi giá cả dương dương đắc ý mua xuống. Ngược lại đây bất quá là chính mình tùy ý chọn chọn giả bài, trong quầy còn nhiều, rất nhiều, hắn căn bản không quan tâm cái này một cái. Ánh mắt của hắn lưu chuyển, tựa hồ có chút tức giận nhanh chóng đảo qua quầy hàng, sau đó hờn dỗi giống như chỉ hướng một cái khác Mai nhìn phẩm tướng tốt hơn một chút, nhưng vẫn như cũng là loại kia thống một khí tức bộ bài. Cái này Mai. Quả nhiên, ngón tay hắn vừa dứt hạ, Trương Long kia làm cho người phiền chán thanh âm liền như là mong muốn giống như vang lên lần nữa, mang theo 10 phần khoe khoang cùng khiêu khích. Cái này Mai bản thiếu gia cũng muốn. Ta ra 300 lượng. Tống Nghị trong lòng cười lạnh càng lớn, cá căn câu. Trên mặt hắn đúng lúc đó lộ ra một tia tức giận đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Long, ánh mắt sắc bén dường như bị chọc giận, trầm giọng nói, "Trương Long, ngươi chớ có khi người quá đáng." 400 lượng. Thấy Tống Nghị rốt cục nhịn không được bắt đầu đấu giá, Trương Long không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn dường như thấy được Tống Nghị tức hồn hển lại không thể làm gì dáng vẻ, trong lòng khoái ý vô cùng, không chút do dự tăng giá, 500 lượng, 600 lượng. Tống Nghị nghiến răng nghiến lợi, 700 lượng. Trương Long đắc chí vừa lòng. 800 lượng, 900 lượng. Giá cả tại hai người nhìn như kịch liệt đấu giá bên trong liên tục tăng lên, cấp tốc đột phá ngàn lượng đại quan. Trung quanh xem náo nhiệt các tân khách đều nín thở, ánh mắt tại giữa hai người qua lại liếc nhìn, không nghĩ tới nhìn học võ lệnh còn có thể nhìn thấy như thế đặc sắc đấu phú cảnh tượng. Làm giá cả bị Trương Long thét lên 1200 lượng lúc, Tống Nghị trên mặt sắc mặt giận dữ bỗng nhiên chỉ trệ, dường như bị cái giá tiền này kinh tới, lại giống là tài lực chống đỡ hết nổi, hắn âm trầm như mặt, nhìn chằm chằm Trương Long, nửa ngày không nói gì. Trương Long thấy Tống Nghị bộ này kinh ngạc bộ dáng, càng là đắc chí vừa lòng, cảm giác chính mình rốt cục hoàn toàn vượt trên đối phương một đầu, giơ cằm, dùng lỗ mũi nhìn xem Tống Nghị, chờ lấy hắn tiếp tục tăng giá hoặc là nhận thua. Nhưng mà, Tống Nghị cũng không như ước nguyện của hắn tiếp tục dây dưa. Hắn thật sâu hít một hơi dường như cưỡng chế lửa giận, đột nhiên xoay người, không nhìn nữa viên kia lệnh bài, mà là cấp tốc đưa ánh mắt về phía quầy hàng một chỗ khác, chỉ hướng một cái khác Mai nhìn thường thường không có gì lạ học võ lệnh. Cái này Mai, ta muốn. Ngữ khí của hắn mang theo một loại hờn dỗi giống như gấp rút. Trương Long ngay tại cao hứng, há có thể nhường hắn toàn nguyện. Không hề nghĩ ngợi, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như hô, cái này Mai bản thiếu gia cũng muốn. 200 lượng. Hắn nghĩ thầm, chỉ cần Tống Nghị nhìn chúng, hắn liền đoạt. Nhất định phải làm cho tiểu tử này hôm nay tay không mà bể, mất hết thể diện. Tống Nghị phẫn nộ quay đầu trừng Trương Long một cái, lần nữa không cam lòng yếu thế bắt đầu đấu giá, 300 lượng, 400 lượng, 500 lượng. Như thế như vậy, tuần hoàn qua lại. Tống Nghị như cùng một cái bị lửa giận choáng váng đầu góc dân cờ bạc, không ngừng nhìn chúng mới học võ lệnh, mà Trương Long thì giống một cái bị nắm cái mũi trâu đốc, Tống Nghị chỉ chỗ nào hắn đánh chỗ nào, không chút nghĩ ngợi đi theo đấu giá. Giá cả theo mấy trăm lượng tới hơn ngàn lượng không chờ. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong, Trương Long đi theo phía sau Vạn Giám Lâu Hầu từ trong ngực, đã ôm thật dày một chồng, khoảng chừng 8-9 mai học võ lệnh. Trương Long mới đầu còn đắm chìm trong áp chế Tống Nghị trong khoái cảm, nhưng liên tiếp 7-8 lần đấu giá xuống tới, hắn cảm giác có chút không đúng. Tống Nghị mỗi lần nhìn như phẫn nộ đấu giá, nhưng vừa đến cái nào đó điểm tới hạn liền lại đột nhiên từ bỏ, ngược lại tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, cái này từ bỏ đến có phải hay không quá dứt khoát một chút. Hán quỷ thần xui khiến lần nữa nhìn về phía Tống Nghị, muốn từ đối phương trên mặt tìm tới theo dự liệu biệt khuất cùng phẫn nộ, lại ngạc nhiên phát hiện, Tống Nghị chẳng biết lúc nào đã thu liễm tất cả nộ khí đang đứng tại cách đó không xa, hai tay ôm ngực, khóe môi nết lên một vệt như có như không, mang theo rõ ràng mỉa mai ý cười, dù bận vẫn ung dung mà nhìn mình. Ánh mắt kia, thanh tịnh, tỉnh táo, phản phất tại nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Trương Long trong lòng lộn bột một chút, một cố dự cảm bất tường trong nháy mắt xông lên đầu. Đúng lúc này, bên hai truyền đến quầy hàng trưởng quý kia như là lau mật giống như, vui vẻ ra mặt thanh âm, chúc mừng Trương công tử. Hào ném thiên kim, liền mua chân phẩm. Ngài nhìn những này học võ lệnh, là hiện đang giúp ngài bọc lại, vẫn là trực tiếp đưa đi phụ thượng. Trương Long đột nhiên quay đầu, nhìn xem hầu tử trong ngực kia chịu nặng 8-9 mai lệnh bài, đầu góc ông một tiếng, như là bị trọng truy đánh trúng. Hắn cấp tốc về suy nghĩ một chút vừa rồi đấu giá quá trình. 100 lượng, gấp đôi, 300 lượng, 500 lượng, 1200 lượng nguyên một đám số lượng tại trong đầu hắn lan lộn, thêm vào. Chỉ là hắn nhớ rõ, vượt qua 500 lượng liền có 4-5 mai. Viên điêu ban đầu trời xui đất khiến mua không tính, đằng sau cái này 8-9 mai cộng lại. Một cỗ trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê đập vào mặt. Trương Long mặt phì nộn trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc, biến trắng bệnh. Hắn thô sơ giản lược tính ra, liền cái này mất một lúc, hắn ít ra tiêu xài 1 vạn lượng bạc. 1 vạn lượng a. Đây cơ hồ là nhà bọn hắn đan dược phô tử 1 năm tròn lãi ròng. Hắn trung Tống Nghị gian kế. đối phương căn bản chính là đang cố ý cố tình nâng giá, dẫn hắn vào trọng.
Ngươi
đùa bỡn ta. Trương Long chỉ vào Tống Nghị, ngón tay đều đang run rẩy, tức giận đến kém chút ngất đi. Tống Nghị cười ha ha, chậm rãi tiến lên, ngựa khí tràn đầy chân thành tán thưởng. Trương công tử sao lại nói như vậy? Tại hạ chỉ là tài lực không kịp, tranh đoạt không qua công tử mà thôi. Trương công tử mới thật sự là tài đại khí thô, mắt cũng không nháy liền mua vào nhiều như vậy chân phẩm phần này hào khí, thật là làm tại hạ bội phục, bội phục a. Hắn cố ý tại chân phẩm hai chữ bên trên nhấn mạnh, trong đó ý trào phúng không cần nói cũng biết. Trương Long nghe vậy, chỉ cảm thấy ngực một hồi khó chịu, cổ họng ngọt, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Hắn biết mình cắm, ngã được triệt triệt để mặt mũi mất hết còn tổn thất nặng nề. Nhưng hắn giờ phút này căn bản là không có cách phát tác, là tại trước mắt bao người tự nguyện đấu giá, vạn dám lâu quy củ như thế, hắn như đổi ý, mất mặt càng lớn. Hừ. Trương Long từ trong hàm răng gạt ra hừ lạnh một tiếng, giáng chống đỡ lấy không chịu thua, nhưng cũng hiểu không có thể lại cùng Tống Nghị dây dưa tiếp, nếu không còn không biết muốn bị hố thành cái dạng gì. Hắn căm tức chuyển hướng Trường Quỹ, cơ hội là hét ra, trả tiền. Ở trung quanh tân khách một mảnh xem náo nhiệt trong ánh mắt, Trương Long sắc mặt tái xanh mắng móc dông trên người ngân thiếu, lại để cho tùy tùng tranh thủ thời gian hồi phủ đi lấy, mới miễn cưỡng góp đủ cái này một vạn lượng khoản tiền lớn, đổi về kia 8-9 mai trong mắt hắn giờ phút này như là khoai lang bỏng tay giống như học võ lệnh. Nhìn xem Trương Long như là đấu bại gà trống, ôm kia một đống rách dưới xám xịt thoát đi vạn dám lâu bóng lưng, Tống Nghị nhếch miệng lên một vệt lạnh leo độ cong. Muốn tìm ta phiền toái, liền phải làm cho tốt bị phản vệ chuẩn bị. Cái này một vạn lượng, đủ Trương Kiến An lão gia hỏa kia thịt đau một lúc lâu. Trải qua Trương Long cái này náo trò, Tống Nghị cũng xác nhận nhóm này hàng mới bên trong xác thực không có chính mình đặc biệt cần, nguồn gốc từ cái khác nguyên bài chính phẩm. Hắn cuối cùng nhìn chung quanh một vòng đại sảnh, vẫn không có nhìn thấy Khổng đại sư thân ảnh, trong lòng cảm thấy tiếc nuối, nghĩ đến chỉ có thể lần sau có cơ hội lại chuyên môn thăm viếng. Không còn lưu lại, Tống Nghị giác hoàn hồn tuấn hắc lân, xoay người mà lên, nhẹ nhàng giật dây cương một cái. Hí 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 hí. Hí. Hắc lân phát ra một tiếng vui sướng tê mình, mở ra bốn bó, chở Tống Nghị, bình ổn mà cấp tốc rời đi ồn ào náo động vạn dám lâu, ra Thiên Nam quận thành, cao lớn cửa thành, bước lên trở về Lâm Nguyên huyện quan đạo. Mà cùng lúc đó, quận thành Trương gia trong đại trạch. Cái gì? Một vạn lượng? Ngươi liền mua những này rách dưới trở về? Trương Kiến An nổi giận tiếng gầm gừ như là kinh lôi, vang vọng toàn bộ trạch viện. Hắn cầm kia 8-9 mai thấy thế nào đều giống như đại lượng mặt hàng học võ lệnh, tức giận đến toàn thân thịt mỡ loạn chiến, sắc mặt trướng thành màu gan heo. Cha, là kia Tống Nghị tiểu nhi cố ý thiết kế lừa ta Trương Long quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, ý đồ giải thích. Phế vật, ngu xuẩn, ta Trương Kiến An thế nào sinh ngựa như thế không có đầu óc đồ vật. Trương Kiến An căn bản không nghe giải thích, vừa nghĩ tới bạch mất không một vạn lượng đồng tiền ngân, trái tim của hắn liền đang dỉ máu. Người tới, cho ta mời ra pháp, đem tên phá của này cho ta treo lên. Hung hăng đánh. Rất nhanh, hạ nhân nơm nớp lo sợ mang tới roi ra. Trương Long như giết heo cầu khẩn tiếng kêu khóc bên trong, cái kia to mọng thân thể bị vô tình treo ở trong viện mục trên xà nhà. Ba, ba, ba. Sắc bén tiếng xé gió cùng da thịt bị quật trầm đục đan vào một chỗ, nương theo lấy Trương Long tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mỗi một roi rơi xuống, Trương Long đối Tống Nghị hận ý liền làm sâu thêm một phần, ánh mắt kia bán độc, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Tống Nghị, ta Trương Long cùng ngươi không đội trời chung. Thê lương lời thề tại Trương gia trong đại viện quanh quẩn. Chương 63, Sơn Phỉ chương 63, Sơn Phỉ Tống Nghị cưới Hắc Lân, tại rộng rãi bằng phẳng trên quan đạo rong ruổi. Thời gian trước đại hạ quốc xây dựng quan đạo sát thực bất phàm, đá xanh lát thành, rộng lớn kiên cố, đủ để dung nạp hai kéo xe ngựa song hành, cực đại tiện lợi nam bắc qua lại. Hắc Lân thần tuấn phi phàm, bốn vó tung bay, tốc độ cực nhanh, hai bên cây cối đồng ruộng phi tốc hướng về sau lao đi. Như thế phi nhanh hơn phân nửa ngày, cho dù Tống Nghị đã là hóa kình tu vi, khí huyết kéo dài, cũng cảm thấy một tia mệt mỏi, dưới hông Hắc Lân dù chưa lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng hô hấp cũng hơi thô trọng chút. Dương mắt nhìn lên, phía trước nói bên cạnh xuất hiện một tòa treo dịch chữ đèn lồng kiến trúc, chính là quan gia thiết lập dịch trạm, cung cấp qua lại người đi đường xe ngựa nghỉ chân tiếp tế. Tống Nghị khép kéo dây cương, Hắc Lân thông linh, lập tức chậm dần tốc độ, vững vàng dừng ở dịch đứng cửa. Vừa mới xuống ngựa, liền có một gã dịch tốt cười rạng rỡ tiến lên đón, thuần thục hỏi: "Vị thiếu hiệp kia, ngài bảo mã phải chăng cần thêm chút cỏ khô, uống chút thanh thủy, nghỉ chân một chút lực?" Tống Nghị gật gật đầu, tiện tay ném qua một khối nhỏ bạc vụn: "Tốt nhất liệu, thanh thủy uống đủ." "Được rồi, thiếu hiệp ngài yên tâm, tất nhiên hầu hạ tốt ngài thần câu." Dịch tốt tiếp nhận bạc, nụ cười càng tăng lên, cẩn thận từng ly từng tí đem thần tuấn Hắc Lân dắt tới hậu viện chuồng ngựa hào hào chăm sóc. Tống Nghị thì cất bước đi vào dịch trạm đại sảnh. Trong sảnh có chút rộng rãi, trưng bày mười mấy tấm bàn gỗ, giờ phút này đã có không ít người ở đây nghỉ ngơi, phần lớn là nam lai bắc vãng hành đường, mang theo hàng hóa, phong trần mệt mỏi. Bọn hắn top 5 top 3 ngồi vây quanh, uống vào trà thô, gặm lương khô, thấp giọng trò chuyện với nhau. Một cỗ hỗn hợp có mùi mồ hôi, hương trà cùng phân ngựa khí tức đập vào mặt, tràn đầy chợ búa khói lửa. Tống Nghị tìm gần cửa sổ không vị ngồi xuống, điểm một bình trà xanh, mấy thứ đơn giản điểm tâm, tự rót tự uống, hơi hiểu đi đường mệt mỏi. Bên hai truyền đến bên cạnh mấy bàn hành thương tiếng nói chuyện, nội dung lại làm cho Tống Nghị có chút nhíu mày. Nghe nói phía trước Cửu Long lĩnh mới tới một đám cường nhân, mấy ngày trước đây cướp một đội thương đội, ra tay hung ác đây, tiền hàng hai không không nói, người còn bị đánh thành trọng thương ai, thế đạo này. Quan phủ cũng mặc kệ quản. Đây chính là quan đạo a. Quản? Thế nào quản? Kia Cửu Long lĩnh địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Nghe nói đám kia Sơn Phỉ đầu lĩnh là người luyện võ, hung thật sự. Trong huyện nha những cái kia bộ khoái, ước hiếp dân chúng vẫn được, ai dám thật đi tiêu phỉ. Vậy làm sao bây giờ? làm ăn này cũng không thể không làm a. Còn có thể làm sao? Hào tài tiêu thai thôi. Không có nghe nói sao? Bọn hắn tại lĩnh bên trên cái kia phá sơn thần trong miếu phái người, ngụy trang thành người coi miếu. Quá khứ thương đội người đi đường, chỉ cần sớm đi trong miếu quên tiền hương hỏa cầm bọn hắn cho bằng chứng, qua lĩnh thời điểm liền không sao. Nếu là không nỡ chút tiền đấy. Ừ, vậy thì tự cầu phúc a. Còn có việc này. Tiền hương hỏa muốn bao nhiêu? Nhìn dưới người đồ ăn đĩa thôi. Giống chúng ta dạng này đội buôn nhỏ, tối thiểu đến 10 lượng bạc. Đơn độc người đi đường, chỉ sợ không chỉ số này. Nghe đến đó, Tống Nghị trong lòng hiểu rõ, đồng thời cũng dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác. Trước khi hắn tới cũng là trải qua cái này Cửu Long lĩnh, đều còn không có cái gọi là sơn phỉ, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày liền có sơn phỉ cản đường. Nơi này chính là quan đạo a, lại có sơn phỉ như thế trắng trợn thiết lập trạm thu tiền mãi lộ, thậm chí còn làm ra người coi miếu cùng bằng chứng bộ này quá trình. Mà quan phủ vậy mà thật ngồi nhìn mặc kệ. Cái này đại hạ quốc lại trị, xem ra so hắn tưởng tượng còn muốn mục nát mấy phần. Hắn lắc đầu, đem những này phân loạn suy nghĩ đè xuống. Dưới mắt trọng yếu nhất là bình an trở về Lâm Viên huyện, về phần những chuyện bất bình này, hắn hiện tại thấp cổ bé họng, cũng không còn được. Uống mấy chén trà nóng, ăn chút điểm tâm, trên người mệt ý hóa giải không ít. Cảm giác Hắc Lân hẳn là cũng nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, Tống Nghị liền đứng dậy tính tiền, chuẩn bị tiếp tục đi đường. Đi vào hậu viện, Hắc Lân quả nhiên tinh thần phân chấn, ngay tại nhàn nhã bơi bơi. Tống Nghị dắt qua dây cương, vừa đi ra dịch trạm đại môn, một người mặc tơ lụa áo choàng ngắn, tướng mạo tinh minh trung niên hành thương liền cười híp mắt tiến lên đón, ngăn cản đường đi của hắn. Vị tiểu huynh đệ này, xin dừng bước. Hành thương chắp tay nói, ánh mắt tại thần tuấn Hắc Lân cùng Tống Nghị phía sau huyền thiết trọng côn bên trên đảo qua, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Nhìn tiểu huynh đệ là một mình đi đường, đây là muốn qua trước mặt Cửu Long Linh a. Tống Nghị dừng bước lại, nhẹ gật đầu, chính là. Ai nha, tiểu huynh đệ sợ là có chỗ không biết a. Hành thương lập tức bày làm ra một bộ thôi tâm trí phúc bộ dáng. Kia Cửu Long Linh gần đây không yên ổn, có một đám mới vào rừng làm cướp sơn phỉ, hung hãn thật sự. Chuyên môn cướp bóc độc hành lữ khách cùng cỡ nhỏ thương đội. Người cái này lẻ loi một mình, còn mang theo thần tuấn như thế tọa kỵ, chỉ sợ rất dễ dàng bị bọn hắn để mắt tới a. Tống Nghị ung dung thản nhiên hỏi, a vậy theo các hạ góc nhìn nên làm thế nào cho phải? Hành thương thấy Tống Nghị thượng đạo nụ cười trên mặt càng tăng lên, hạ giọng nói, không dối gạt tiểu huynh đệ, chúng ta mấy người này quen biết thương đội, thường xuyên qua lại con đường này, cùng lĩnh bên trên hảo hàn nhóm ách cũng coi như có chút giao tình. Tổ chức chúng ta một cái bảo đảm bình an đội, chỉ cần giao nạp nhất định phí tổn, cùng chúng ta cùng nhau qua lĩnh, đảm bảo ngươi bình an vô sự, tuyệt sẽ không nhận quấy rối. Tống Nghị trong lòng cười thầm, cái này bao bên ngoài phục vụ tới thật là nhanh. Hắn trên mặt ra vẻ chần chờ, phí tổn cần bao nhiêu? Không nhiều hay không? Hành thương rỗi ra năm ngón tay, chỉ cần 8 lượng bạc. Tiểu huynh đệ ngươi nhìn, nếu là ngươi một mình tới lĩnh bên trên kia sơn thần miếu, những cái kia người coi miếu mở miệng ít nhất phải muốn ngươi 10 lượng. Theo chúng ta đi, lập tức bớt đi 2 lượng. Hơn nữa người đông thế mạnh, cũng an toàn hơn không phải? 8 lượng bạc, đối bây giờ Tống Nghị mà nói xác thực không tính là gì. Hắn chỉ muốn an ổn về nhà, không muốn trên đường tự nhiên đâm ngang, lãng phí thời gian cùng tinh lực. Hoa chút món tiền nhỏ mua thông thuận, cũng là có lời. Hắn giả bộ như suy tư một chút, sau đó gật gật đầu, tốt à, vậy thì theo các hạ lời nói. Thấy Tống Nghị sảng khoái như vậy, Hành Thương vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, tiểu huynh đệ quả nhiên là người biết chuyện. Sảng khoái, ta gọi Tiền Mãn, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Họ Tống. Tống Nghị nhàn nhạt đáp, hóa ra là Tống huynh đệ. Hành ngộ hành ngộ. Tiền Mãn nhiệt tình lôi kéo Tống Nghị cánh tay, Tống huynh đệ mời bên này hơi chờ một lát, chúng ta bên này đã tiếp cận 10 mấy người, lại mấy vị, góp đủ 20 người, chúng ta liền lập tức xuất phát. Cam đoan tại trời tối trước bình an qua lĩnh. Tống Nghị theo Tiền Mãn chỉ nhìn lại, chỉ thấy dịch trạm nơi hẻo lánh đã tụ tập 10 mấy người đi đường, có giống như hắn đơn độc đi đường, cũng có 2-3 người kết bạn, phần lớn trên mặt thần sắc lo lắng, hiển nhiên đều là giao tiền đồ bình an. Bọn hắn nhìn xem Tống Nghị cùng bên cạnh hắn thần dị Hắc Lân, đều căng tới ánh mắt tò mò. Tống Nghị cũng không nói nhiều, nắm Hắc Lân đi đến một bên yên tĩnh chờ đợi. Hắn chú ý tới, kia Tiền Mãn cùng cái khác mấy cái nhìn như thương đội đầu lĩnh người, ánh mắt giao hội lúc đều mang một loại ngầm hiểu ý vị, hiển nhiên loại này thành đoàn mua đường chuyện làm ăn bọn hắn đã không phải lần đầu tiên làm, thậm chí khả năng cùng sơn phỉ bản thân liền có ăn ý nào đó. Ước chừng lại đợi gần nửa canh giờ, Tiền Mãn rốt cục lại kéo tới mấy cái do dự người đi đường, góp đủ 20 số lượng. Các vị, người đã đông đủ, chúng ta xuất phát. Tiền Mãn đứng tại trên một tảng đá, cao giọng hô, chuyện xấu nói trước, trên đường đều theo sát, đường tụt lại phía sau. Đến lúc đó, tự nhiên có người tiếp ứng, bảo đảm đại gia bình an qua lĩnh. Đi. Theo hắn một tiếng gào to, chi này từ hành đường, lữ khách tạo thành kỳ lạ đội ngũ, liền dọc theo con đạo, hướng về kia trong truyền thuyết nạn trộm cướp hành hành Cửu Long lĩnh dĩ lệ bước đi. Tống Nghị cưỡi Hắc Lân, không nhanh không chậm đi theo trong đội ngũ đoạn. Ánh mắt bình tĩnh quét mắt phía trước xanh đúng tươi tốt, thế núi dần dần hiểm trở lĩnh loan. Chương 64, thêm tiền cho dù thân ở cái này giao phí bảo hộ trong đội ngũ, Tống Nghị trong lòng vẫn như cũ duy trì độ cao cảnh giác. Ánh mắt của hắn nhìn như tùy ý quét mắt hai bên đường càng thêm rậm rạp âm trầm rừng cây cùng dốc đứng thế núi, thể nội khí huyết âm thầm lưu chuyển, cảm giác phóng đại đến cực hạn, chú ý đến bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay. Thế đạo này lòng người khó lường, ai có thể bảo chứng kia nhìn như tinh minh Tiền Mãn sẽ không sau đó một khắc liền kéo xuống ngụy trang, cùng sơn phỉ cùng một ruộng, đem bọn hắn những người này ăn xong lau sạch. Cùng hắn ôm lấy giống nhau ý nghĩ người không phải số ít, trong đội ngũ không khí ngột ngạt mà ngột ngạt, quen biết người chăm chú dựa chung một chỗ, không người trò chuyện, chỉ có lộn xộn tiếng bước chân cùng tiếng xe ngựa tại yên tĩnh giữa sơn cốc tiếng vọng. đội ngũ dọc theo bốn lượn con đạo tiến lên đến một chỗ địa thế càng hiểm yếu khu vực. Hai bên vách núi như lao gọt búa bổ, cổ mục che trời, nồng đậm tán cây cơ hồ đem bầu trời hoàn toàn che đậy, bỏ ra mảng lớn bóng ma, tia sáng biến mờ tối. Quan đạo ở chỗ này cũng biến thành hẹp hòi rất nhiều. Tống Nghị ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt ngưng lại. Nơi đây dễ thủ khó công, tuyệt đối là bố trí mai phục cướp bóc tuyệt hảo địa điểm. Hắn nếu là sơn phỉ, tất nhiên tuyển nơi đây. Quả nhiên, không ra hắn sở liệu. Phía trước cách đó không xa trong rừng cây, đột nhiên huỵch huỵch hù dọa một đoàn chim bay. Ngay sau đó, hai bên đường núi đá sau, rừng cây ở giữa, đột nhiên giọ ra 10 cái cầm trong tay cương đao, tướng mạo hung ác hắn tử, nguyên một đám ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm phía dưới đội ngũ, như là để mắt tới con mồi sói đói. Sơn phỉ. Trong đội ngũ lập tức vang lên một mảnh đè nén kinh hô, trái tim tất cả mọi người trong nháy mắt nâng lên cổ họng, bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên, không ít người sắc mặt trắng bệch, vô ý thức nắm chặt mang theo người đơn sơ vũ khí hoặc là rút lại thân thể. Nhưng mà, người tổ chức tiền mãn lại tựa hồ như sớm có đón trước, trên mặt cũng không quá nhiều kinh hoàng. Hắn ra hiệu đội ngũ dừng lại, chính mình một thân một mình, trên mặt chất lên khiêm tốn lấy lòng nụ cười, chạy chậm đến tiến lên, từ trong ngực móc ra một cái căng phồng hầu bao, hai tay phụng cho cầm đầu cái kia mang trên mặt một đạo dữ tợn mặt sẹo, khí tức hung hãn trùm thổ phỉ. Tam đương ra, vất vả, một chút lòng thành, cho các huynh đệ mua rượu uống. Tiền mãn xoay người không người, ngữ khí cung kính. Kia được xưng là tam đương ra mặt thẹo hắn tử, tiếp nhận hầu bao trong tay ước lượng một chút, nghe tiền mãn thấp giọng nói nhân số, xe ngựa chờ tin tức, khóe miệng vẽ ra, lộ ra một ngụm răng vàng, hài lòng gật đầu. Hắn vung tay lên, thanh âm thô ráp, tính tiểu tử ngươi hiểu chuyện. Đi qua đi, đều cho ta nhanh lên. Đà tạ tam đương ra. Đà tạ tam đương ra. Tiền mãn luôn miệng nói tạ, lập tức quay đầu hướng khẩn trương chờ đợi đội ngũ hô. Không sao, đại gia đi mau, đuổi theo. Đám người thấy thế, lúc này mới dài thở dài một hơi, nỗi lòng lo lắng trở về trong bụng, vội vàng tăng tốc bước chân, túi đầu, không dám nhìn nhiều hai bên sân phỉ, chỉ muốn mau sớm thông qua cái này địa phương nguy hiểm. Tống Nghị cưỡi hắc lân, xen lẫn trong đội ngũ đoạn, không nhanh không chậm đi theo. Hắn mặc dù cũng hơi hơi buông lòng chút, nhưng cũng chưa hoàn toàn thư giãn, bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, có mấy đạo tràn ngập tham lam cùng xem kỹ ánh mắt, như là như giỏi trong xương giống như, vương vàng khóa chặt tại chính mình, hoặc là nói, khóa chặt tại chính mình dưới hung thần câu hắc lân trên thân. Hắn ánh mắt liếc qua nhanh chóng đảo qua kia mấy tên mắt lộ ra tham lam sơn phỉ, trong lòng ước định lấy thực lực của bọn hắn. Những này sơn phỉ hiển nhiên cũng không phải là đám mô hợp, từng cái tinh khí sung mãn, huyệt thái dương hơi trống, vậy mà đều có minh kình cấp độ tu vi. Mà cái kia mặt thẹo tam đương ra, khí tức càng là trầm hồn kéo dài, viễn siêu người bên ngoài, rõ ràng là một gã ám kình cao thủ. Khó trách dám ở trên quan đạo lớn lối như thế, đúng là một đám không thể khinh thường tội phạm. Đội ngũ thuận lợi thông qua được sơn phỉ thiết lập cửa ải, đi ra kia phiến hiểm yếu nhất khu vực, phía trước con đường dần dần khoáng đạt. Không ít người trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn. Nhưng mà, ngay tại Tống Nghị coi là phong ba đã bình thời điểm, dị biến nảy sinh. Sơn phỉ trong đội ngũ, một cái vóc người nhỏ gầy, như là hầu tinh giống như sơn phỉ, đống nhiên lộn nhào, vội vã chạy đến kia tam đương gia trước mặt, thở hồng hồ, tam đương gia. Mua bán lớn. Thiên đại mua bán tới. Mặt thẻo tam đương gia đang mỹ tư tư đếm lấy tiền mãn hiếu kính ngân lượng, nghe vậy không kiên nhẫn ngẩng đầu, thẳng khỉ gió, đội cái gì? Cái gì mua bán lớn? Kia nhỏ gầy sơn phỉ kích động khoa tay múa chân, từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí móc ra một cuộn giấy trương. Hạ giọng, lại khó nén hưng phấn, trong thành vừa tin tức truyền đến, có chủ cố treo thưởng hoa hồng, 2000 lượng bông tuyết ngân, mua một người trên cổ đầu người, 2000 lượng. Tam đương ra ánh mắt trong nháy mắt chừng đến căng tròn, hô hấp đều thô trọng mấy phần. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, đủ bọn hắn hàng nhái tiêu giao khoái hoạt một lúc lâu. Giết hay? Chân dung lấy ra, nhỏ gầy sơn phỉ vội vàng đem trong tay chân dung triển khai. Bức họa kia hiển nhiên xuất từ nhân sĩ chuyên nghiệp chi thủ, có chút sinh động. Tam đương ra thì tới, khép mắt quan sát tỉ mỉ chân dung bên trong tấm kia tuổi trẻ, mang theo ngây thơ lại ánh mắt trầm tĩnh khuôn mặt, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, dường như ở đâu gặp qua, nhưng một lát lại nghĩ không ra. Ngay tại hắn vò đầu khổ tư lúc, bên cạnh một cái vừa rồi nhìn chằm chằm vào Hắc Lân nhìn mắt sắc sơn phỉ, đột nhiên vỗ đùi, chỉ vào đã đi xa, chỉ còn lại bóng lưng Tống Nghị một đoàn người phương hướng, nghẹn ngào kêu lên, "Tam đương gia, ngươi nhìn, trên bức họa tiểu tử kia, giống hay không vừa rồi cưỡi hắc mã đi qua tên kia?" Trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, Tam đương gia trong đầu linh quang lóe lên, rộng mở trong sáng. Vừa rồi kia thất thần tuấn dị thường hắc mã để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng, lập tức cái kia gánh vác trưởng côn thiếu niên áo xanh, có thể không rồi cùng bức chân dung này có 8-9 phần tương tự sao? Mãi mãi chân, thật đúng là tiểu tử kia. Tam đương gia đột nhiên đứng người lên, trên mặt lộ ra vui mừng như điên cùng giữ tận sen lẫn vẻ mặt. 2000 lượng a, kém chút liền theo lão tử dưới mí mắt chạy trốn. Kia thông phong báo tin nhỏ gầy sơn phỉ thấy thế, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Tam đương gia, cái này, người này đã qua thẻ đi, chúng ta là không phải trở về hắn cái này đơn chuyện làm ăn. Ba. Hắn lời còn chưa dứt, Tam đương gia trở tay chính là một cái thanh thúy cái tát rút tới, đánh cho hắn nguyên địa xoay một vòng, mắt nổi đom đóm. Con mẹ nó, về cái rắm. Tam đương gia nhổ nước miếng, ánh mắt hung ác nhìn về phía Tống Nghị bọn người rời đi phương hướng, như là để mắt tới con mồi mánh hổ. Đến miệng thịt mỡ ta còn có thể để nó bay. Đương nhiên là truy. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt tham lam, nói bổ sung, bất quá, đến thêm tiền. Dứt lời, liền kiểm lại một chút thủ hạ, nhường trước kia thông phong báo tin thủ hạ trở về cáo chi ra đơn khách hàng phải thêm tiền về sau. Chính mình liền mang theo thủ hạ giết cái hồi mã thương, chuẩn bị đi chặt đứt Tống Nghị. Đám người qua lĩnh, nguyên bản căng cứng thần hình nhau nhau trầm tĩnh lại, Mấy cái có nhãn lực gặp thương nhân càng là đi vào Tiền Mãn bên người định hót nói chuyện, Tiền Mãn cũng là đắc chí vừa lòng suy hư, chính mình cùng nhóm này sơn phỉ quan hệ có nhiều thân thiết. Chương 65, kịch chiến chương 65, kịch chiến ngay tại Tiền Mãn nước miếng văng tung tóe, suy hư mình cùng Cửu Long lĩnh các hảo hán quá mệnh giao tình, như thế nào tại con đường này bên trên được hoan nên lúc, Tống Nghị cảm giác bén nhạy lại bắt được một tia không tầm thường độc tính. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi đám kia đã cho đi sơn phỉ, giờ phút này lại đi mà quay lại, đồng thời hiện lên hình quạt phân tán ra đến, động tác mau lẹ hướng lấy bọn hắn chi đội ngũ này vây kín mà đến. Trên mặt bọn họ sớm mất trước đó thủ quy củ, thay vào đó là một loại trần trụi, mang theo sát ý tham lam. Không, không xong, sơn vị lại trở về. Bọn hắn muốn làm gì? Tiền không lại cho sao? Khủng hoảng như là ôn dịch giống như tại trong đội ngũ trong nháy mắt lan tràn ra. Vừa mới trầm tĩnh lại hành thương các lữ khách lập tức loạn cả một đoàn, sắc mặt trắng bệnh, có người vô ý thức muốn chạy, lại bởi vì thân ở dốc đứng đường núi, bước chân lảo đảo, ngược lại liên tiếp trượt chân mấy cái, càng là đưa tới hỗn loạn lớn hơn. Tống Nghị bị bầy người cùng hàng hóa ngăn cản, cho dù cưỡi thần tuấn hắc lân, trong lúc nhất thời cũng khó có thể lao nhanh ra đi. Hắn ánh mắt băng lãnh, nắm chặt phía sau huyền thiết chọc côn. Bất quá mấy hơi thở công phu, quen thuộc địa hình sơn phỉ nhóm đã hoàn toàn hoàn thành vây kín, đem chi này kinh hoàng đội ngũ ngăn ở một đoạn đối lập chật hẹp trên đường núi. Sáng loáng cương đao lóe ra hàn quang, sát khí bức người. Nguyên bản đắc chí vừa lòng Tiền Mãn, giờ phút này trên trán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh, hai chân đều có chút như nhũn ra. Tại mọi người chờ đợi lại ánh mắt tuyệt vọng bên trong, hắn kiên trì, gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, tiến lên mấy bước, đối với vết sẹo đao kia mặt Tam Đương gia không người nói, và Tam Đương gia, ngài cái này là ý gì? Chúng ta Tiền Mãi lộ, không phải đã hiếu kính cho ngài sao? Lan đi. Tam Đương gia không kiên nhẫn bung tay lên, như là đuổi rồi giống như cắt ngang Tiền Mãn lời nói, ánh mắt vượt qua hắn, giống như rắn độc gắt gao khóa chặt tại Tống Nghị trên thân, cười gằn. Lao tử đối với các ngươi không hứng thú, các ngươi hiện tại liền có thể xéo đi. Nhưng là hắn đến lưu lại. Tráng kiện ngón tay, không khách khí chút nào chỉ hướng ngồi ngay ngắn hắc lân phía trên Tống Nghị. Lời vừa nói ra, đám người đầu tiên là sức sở, lập tức như được đại xá giống như thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Chỉ cần không phải nhắm vào mình liền tốt. Cơ hồ không có chút gì do dự, tất cả mọi người dùng mang theo thương hại, may mắn thậm chí một tia ánh mắt tò mò nhìn Tống Nghị một lần cuối cùng, sau đó liền tại Tiền Mãn dẫn đầu hạ, tranh nhau chen lấn theo sơn phỉ cố ý tránh ra một cái lỗ hổng nhỏ chỗ hốt hoảng chạy trốn, cũng không quay đầu lại, sợ chậm một bước liền bị liên lụy. Trong mấy mắt, mới vừa rồi còn rộn rộn ràng ràng trên đường núi, liền chỉ còn lại Tống Nghị một người một ngựa, một mình đối mặt hơn 10 người hung thần ác sát sơn phỉ. Tống Nghị lông mày cau lại, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Hắn tự hỏi cùng nhóm này sơn phỉ làm không liên quan, vừa rồi qua thẻ lúc cũng chưa hiển lộ tài vật, vì sao đơn độc để mắt tới chính mình? Thật chẳng lẽ là bởi vì Hắc Lân quá mức thần tuấn, đưa tới họa sát thân? Kia sơn phỉ Tam Đương gia thấy Tống Nghị mặt lộ vẻ nghi hoặc, không khỏi ha ha cười như điên, âm thanh trấn sơn lâm, "Tiểu tử, nhìn ngươi sắp chết đến nơi, lão tử liền phát thiệt tâm, để ngươi làm mình bạch quỷ. Nhớ kỹ, tiếp sau đem bảng hiệu sáng lên một chút, đừng mẹ hắn người nào đều dám đắc tội. Có người hoa 2000 lượng đông tuyết ngân, mua ngươi viên này trên cổ đầu người. Phần này hậu lễ, đại gia ta liền thu nhận. Hiện tại đã biết rõ đi. Vậy thì ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, cũng coi như chết được rõ ràng. Các huynh đệ, lên cho ta." Chặt hắn. "Chú ý một chút, chớ tổn thương hắn dưới hông kia thất ngựa, đó cũng là lao tử chiến lợi phẩm." "Giết." Trong thường phía dưới, cái này đám người liều mạng sớm đã kìm nén không được, theo Tam Đương gia ra lệnh một tiếng, 7-8 danh thủ nắm cương đao sơn phỉ lập tức phát ra như dã thú chú lên, theo phương hướng khác nhau hướng phía Tống Nghị mãnh nào tới. Đao quang lấp lóe, mang theo sắc bén tình phong, thẳng đến Tống Nghị quanh thân yếu hại. Thì ra là thế. Treo thưởng truy sát. Tống Nghị trong mắt hàn quang đống nhiên nổ bắn ra. Trong lòng trong nháy mắt hiện lên Trương Kiến An phụ tử, Nô gia, thậm chí là quận thành huyết đao giúp cái bóng. Không kịp ngâm nghĩ nữa đến cùng là ai, sắc cơ đã gần cây đầu. Đối mặt vây công, Tống Nghị không lùi mà tiến tới. Hí 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 hí. Hí. Hắc Lân dường như cảm nhận được chủ nhân chiến ý, phát ra một tiếng cao vút sục sôi tê mình, móng trước có chút giơ lên. Tống Nghị cổ tay khẽ đảo, phía sau kia chiếu nặng huyền thiết trọng côn đã rơi vào trong tay. Hắn hai chân thúc vào bụng ngựa, Hắc Lân hiểu ý, như là một đạo tia chớp màu đen, đột nhiên vọt lên phía trước. Địa sát côn pháp, liệt địa. Tống Nghị thể nội hóa kình khí huyết tầm vàng một phát, rót vào trong huyền thiết trọng côn phía trên. Tia đen nhánh côn thân dường như trong nháy mắt sống lại, mang theo một cỗ thảm thiết bá đạo sát khí, lấy khai sơn phá thạch chi thế, hướng phía sông lên phía trước nhất một gã sơn phỉ ngang nhiên đánh xuống. Tia sơn phỉ nâng đao liền cản. Keng, răng rắc. Đầu tiên là sắt thép va chạm chói hai tiếng vang, ngay sau đó chính là cường đao không chịu nổi gánh nặng đứt gãy âm thanh. Huyền thiết trọng côn thế đi không giảm, như là như bẻ cành khô giống như, trực tiếp đập vào cái kia sơn phỉ trên đỉnh đầu. Phúc. Như là dưa hấu vỡ vụn, đỏ bạch trong nháy mắt bắn tung tóe. Cái kia sơn phỉ liền kêu thảm đều không thể phát ra, bị mất mạng tại chỗ, thi thể bị lực lượng khổng lồ mang bay ra ngoài, đâm vào trên vách đá, mềm mềm trượt xuống. Tĩnh. Tiến tĩnh như chết. Nguyên bản ngao ngao gọi xông lên cái khác sơn phỉ, động tác trong nháy mắt cứng đờ, trên mặt dữ tợn hóa thành khó có thể tin kinh hãi, cùng nhau hít sâu một hơi. Nhìn xem đồng bạn kia thê thảm tử trạng, nhìn xem Tống Nghị trong tay cây kia sát khí nghiêm nghị hắc côn, thấy lạnh cả người theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Tiểu tử này, căn bản không phải dê béo, là hất lên ra dê mãnh hổ. Hiện tại biết sợ. Chậc. Tống Nghị ánh mắt băng lãnh như vạn năm hàn băng, không có chút nào thương hại. Đối muốn đòi mạng hắn người, chỉ có lấy sát ngăn sát. Hắn lần nữa thôi động hắc lân, nhân mã hợp nhất, như là hổ vào bầy dê. huyền thiết trọng côn hoặc bổ, hoặc quét, hoặc nện, đơn giản trực tiếp, lại thế không thể đỡ. Phanh! Lại một núi phỉ bị côn sao quét trúng lồng ngực, xương ngực vỡ vụn, miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Giang giác! Một người khác y đổ theo khía cạnh tập kích bất ngờ, bị xoay tay lại một côn nện ở xương bả vai bên trên, làm cánh tay trong nháy mắt vặn bẹo thành một cái quỷ dị góc độ, tiêu thảm ngã xuống đất. Côn ảnh tung bay, như là tử vong phong bạo. Tống Nghị đem địa sát côn pháp cương mạnh bá đạo phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, mỗi một côn đều ẩn chứa hóa kình võ giả bàng bạc cự lực, những này chỉ có minh kình tu vi sơn phỉ, căn bản không ai đỡ nổi một hiệp. Ngắn ngủi mấy hơi thở, lại có ba tên sơn phỉ mất mạng côn hạ, nổ ngang trên đất nằm 4-5 bộ thi thể, tươi máu nhuộm đỏ đường núi. Kia Tam đương gia thấy khỏe mắt có quắp, hãi hùng kết bĩa. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, cái này nhìn như tuổi trẻ thiếu niên, thực lực vậy mà kinh khủng như vậy. Trong lòng của hắn đã sinh kết ý, nhưng nghĩ tới kia 2000 lượng treo thưởng, cùng mình nếu là lầm trận bỏ chạy sau khi trở về tại đại đương gia trước mặt kết cục bi thảm. Hắn quyết tâm liều mạng, phát ra một tiếng như dã thú gào thét, giơ trong tay lưu tinh chủ ý, đột nhiên xông vào chiến đoàn. Tiểu tử chớ có cản rỡ. An Tam gia ra người một truy. Kia lưu tinh chủ ý mang theo tiếng gió gào thét, như là rắn độc xuất động, thẳng nện Tống Nghị hậu tâm. Thế đại lực trầm, sắc thực so với cái kia bình thường sơn phỉ mạnh không chỉ một bậc. Tống Nghị cảm nhận được sau lưng ác phong đánh tới, lại không chút hoang mang. Hắn sớm đã thăm dò cái này Tam đương gia nội tình, bất quá là ám kình cấp độ, có lẽ tại trong mắt người bình thường tính là cao thủ, nhưng ở trước mặt hắn, còn chưa đáng kể. Hắn đột nhiên tìm lại dây cương. Hắc Lân Linh xảo hướng bên cạnh phía trước nhảy lên, vừa đúng tránh đi Lưu Tinh Chủ Y chính diện đánh kích. Đồng thời, Tống Nghị trở lại, Huyền Thiết Trọng Côn như là độc long xuất động, vô cùng tinh chuẩn điểm hướng kết nối Lưu Tinh Chủ Y xích sát. Keng, tia lửa tung tóe. Tia Tam đương gia chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị xảo trá kinh lực theo xích sát truyền đến, cổ tay tê dần, kém chút tuột tay. Trong lòng của hắn hoảng hốt, vội vàng mong muốn biến chiêu, nhưng Tống Nghị sao lại cho hắn cơ hội? Buông tay. Tống Nghị trong tiếng hít thở, Huyền Thiết Trọng Côn thuận thế hướng lên vậy một cái, vận dụng điếu miết kình một tia xảo lực. Tam đương gia chỉ cảm thấy một cỗ to lớn, không cách nào kháng cự xoay tròn lực kéo truyền đến, rốt cuộc cầm không được xích sắt. Siêu, kia nặng nghề lưu tinh chú ý lập tức rời tay bay ra, quay một tiếng nện vào bên cạnh trong bụi cỏ. Binh khí của tay, Tam đương gia vong hồn đại mạo, quay người liền muốn chạy. Chạy đi đâu? Tống Nghị ánh mắt mãnh liệt, suối dục Hắc Lân vọt tới trước, Huyền Thiết Trọng Côn mang theo thê lương tiếng xé gió, quét ngang mà ra, mạnh mẽ đánh tới hướng Tam đương gia đuổi. Giang giác, giận người tiếng xương nứt rõ ràng có thể nghe. A, chân của ta! Tam đương gia phát ra như giết heo kêu thê lương thảm thiết. Thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất, ôm bảy biện ra quỷ dị uốn lượn góc độ đùi phải, đau đến lăn lộn đầy đất, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu quần áo. Còn thừa mấy cái kia còn chưa có chết sơn phỉ, mắt thấy Tam đương gia vừa đối mặt liền bị phế sạch, sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, phát một tiếng hô, bước xuống binh khí, như là con thỏ con bị giật mình giống như chạy tứ phía, chui vào sơn lâm biến mất không thấy gì nữa. Tống Nghị cũng lười đuổi theo những tiểu lâu la này. Hắn cười hắc lên, chậm rãi đi đến trên mặt đất kêu rên lăn lộn Tam đương gia trước mặt, Huyền Thiết Trọng Côn băng lãnh côn mừng, chống đỡ tại cổ họng của hắn bên trên. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Tam đương gia nhìn trước mắt thiếu niên kia lạnh lùng đến không mang theo một chút tình cảm ánh mắt, cảm thụ được trong cổ truyền đến tử vong xúc cảm, to lớn sợ hãi trong nháy mắt che mất đau đớn, thân thể run rẩy giống như lay động. Ngươi không có thể giết ta, ta đại ca là Hôn Thiên Ưng Đàm Chí Hòa. Tam đương gia ngữ khí run rẩy nói rằng. Chương 66, chui vào, 1, chương 66, chui vào, 1, Hôn Thiên Ưng Đàm Chí Hòa. Tống Nghị thấp giọng lặp lại một lần cái này biệt hiệu, lông mày cao lại, tại trong trí nhớ nhanh chóng tìm tòi một phen. Hắn xông xáo giang hồ thời gian còn thấp, từng nghe nói nhân vật thành danh có hạn, cái tên này đối với hắn mà nói, xác thực lạ lẫm, cũng không cái gì ấn tượng. Trên mặt đất, nguyên nhân chính là kịch liệt đau nhức cùng sợ hãi mà run lẩy bẩy Tam đương gia, mắt thấy Tống Nghị lâm vào trầm âm, nghĩ lầm nhà mình đại ca uy danh chấn nhiếp rồi đối phương, trong lòng lập tức dấy lên một tia cầu hy vọng sống sót. Hắn cố nén trên đùi toàn tâm đau đớn, gạt ra một cái cực kỳ khó coi lấy lòng nụ cười, gấp đội mở miệng nói, đúng, đối, chính là Hôn Thiên Ưng Đàm Chí Hòa. Vị huynh đệ kia, ngươi nhìn, cái này, đây đều là hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm a. Huynh đệ ngươi võ nghệ cao cường, chúng ta bội phục. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, chuyện hôm nay như vậy bỏ qua như thế nào? Chỉ cần ngươi đưa ta về trại bên trong, ta tất nhiên tại đại ca trước mặt vì ngươi nói tốt vài câu. Ta đại ca nhất là hào sảng hiếu khách, chắc chắn xếp đặt tiến hội, vì huynh đệ ngươi bày tiệc mời khách, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, kết giao bằng hữu, há không mị quá thay? Hắn ngữ tốc cực nhanh, sợ nói chậm, cây kia lấy mạng Huyền Thiết Trọng Côn lại sẽ rơi xuống. Tống Nghị nghe vậy, vẫn không có lập tức trở về lời nói, chỉ là cầm Huyền Thiết Trọng Côn tay, dường như có chút nuối lòng ra một chút. Đem kia băng lãnh côn bưng theo Tam đương gia nơi của họng rời đi mấy phần. Cái này một động tác tinh tế, rơi vào Tam đương gia trong mắt, không khác hạn hắn đã lâu gặp Cam Lâm. Trong lòng của hắn vui mừng như điên, cơ hồ muốn khóc lên, thầm nghĩ tiểu tử này quả nhiên vẫn là e ngại đại ca huy danh, cái mạng nhỏ của mình cuối cùng bảo vệ. Hắn thậm chí đã bắt đầu ở trong lòng tính toán, chờ trở lại trại, nhất định phải giật dây đại ca triệu tập tất cả nhân thủ, đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng loạn đao phân thây, để tiết chân gây mối hận. Nhưng mà, trên mặt hắn vui mừng còn chưa hoàn toàn tràn ra, liền nghe được Tống Nghị dùng một loại bình thản không gợn sóng, lại làm cho đáy lòng của hắn phát lạnh ngự khí hỏi, à, nghe ngươi nói như vậy, nhà ngươi đại ca là nghĩa bạc vân thiên, nặng nhất tình nghĩa huynh đệ người. Tam đương gia bị hỏi đến khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm, nhưng giờ phút này vì mạng sống, tự nhiên là liều mạng hướng tốt nói, liền vội vàng gật đầu như dã tỏi, chính là, ta đại ca đối đai trong trại huynh đệ, kia thật là không thể chê, tình như thủ túc, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Phương Viên trong dặm, người nào không biết ta đại ca Đàm Chí Hòa nhất dạng nghĩa khí. Hắn coi là lần này thổi phồng có thể tiến một bước bỏ đi Tống Nghị cảnh giác. Lại không nghĩ, Tống Nghị nghe xong, khóe miệng đống nhiên câu lên một vệt băng lãnh độ cong, ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn một kẻ ngu ngốc. Tình như thủ túc, trọng tình trọng nghĩa. Tống Nghị nhẹ giọng lặp lại, lập tức ngữ khí đột nhiên chuyển lệ. Tốt một cái trọng tình trọng nghĩa. Vậy ta hỏi ngươi, bên ta mới giết ngươi nhiều như vậy tay chân huynh đệ, lại đem xương chân của ngươi cắt ngang, để ngươi thành phế nhân. Ngươi kia trọng tình trọng nghĩa như thế đại ca, nhìn thấy ngươi bộ dáng này, nhìn thấy nhiều huynh đệ như vậy thi thể, hắn coi là thật sẽ như lời ngươi nói, cùng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, còn nâng cốc luôn hoan. Hắn dừng một chút, thanh âm như là vụ băng rơi đập, chỉ sợ đến lúc đó, nên đón ta không phải yến hội, mà là núi đao biển lửa, không chết không thôi à?
A,
cái này. Ta Tam Đường già trong nháy mắt nghẹn lời, mồ hôi lạnh trên trán bám một chút lại xông ra, so vừa rồi đau đi ra mồ hôi lạnh còn muốn dày đặc. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình dưới tình thế cấp bách nói sai, hắn không thể quất chính mình hai cái to mồm. Tống Nghị trong ánh mắt sát ý lần nữa ngưng tụ, huyền thiết trọng côn dường như lại nặng nề mấy phần. Đã như vậy, ta chẳng bằng hiện tại liền trực tiếp giết ngươi, xong hết mọi chuyện, ít ra còn có thể giảm bớt chút phiền toái. Về phần ngươi kia trọng tình trọng nghĩa đại ca có thể hay không báo thù cho ngươi, cái kia chính là nói sau.
Không, không không không,
huynh đệ,
hảo hán,
gia gia, ta nói sai, ta mới vừa rồi là nói hiệu nói vượng. Tam Đương gia dọa đến hồn phi phách tán, cũng không lo được trên đùi kịch liệt đau nhức, dãy rủa lấy mong muốn dập đầu, nói năng lộn xộn sửa lời nói, ta đại ca hắn kỳ thật, nhưng thật ra là tính toán chi ly, bạc tình bạc nghĩa tiểu nhân. Hắn đối với chúng ta căn bản không có gì tình nghĩa huynh đệ, chỉ là lợi dụng chúng ta thay hắn bán mạng mà thôi.
Thật,
hắn tuyệt đối không phải người tốt. Ngài giết ta, hắn khả năng mí mắt cũng sẽ không nháy một chút, tuyệt đối sẽ không báo thù cho ta.
Ngài yên tâm, chỉ cần ngài thả ta cam đoan a.
Bạc tình bạc nghĩa,
không phải người tốt.
Tống Nghị ngắt lời hắn, phát ra một tiếng ý vị không rõ cười lạnh.
Đã như vậy, vậy ta càng không thể thả ngươi.
A,
Tam Đương gia hoàn toàn động, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn theo không kịp Tống Nghị mạch suy nghĩ.
Tống Nghị chậm rãi phân tích nói, một cái bạc tình bạc nghĩa, tính toán chi ly sơn phỉ đầu lĩnh, có lẽ sẽ không vì ngươi tên phế vật này đệ báo thù, nhưng hắn nhất định sẽ nhớ thương kia 2000 lượng treo thưởng, cùng ta cái này thất thần tuấn hắc lân ngựa. Ta hôm nay thả ngươi trở về, chẳng phải là thả hổ về rừng, để ngươi kia bạc tình bạc nghĩa nhưng lại tham tài keo kiệt đại ca, có càng nhiều thời gian chuẩn bị đi mưu hại ta. Cái loại này uy hiếp tiềm ẩn, tự nhiên là sớm làm bóp chết cho thỏa đáng.
Ta,
ngươi Tam Đương gia há to miệng, chỉ vào Tống Nghị, tức giận đến toàn thân phát run, một mạch không có đi lên, kém chút tại chỗ ngất đi. Hắn xem như thấy rõ, thiếu niên trước mắt này làng, tâm tư kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn, bất luận chính mình nói cái gì, đối phương đều có thể tìm tới giết hắn lý do.
Tốt cũng không phải, xấu cũng không phải, cái này căn bản là đang đùa bỡn hắn, căn bản không có ý định chừa cho hắn đường sống.
To lớn tuyệt vọng như là băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn sủi lơ trên mặt đất, ánh mắt tan rã, chỉ còn lại chờ chết suy nghĩ. Nhưng mà, ngay tại hắn mất hết can đảm lúc, Tống Nghị lại lời nói xoay chuyển, đột nhiên mở miệng nói cho ta, các ngươi trại ở nơi nào?
Thập, cái gì?
Tam Đương gia cho là mình xuất hiện nghe nhầm, mở mịt ngẩng đầu.
Ta nói cho ta các ngươi trại vị trí cụ thể, ta đưa ngươi trở về.
Tống Nghị lặp lại một lần, ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ hương vị.
Phong hồi lộ chuyện.
Tam Đương gia cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Mặc dù không rõ Tống Nghị vì sao đông nhiên cải biến chủ ý, nhưng bản năng cầu sinh nhường hắn trong nháy mắt bộc phát ra to lớn ngạc nhiên mừng rỡ, đội vàng như là nhỏ gật đầu như gà mổ tóc, tốt tốt tốt.
Ta nói,
ta cái này dẫn đường. Ngay ở phía trước không xa, vượt qua hai cái đỉnh núi là đến.
Huynh đệ.
Không, hảo hán ngài đi theo ta, ta chỉ đường.
Trong lòng của hắn vui mừng như điên, thầm nghĩ tiểu tử này cuối cùng vẫn là tuổi trẻ, có lẽ là e ngại đại ca huy danh, không dám đem chuyện làm tuyệt, lại hoặc là bị kia bày tiệc mời khách chuyện ma quỷ làm cho mê hoặc. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần trở lại trại, thấy đến đại ca cùng đông đảo huynh đệ, chính là thiên hạ của hắn. Đến lúc đó, nhất định phải đem tiểu tử này rút gân lột ra, mới có thể hiểu mối hận trong lòng.
Tống Nghị không cần phải nhiều lời nữa, huyền thiết trọng côn hướng phía trước một đường, cổ tay khẽ run, vận dụng một cỗ xảo kình, như là chọn bao tải đồng dạng, đem tiếng kêu rên liên hồi Tam Đương gia trống lên, nằm ngang khoác lên Hắc Lân yên ngựa trước đó. Hắc Lân có chút không kiên nhẫn phì mũi ra một hơi, nhưng đối chủ nhân động tác cũng không mâu thuẫn.
Chỉ đường.
Tống Nghị trở mình lên ngựa, ngồi Tam Đương gia sau lưng, thanh âm băng lãnh.
Đúng đúng đúng, hướng bên này, dọc theo đầu này đường nhỏ đi. Tam Đương gia cố nén một đường sóc này mang tới kịch liệt đau nhức, liên tục không ngừng chỉ dẫn phương hướng.
Tống Nghị xúi dục Hắc Lân, dựa theo Tam Đương gia chỉ dẫn, đi vào một đầu càng thêm ẩn nấp gập ghềnh trong núi tiểu đạo. Móng ngựa đạp ở đá vụn cùng lá rụng bên trên, phát ra tiếng vang xào xạc. Sơn lâm yên tĩnh, chỉ có Tam Đương gia ngẫu nhiên bởi vì sóc này mà phát ra kiểm chế dên âm thanh.
Trên đường đi, Tống Nghị nhìn như tùy ý, kỳ thực mục đích minh sắc không ngừng để ra nghi vấn.
Các ngươi đại đương gia, Hỗn Thiên Đương Đàm Chí Hòa, thực lực như thế nào?
Tới cảnh giới gì?
Chương 66, chui vào 2, chương 66, chui vào 2. Tam Đương gia mặc dù cảm thấy kỳ quái, không biết rõ Tống Nghị hỏi cái này chút có ý đồ gì, nhưng giờ phút này người là giao thất ta là thịt cá, hắn không dám có chút giấu giếm, vội vàng đáp, đại ca.
Đàm Chí Hòa hắn là ám kình đại thành tu vi, một thân khí huyết cực kỳ tràn đầy, bình thường 7-8 cái hán tử gần không được thân.
Ám kình đại thành Tống Nghị trong lòng mặc niệm, cùng mình hóa kình tu vi so sánh, thấp một cái đại cảnh giới, nhưng cái loại này sơn dã trùm thổ phỉ, lâu dài tại liếm máu trên lưỡi dao, kinh nghiệm thực chiến tất nhiên phong phú, không thể khinh thường. Hắn am hiểu cái gì binh khí, có thể có thành danh chiêu thức. Hắn dùng chính là khảm đao, đao pháp tàn nhẫn, thế đại lực trầm. Nghe nói trước kia từng chiếm được một chút không chọn vẹn đao pháp truyền thừa Tam Đương gia thợ phỉ phò trả lời. Hơn nữa hắn có một môn thân pháp, nghe nói là mô phỏng sơn đứng tấn công, trong rừng xuyên thẳng qua xê dịch, tốc độ cực nhanh, cực kỳ nhanh nhẹn. Chúng ta chạy có thể ở cái này Cửu Long lĩnh đặt chân, ở mức độ rất lớn chính là dựa vào hắn tay này đao pháp cùng thân pháp, tại cái này trong núi rừng, liền xem như thực lực so với hắn hơi mạnh người, cũng thường thường không làm gì được hắn, thậm chí khả năng bị hắn phản sát. Tố Nghị đem những tin tức này từng cái đi lại, trong lòng nhanh chóng thôi diễn khả năng đối chiến tình cảnh. Tại phức tạp sơn lâm hoàn cảnh bên trong, đối thủ nắm giữ ưu thế tốc độ, xác thực sẽ tăng thêm không ít biến số. Hắn cần phải nghĩ biện pháp hạn chế đối phương thân pháp, hoặc là sáng tạo ra nhất kích tất sát cơ hội, không thể lâm vào chiến đấu, dù sao trong sơn trại còn có cái khác sơn phỉ. Hắn lại nói bóng nói gió hỏi chút hàng nhái đại khái nhân số, chạm gác phân bố, Tam Đương gia vì mạng sống, cũng là biết gì nói đấy, chỉ là dính đến hoạch tâm bố phòng lúc, liền nói không tỉ mỉ, hoặc là nói mình chỉ là Tam Đương gia, không rõ lắm cụ thể chi tiết. Tống Nghị cũng không thâm cứu, chỉ là yên lặng ghi lại tất cả tin tức. Dựa theo Tam Đương gia chỉ huy, Hắc Lân trở đi hai người tại núi rừng bên trong ghé qua ước chừng nửa canh giờ, rốt cục, tại một chỗ địa thế hiểm yếu khe núi phía trên, mơ hồ nhìn được hàng nhái hình dáng. Kia hàng nhái dựa dốc đứng vách núi xây lên, hàng rào gỗ dựng đứng lên, mơ hồ có thể thấy được tháp quan sát cái bóng, dễ thủ khó công. Tại khoảng cách hàng nhái còn có gần dặm chi địa một chỗ rậm rạp rừng cây sau, Tống Nghị điểm chặt Hắc Lân, ngừng lại. Tam Đương gia thấy thế, rất là không hiểu, nhịn đau quay đầu lại nói, huynh đệ, chạy ngay ở phía trước, đều nhanh đến cửa nhà, sao không tiến vào? Đại ca bọn hắn khẳng định đã đang chờ. Tống Nghị không có trả lời vấn đề của hắn, ánh mắt sắc bén quét mắt xa xa hàng nhái bố cục, cùng chung quanh địa hình. Hắn vô vô Hắc Lân cái cổ, cúi người tại nó bên tai nói nhỏ vài câu. Hắc Lân thông linh, nghe vậy nhẹ nhàng cọ sát Tống Nghị tay, sau đó liền lặng yên không một tiếng động tự hành lui vào sau lưng càng sâu, càng yên lặng trong bụi cây, thân ảnh bị cành lá rậm rạp hoàn toàn che giấu. Tam Đương gia thấy cảnh này, trong lòng điểm này may mắn cùng vui mừng như điên trong nháy mắt đông kết, một cái hoang đường mà kinh khủng suy nghĩ tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn. Hắn đột nhiên quay đầu, dùng khó có thể tin, tràn ngập hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Tống Nghị, thanh âm cũng thay đổi điệu, "Ngươi muốn làm gì?" Đại môn ngay ở phía trước, "Ngươi vì sao nhường ngựa trốn đi?" Ngươi đến cùng giờ khắc này Tam Đương gia cuối cùng minh bạch Tống Nghị ý đồ. Tống Nghị quay đầu, ánh mắt băng lãnh đến không có một tia nhiệt độ, như là vạn niên hàn băng, trực tiếp ngắt lời hắn, "Cái này sơn trại, ngoại trừ cửa chính, nhưng có cái khác đường mòn, thầm nghĩ có thể chui vào." Tam Đương gia thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Người thiếu niên trước mắt này, từ vừa mới bắt đầu không có ý định buông tha hắn, cũng không có ý định cùng hàng nhái hòa giải. Hắn cái gọi là đưa chính mình trở về căn bản chính là một cái nguy trang. Hắn mục đích thực sự là muốn lặn vào sơn trại, ý đồ kia không cần nói cũng biết, chảm thảo trừ căn. Tống Nghị nhìn xem cái kia bởi vì cực độ sợ hãi mà vặn vào mặt, ngựa khí bình thản lại mang theo làm cho người hít thở không thông sắc ý, nói: "Không có khả năng. Ngươi mơ tưởng, ta tuyệt sẽ không bán đứng đại ca." "Bán trại?" "Hừ, ngược lại có mấy phần kiên cường." Tống Nghị lạnh hừ một tiếng, không còn nói nhảm. Trong tay huyền thiết trọng côn như thiểm điện điểm ra, cũng không phải là nện, mà là dùng côn bưng tinh chuẩn gõ tại Tam Đương ra một cái khác đầu hoàn hảo bắp chân đối diện bên trên xương. Giang giác. Làm cho người sởn hết cả gai ốc, tiếng xương nứt vang lên lần nữa. "Ô." Tam Đương ra con mắt trong nháy mắt nổi lên, mong muốn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng Tống Nghị sớm đã phòng bị, động tác nhanh chóng như quỷ mị, một thanh theo hắn rách dưới trên quần áo kéo xuống một khối lớn bẩn thỉu vải vóc, hung hăng nhét vào trong miệng của hắn, đem tất cả rú thảm đều chặn lại trở về, chỉ có thể phát ra ngột ngạt mà thống khổ ô ô âm thanh. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu như là thác nước theo hắn cái trán lăn xuống, cả khuôn mặt bởi vì cực hạn thống khổ mà trướng thành màu gan heo, thân thể như là cá rời khỏi nước đồng dạng kịch liệt co quắp và mèo. Tống Nghị như là lãnh huyết tu la, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn trên mặt đất dãy rủa, chờ đợi mười mấy hơi thở, nhường hắn đầy đủ nhấm nháp cái này toàn tâm thống khổ về sau, mới chậm rãi cúi người, kéo trong miệng hắn bài bố. Nói, vẫn là không nói. Thanh âm vẫn như cũ bình thản, nhưng nghe tại Tam Đương gia trong tai, lại so địa ngục các ma nói nhỏ còn đáng sợ hơn. Ta nói. Ô, ta tất cả đều nói. Van cầu ngươi, cho ta thống khoái. Tam Đương gia hoàn toàn hỏng mất, tâm lý phòng tuyến bị cái này không phải người cha tấn hoàn toàn phá hủy. Hắn nước mắt chảy ngang, lại cũng không lo được đại ca gì, cái gì chạy, chỉ muốn mau sớm kết thúc cái này vô tận thống khổ. Hắn như là triệt để đồng dạng, đem những gì mình biết hàng nhái tình huống, bao quát mấy đầu ẩn nấp, cung cấp chính bọn hắn người khẩn cấp xuất nhập tiểu đạo, cùng trong đó một đầu phòng thủ đối lập lỏng lẻo nhất chế, tới gần phía sau núi vách núi bí ẩn đường đi, tính cả đường đi bên trên khả năng tồn tại trạm gác ngầm vị trí, đều đứt quãng nói ra. Đầu kia đường nhỏ, rất dốc, bình thường có rất ít người đi, chỉ có một cái cố định trạm gác ngầm. Tại giữa sườn núi cây kia cái cổ siêu mèo dưới tán cây mặt. Bình thường chỉ có đổi cương vị thời điểm mới có người Tam Đương ra hấp hối nói, ánh mắt đã hoàn toàn đã mất đi hào quang. Tống Nghị tử tế nghe lấy, cùng mình chi trước quan sát địa hình nhân chứng với nhau, trong lòng cấp tốc phát họa ra một đầu chui vào lộ tuyến. Hỏi rõ ràng tất cả chi tiết sau, Tống Nghị đứng người lên, nhìn trên mặt đất như là bùn nhau giống như Tam Đương ra, trong mắt không có chút nào thương hại. Người đã nói, tiện ta về nhà đi. Tam Đương ra tựa hồ dự cảm được cái gì, dùng hết cuối cùng khí lực cầu khẩn nói. Ta là nói qua đưa ngươi trở về. Tống Nghị lạnh lùng nhìn về hắn. nhưng chưa nói qua, đưa ngươi về chính là hàng đái, vẫn là địa ngục. Lời còn chưa dứt, huyền thiết trọng côn hóa thành một tia ô quang, tinh chuẩn địa điểm tại tam đương gia tim. Một cỗ ám kình thấu thể mà vào, trong nháy mắt làm vỡ nát tâm mạch của hắn. Tam đương gia thân thể đột nhiên cứng đờ, hai mắt trừng trừng, lưu lại vô tận sợ hãi, hối hận cùng khó có thể tin, lập tức nhào đầu, hoàn toàn không một tiếng động. Tống Nghị nhìn đều không có lại nhìn thi thể của hắn một cái, đem nó kéo tới một chỗ sâu trong bụi cỏ qua loa che giấu. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút tự thân trạng thái, đem khí huyết quy về nhẹ nhàng, ánh mắt biến sắc bén mà chuyên chú. Hắn cũng không có lựa chọn tam đương gia nói tới đầu kia phía sau núi đường nhỏ, mà là căn cứ phán đoán của mình, lựa chọn một chỗ nhìn như dốc đứng, nhưng bằng mượn thân thủ của hắn đủ để leo lên, lại tầm mắt có thể tránh thoát đa số chạm gác vách đá. Cùng nó tin tưởng một cái sắp chết chi người, hắn càng tin tưởng con mắt của mình cùng phán đoán. Ai biết tên kia trước khi chết có hay không bố trí xuống ngôn ngữ cả bấy. Ánh nắng chiều đem chân trời nhuộm thành một mảnh huyết sắc, cũng cho hiểm trở Cửu Long lĩnh phủ thêm một tầng đỏ sẫm áo ngoài. Sơn lâm yên tĩnh, dường như trước bao táp yên tĩnh. Tống Nghị vận dụng Bạch Viên phi thân pháp, như cùng một cái linh viên, lặng yên không một tiếng động bắt đầu leo lên dốc đứng vách đá. Chương 67, tập sát. Tống Nghị nín hơi ngưng thần, thể nội hóa kình khí huyết lưu chuyển, khiến cho người nhẹ như yến. Ánh mắt của hắn khóa chặt phía trên mấy trượng chỗ một khối đột xuất vách đá, hai chân hơi cong, đột nhiên phát lực. Bạch Viên phi thân pháp thi triển ra, cả người hắn như là đã mất đi trọng lượng, lại tựa như một đầu chân chính sơn lâm màu trắng, nhẹ nhàng linh động thả người nhảy lên, cánh tay giang ra, tinh chuẩn đậu vào khối kia nham thạch. Động tác trôi chảy tự nhiên, không có phát ra mảy may tiếng vang, thậm chí liền bung lỏng cục đá cũng không từng mang rơi một quả. Bằng vào cái này tinh diệu thân pháp, hiểm trở vách đá ở trước mặt hắn như dâm trên đất bằng. Bất quá mấy cái lên xuống, Tống Nghị thân ảnh liền đã lặng yên không một tiếng động bay qua kia cao đến mấy trượng hàng rào gỗ, giống như quỷ mị dung nhập bên trong sơn trại bóng ma bên trong. Bên trong sơn trại so từ bên ngoài nhìn hỗn độn hơn, chất gỗ phòng ốc xen vào nhau phân bố, trên đất chống thăng lấy mấy chồng đống lửa, một chút sơn phỉ đang ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa uống rượu, đánh bạc, tiếng huyên náo bên tai không dứt. Trong không khí tràn ngập mùi rượu, mồ hôi bẩn cùng thịt nướng hương vị. Tống Nghị đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn, thân hình dán chặt lấy thô giáp tường gỗ hoặc chồng chất tạp vật bóng ma di động. Bạch Viên phi thân pháp không chỉ có am hiểu leo lên, tại không gian thu hẹp bên trong xê dịch trốn tránh cũng là sở trường. Hắn như cùng một cái y mắng cái bóng, mượn nhờ mỗi một cái thị giác góc chết, linh xảo tránh đi từng đội tuần tra sơn phỉ. Hắn một bên di động, một bên xác minh lấy tam đương gia trước khi chết cung cấp tin tức. Quả nhiên, mấy chỗ mấu chốt chạm gác vị trí, tuần tra lộ tuyến đại khái không kém. Cái này sơn trại quy mô không lớn, chính như tam đương gia lời nói, ước chừng 4-50 người, giờ phút này đa số đều tụ tập tại đống lửa phụ cận tầm hoan tác nhạc, phòng thủ nhìn như nghiêm mật, kỳ thực bên ngoài gấp bên trong tùng, nhất là tại bọn họ đây cho rằng tuyệt đối an toàn hang ổ nội bộ, tính cảnh giác cũng không cao. Tống Nghị tâm lặng như nước, ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, tại trong bóng tối nhanh chóng xuyên thẳng qua. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, tòa kia ở vào trong sơn trại vị trí, nhìn cao lớn nhất, đèn đuốc cũng nhất là tươi sáng chất gỗ đại đường. Cẩn thận từng ly từng tí vòng qua cuối cùng một mảnh huyên náo khu vực, Tống Nghị như là thạch sủng giống như dán tại đại đường sau bên cạnh trên vách tường. Nơi này vật liệu gỗ ghép lại cũng không phải là kín kẽ, còn lại nhỏ xíu khe hở cùng song cửa sổ ô hắn thu liễm chỗ có tin tức, đưa ánh mắt về phía khe hở bên trong. Trong hành lang đèn đuốc sáng trưng, chủ vị phía trên ngồi một người. Người này thân hình nhỏ gầy, cũng không phải là trong tưởng tượng cao lớn vạm vỡ cự hán, mặc một thân không vừa người cầm bảo, làn da ngăm đen, hốc mắt hám sâu, một đôi mắt lại lóe ra như chim ưng ánh sáng sắc bén, cho người ta một loại điêu luyện mà cảm giác nguy hiểm. Hán chính là Cửu Long lĩnh chủ thổ phỉ, Hôn Thiên Ưng Đàm Chí Hòa. Giờ phút này, hắn đang lười biếng tựa ở lưng cao da hổ trên ghế ngồi, hai tên mặc hở hàng, dáng người uyển chuyển nữ tử đang một trái một phải, cẩn thận từng ly từng tí vì hắn xoa nắn lấy bà bay. Mặc dù cách một khoảng cách, nhưng Tống Nghị có thể cảm giác được, cái này hai tên nữ tử động tác cứng ngắc, ánh mắt chỗ sâu cất giấu khó mà che giấu sợ hãi, hiển nhiên cũng không phải là tự nguyện. Tại Đàm Chí Hòa trước người phía dưới, hai tên cường tráng sơn phỉ hán tử đang không người hồi báo cái gì, vẻ mặt cung kính bên trong mang theo một tia thấp vọng. Tống Nghị ngưng thần lắng nghe, gió đêm đem đứt quãng lời nói đưa vào hắn trong tai. Đại ca, tam đương gia hôm nay dẫn đội đi mặt phía nam đường núi làm công việc theo quy củ sớm nên trở về tới, nhưng đến hiện tại còn không có thấy bóng người trong đó một tên tinh tráng hán tử thanh âm mang theo bất an. Một người khác tiếp lời nói, vừa rồi có cái đi theo tam đương gia đi ra tiểu tử lộn nhào chạy về tới báo tin, nói bọn hắn tại trên đường núi gặp kẻ khó chơi, là cưới hắc mã thiếu niên, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, các huynh đệ gây mấy cái, tam đương gia cũng sinh tử chưa biết, sợ là giữ nhiều lành ít ta. Ngồi ngay ngắn trên đó Đàm Chí Hòa nghe vậy, hám sâu trong hốc mắt hàn quang lóe lên, lông mày chăm chú nhăn lại, vốn là đen nhánh ra mặt càng lộ vẻ âm trầm. Hắn cũng không lập tức phát tác, mà là dùng cái kia đặc hữu khàn giọng tiếng nói, như là giấy giáp ma sát giống như hỏi, à, lao tam bản lĩnh, tuy nói tính không đến đỉnh tiêm, nhưng ở cái này Cửu Long lĩnh, có thể lưu hắn lại người cũng không nhiều. Đối phương tới bao nhiêu nhân mã? Về đại ca, liền thiếu niên kia một người một ngựa. Hồi báo hán tử thanh âm thấp hơn chút. Một người. Đàm Chí Hòa thanh âm đột nhiên cất cao một tia, mang theo khó có thể tin lệ khí. Một người liền đem lão tam cùng một đám huynh đệ cho thu thập. Các ngươi là ăn cơm cô sao? Kia hai cái hán tử dọa đến khẽ run rẩy, đội vàng quỳ rạp xuống đất, đại ca bất giận. Kia trốn về đến tiểu tử nói, thiếu niên kia võ công cực cao, lực lớn vô cùng, dùng chính là một cây hắc gậy sát, các huynh đệ căn bản ngăn không được hắn một chiêu a. Đàm Chí Hòa trầm mặc một lát, ngón tay vô ý thức đập chỗ ngồi lan can, phát ra thành khẩn tiếng vang, tại yên tĩnh trong hành lang phá lệ rõ ràng, bầu không khí ngột ngạt nhường kia hai tên xoa bóp nữ tử tay cũng bắt đầu phát run. Phế vật. Nửa ngày, hắn gắt một cái, khàn giọng nói, hai người các ngươi, lập tức đi kiểm kê 20 cái bản lĩnh tốt huynh đệ, mang lên ra hỏa, lập tức xuất phát đi lão tam xảy ra chuyện kia đoạn đường núi tìm kiếm cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lão tử ngược lại muốn xem, là lộ nào thần tiên, dám ở Thái Tuế xúc phạm người có quyền thế. Là. Đại ca. Hai tên tinh trắng hán tử như được đại xá, vội vàng giật đầu, đứng dậy bước nhanh thối lui ra khỏi đại đường. Theo hai người rời đi, trong hành lang chỉ còn lại Đàm Chí Hòa cùng kia hai tên lâm lớp lo sợ nữ tử. Liên tiếp tổn thất nhân thủ, liền tam đương gia đều sống chết không rõ, hiển nhiên nhường vị này đại đương gia tâm tình cực độ ác liệt. Hắn đột nhiên vỗ chỗ ngồi lan can, phát ra phanh một tiếng vang trầm, dọa đến hai tên nữ tử hòa dung thất sắc. Mẹ nó. Đàm Chí Hòa bực bội giật giật cổ áo, trong mắt lệ khí cuồn cuộn, hắn một thanh kéo qua bên phải cái kia dung mạo càng thêm vũ mị nữ tử, thô lô đem đầu của nàng theo hướng mình dưới bụng vương, thanh âm khàn giọng mà tràn ngập dục vọng, lao tử hiện tại hỏa khí rất lớn. Nữ tử kia thân thể kịch liệt run lên, nhìn về phía Đàm Chí Hòa trong ánh mắt chảy ra vũ mị, cúi đầu xuống bắt đầu máy móc động tác. Đàm Chí Hòa miệng bên trong phát ra mơ hồ mà hài lòng tiếng nghẹn nào, ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, dường như tạm thời đem phiền lòng sự tình ném ra sau đầu, hoàn toàn đắm chìm trong kia vặn vẹo hưởng thụ bên trong. Khác một nữ tử thì đứng thẳng bất động ở bên cạnh, cúi đầu, liền thở mạnh cũng không dám. Ngay tại lúc này, ẩn vào ngoài tường trong bóng tối Tống Nghị, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Giờ phút này Đàm Chí Hòa, tâm thần thư giãn, phòng bị xuống tới thấp nhất, chính là đánh lén tuyệt hảo thời cơ. Hắn không do dự nữa, thân hình giống như quỷ mị theo ẩn thân chỗ trở ra, cuốn đến đại sảnh khía cạnh một cái cửa sổ khép hở hộ bên cạnh. Bạch Viên Phi thân pháp vận chuyển tới cực hạn, hắn như là không có trọng lượng giống như theo cửa sổ khe hở bên trong lặng yên không một tiếng động chui vào, rơi xuống đất ý mắng, toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, thậm chí mang theo một tia gió nhẹ đều nhỏ không thể thấy. Tiến vào đại đường, nồng đậm son phấn vị cùng một cô không hiểu tanh nồng khí đập vào mặt. Tống Nghị ánh mắt băng lãnh, không có chút nào chấn động, ánh mắt gắt gao khóa chặt ở đằng kia nằm ngửa trên ghế ngồi, đối với ngoại giới nguy hiểm không phát giác gì Đàm Chí Hòa trên thân. Trong cơ thể hắn hóa kình khí huyết trong nháy mắt lao nhanh như giang hà, dưới chân phát lực, mặt đất hạt bụi nhỏ rung nhẹ, cả người như là xúc thế đã lâu báo săn, đống nhiên bạo khởi. Phía sau huyền thiết trọng côn chẳng biết lúc nào đã mất vào trong tay, đen nhánh côn thân ở dưới ánh đèn hiện ra lạnh lẽo u quang. Tống Nghị hai tay cơ bắp sôi sục, tất cả lực lượng, tất cả sát ý đều ngưng tụ tại một côn này bên trong. Không có la lên, không có dự cảnh, chỉ có một đạo xé rách không khí thê lương rít lên. Một côn này, ngưng tụ Tống Nghị mười thành công lực, mang theo khai sơn phá thạch chi uy, từ trên xuống dưới, như là cửu thiên là lôi, ngang nhiên đánh tới hướng Đàm Chí Hòa đầu lâu. Côn chưa đến, kia thảm thiết sát khí cùng bàng bạc kình phong đã đem Đàm Chí Hòa toàn thân bao phủ. Ân. Ngay tại huyền thiết trọng côn sắp trước mắt thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đàm Chí Hòa thân làm ám kình đại thành võ giả, lâu dài đầu đao liếm máu chỗ bồi dưỡng được, gần như giã thú trực giác cứu được hắn một mạng. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, vừa hay nhìn thấy kia tại trong con mắt cấp tốc phóng đại màu đen côn ảnh. Cực hạn tử vong uy hiếp nhường hắn toàn thân lông tơ trong nháy mắt đứng đấy. Giống. Hắn phát ra một tiếng vừa sợ vừa giận gào thét, căn bản không còn kịp suy tư nữa, bản năng cầu sinh khu xử hắn chọn ra nhất phản ứng nhanh. Hắn đột nhiên đem trước người vũ mị nữ tử mạnh mẽ hướng về phía trước đẩy, đồng thời eo phát lực, cả người mang theo nặng nề chỗ ngồi liều mạng hướng phía sau té ngửa. Phốc phốc, giang giác, tiếng kêu thảm thiết cùng chiếc ghế tiếng vỡ vụn gần như đồng thời vang lên. Bị đẩy đi ra cái kia vũ mị nữ tử, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị huyền thiết trọng côn kinh khủng kình phong biên giới quét trúng, thử đều không có hừ một tiếng, tại chỗ hương tiêu ngọc vẫn, máu tươi tung tóe Đàm Chí Hòa một thân. Mà Đàm Chí Hòa mặc dù bằng vào hy sinh thủ hạ cùng chật vật ngựa ra sau tránh bắt đầu sọ yếu hại, nhưng Tống Nghị một côn này tới quá nhanh quá mạnh, vẫn như cũ không thể hoàn toàn tránh đi. Nặng nghề huyền thiết côn sao lao vai trái của hắn xương bả vai rơi xuống. Ai da! Đàm Chí Hòa phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, cả người tính cả vỡ vụn chỗ ngồi cùng một chỗ hướng về sau lật lăn ra ngoài. Hắn cảm giác vai trái truyền đến một hồi toàn tâm kịch liệt đau nhức, xương cốt cho dù không có vỡ, cũng tất nhiên xuất hiện vết rách, toàn bộ cánh tay trái trong nháy mắt tê dại bất lực, cơ hồ không nhấc lên nổi. Hắn trên mặt đất chật vật lăn lông lốc vài vòng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Một tay chống đất, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kẻ đánh lén. Khi hắn thấy rõ đứng tại nguyên bản hắn chỗ ngồi vị trí trước, lại là một cái khuôn mặt non nớt, cầm trong tay hắc côn thời niên thiếu, trong mắt kinh sợ cơ hồ hóa thành thực chất. Ngươi là người phương nào? Đàm Chí Hòa khàn giọng quát. Chương 68, bảo đao chương 68, bảo đao Tống Nghị cũng không trả lời, trong tay huyền thiết trọng côn tiếp tục vung đẩy. Ai da! Đàm Chí Hòa phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, cả người cố nén vai trái truyền đến một hồi toàn tâm kịch liệt đau nhức, hướng về sau lăn lộn. Hắn trên mặt đất chật vật lăn lông lốc vài vòng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Một tay chống đất, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kẻ đánh lén. Khi hắn thấy rõ đứng cách hắn cách đó không xa, lại là một cái khuôn mặt non nớt, cầm trong tay hắc côn thời niên thiếu, trong mắt kinh sợ cơ hồ hóa thành thực chất. Thằng nhãi danh ngươi dám! Đàm Chí Hòa khàn giọng quát, thanh âm bởi vì đau đớn cùng phẫn nộ mà vặn mèo. Hắn trong nháy mắt minh bạch người đến thân phận. Tống Nghị nhìn xem chỉ là thụ thương Đàm Chí Hòa, trong lòng hơi cảm thấy đáng tiếc, nhưng trên mặt vẫn như cũ không hề bận tâm. Hắn lắc lắc huyền thiết trọng côn bên trên cũng không tồn tại vết máu, ánh mắt lạnh như băng như là đối đãi một người chết, khóa chặt tại Đàm Chí Hòa trên thân. Hôn Thiên Đương. Không gì hơn cái này. Tống Nghị ngữ khí bình thản, lại mang theo cực mạnh vũ nhục tính. Người muốn chết. Đàm Chí Hòa chưa từng nhận qua lớn như thế nhục, nhất là tại nơi ở của mình bên trong bị một thiếu niên tập kích bất ngờ trọng thương. Hắn lựa giận công tâm, cũng không lo được vai trái thương thế, thân thể hướng xuống tìm tòi, theo vỡ vụn chỗ ngồi phế tích bên trong, tay phải đột nhiên đi lên co lại, vớt ra một thanh bảo đao. Kia bảo đao dài ước chừng 3 thước, toàn thân hiện ra màu vàng xanh nhạt, trên vỏ đao có 2 con dao lòng xoay quanh. Bang! Một đạo sáng như tuyết đao quang bỗng nhiên sáng lên. Bảo đao ra khỏi vỏ, thân đao như một dòng thu thủy, sáng đến có thể soi gương, mơ hồ lộ ra thanh trong vắt hàn mang. Trên sống đao có từng mảnh vảy rồng văn, tại dưới ánh sáng lại chết xạ ra đầy sao giống như nhỏ vụ quang mang. Tiểu tạp chủng, cho ta để mặc lại. Đàm Chí Hòa trong tay bảo đao nơi tay, lực lượng 10 phần. Phát ra một tiếng rít, thụ thương không chỉ có không có suy yếu hắn hung tính, ngược lại hoàn toàn kích phát hắn lệ khí. Hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái mặt đất, thân hình như là kề sắt đất trượt lực ứng, đúng là dị thường mau lẹ hướng lấy Tống Nghị đánh tới. Đúng là hắn dựa vào thành danh, mô phỏng sơn ứng tấn công tân pháp. Mặc dù vai trái thụ thương ảnh hưởng tới cân bằng cùng phát lực, nhưng cái này đột nhiên bộc phát dưới tốc độ, vẫn như cũ nhanh đến kinh người. Cơ hồ là trong chớp mắt, kia lóe ra hàn quang long lần trường đao, mang theo xé rách không khí rít lên, đã bổ tới Tống Nghị mặt. Đao pháp tàn nhẫn, thẳng đến yếu hại. Chính là đao pháp tinh túy, nhanh, hung ác, chuẩn. Đối mặt cái này hung hãn tuyệt luân một đao, Tống Nghị ánh mắt ngưng tụ, nhưng lại chưa lựa chọn tùy tiện đối cứng. Dường như có cái này bảo đao, Đàm Chí Hòa thực lực tăng lên không ít. Bạch Viên Phi thân pháp lần nữa hiện ra thần diệu. Tại lưỡi đao gần người trước một khắc, Tống Nghị thân hình giống như quỷ mị hướng về sau có hơi hơi ngửa, đồng thời dưới chân bộ pháp huyền ảo biến đổi, như là linh viên cuốn cây, cực kỳ nguy cấp tránh đi một đao chí mạng này. Đồng thời huyền tiết trọng côn quét ngang qua đập nện tại long lân trường đao trên thân, nhưng lại cũng không lưu lại bất cứ dấu vết gì, ngược lại là huyền tiết trọng côn nhiều một tia vết cắt. Cái này khiến Tống Nghị không thể coi thường Đàm Chí Hòa trong tay long lân trường đao, vũ khí ở giữa tồn tại chênh lệch, nhường hắn không ngừng trốn tránh, tránh cho tiếp chiêu. Tránh được một lần, tránh được 10 lần sao? Đàm Chí Hòa thấy Tống Nghị dần dần rơi xuống hạ phòng, một bên cởi gằn, đao thế không thù, cổ tay khẽ đảo, long lân trường đao vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, vọt ngang Tống Nghị eo. Trên thân đao vảy rồng đồ văn, phát ra quỷ dị quang mang, ý đồ quấy nhiễu Tống Nghị phán đoán. Tống Nghị gặp nguy không loạn, huyền thiết trọng côn trước người vạch ra một đạo tròn trịa đường vòng cung. Địa sát côn pháp, chấn nhạc. Keng. Côn đao tương giao, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng sắt thép va chạm. Tia lửa tung tóe. Một cỗ lực lượng khổng lồ theo côn thân truyền đến, Tống Nghị thân hình lay nhẹ, lùi lại nửa bước, tan mất lực đạo. Tống Nghị mắt nhìn trong tay huyền thiết trọng côn, thế mà bị thanh trường đao kia chém ra một đạo không tạc khe. Một bên khác Đàm Chí Hòa cũng không tốt đẹp gì, cứ việc bảo đao nơi tay, nhưng thực lực sai biệt bất đại, hắn cảm giác cánh tay phải tê dại một hồi, trong lòng càng là hãi nhiên. Tiểu tử này lực lượng thật mạnh, đến tột cùng là lai lịch thế nào? Hắn không còn dám cùng Tống Nghị ngạnh bính lực lượng, thân hình nhún xuống, bằng vào linh hoạt thân pháp, như là con lươn vòng quanh Tống Nghị đi khắp, trong tay long lân trường đao hóa thành từng đạo tia chớp màu bạc, theo các loại xảo trá góc độ bổ, chặt, gọn, vẩy, đao đao không rời Tống Nghị quanh thân yếu hại. Đao quang như là dệt thành một chương lưới tử vong, đem Tống Nghị bao phủ trong đó. Tống Nghị thì đem địa sát côn pháp cương mãnh cùng Bạch Viên Phi thân pháp linh xảo kết hợp, một cây nặng nề huyền thiết côn trong tay hắn khi thì như núi lớn trầm ổn, đón đỡ mở chí mạng chém vào. Khi thì lại như cùng rắn ra khỏi hang, điểm, đâm, quét, nện, công hướng Đàm Chí Hòa tất nhiên cứu chỗ. Hai người tại đại đường bên trong kịch liệt giao phong, côn ảnh đao quang giăng khắp nơi, khí kình bốn phía, đem chung quanh cái bản, đèn giá nhao nhao chém vỡ, quét bay. Cái kia may mắn còn sống sót nữ tử sớm đã dọa đến sủi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy, liền chạy trốn khí lực đều không có. Đàm Chí Hòa càng đánh càng là kinh hãi. Hắn phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, tại thiếu niên này tinh diệu thân pháp trước mặt, vậy mà không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Mà lực lượng của đối phương cùng cây kia hắc côn nặng nề, càng làm cho hắn bó tay bó chân, mỗi một lần va chạm đều để hắn khí huyết sôi trào, vai trái thương thế càng là truyền đến trận trận nói nói, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn phát huy. Không thể đánh lâu. Đàm Chí Hòa trong lòng bắt đầu sinh phái ý, ánh mắt lấp lóe, bắt đầu tìm kiếm thoát thân cơ hội. Hắn giả thoáng một đao, làm cho Tống Nghị về côn phòng thủ, chính mình thì thân hình nhanh lùi lại, mong muốn đánh vỡ cửa sổ trốn đi ra bên ngoài, triệu tập thủ hạ vây công. Muốn đi. Tống Nghị sớm đã xem thấu ý đồ của hắn. Hắn chờ đợi liền là đối phương đánh lâu không xong, tâm phủ khí táo giờ phút này. Tại Đàm Chí Hòa thân hình triệt thoái phía sau trong nháy mắt, Tống Nghị thể nội hóa kình đột nhiên bộc phát, chân xuống mặt đất giạn nước. Hắn không còn bảo lưu, tốc độ đột nhiên tăng lên tới cực hạn, như là giỏi trong xương giống như kề sát mà lên. Huyền thiết trọng côn không còn là đơn giản đập chém, mà là vận dụng lên một tia điếu miết kình quỷ dị xảo lực, côn thân như là không có xương cốt giống như lắc một cái, xảo diệu đẩy ra Đàm Chí Hòa trở về thủ trường đao, trong tay long lân trường đao, tại to lớn phản tác dụng lực phía dưới, theo tay bên trong bay ra, mạnh mẽ cắm trên mặt đất. Tống Nghị huyền thiết trọng côn cũng tại thời khắc này cắt thành hai đoạn. Ta bảo đao. Đàm Chí Hòa giật mình không ổn, hắn sở dĩ có thể cùng Tống Nghị đánh cho có đến có về, toàn bộ nhờ binh khí trong tay thần uy, bây giờ binh khí tuột tay, đối mặt hung ác như sải lang Tống Nghị, hắn cực kỳ không có cảm giác an toàn. Làm Đàm Chí Hòa đúng a dậm chân liền muốn tiến lên đi lấy cắm trên mặt đất long lân trường đao lúc, Tống Nghị như thế nào lại nhường được, một cái lắc mình đã tới gần Đàm Chí Hòa. Võ học đại súy bi thủ. 3. Đàm Chí Hòa chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, chợt chính là một hồi trời đất quay cuồng, cả người dường như bị một trường đại thủ bắt, vừa hung ác bỏ rơi, ném lên mặt đất, chỉ cảm thấy cả người xương cốt thất linh bất lạc. Công kích còn chưa kết thúc, Tống Nghị hai tay hòa quyền, mãng lưu quyền sử xuất thống kích Đàm Chí Hòa mặt, Đàm Chí Hòa chống đỡ không được, miễn cưỡng ăn hai quyền, chỉ cảm thấy dường như bị một đầu mãng lưu giẫm đạp đầu đồng dạng, choáng đầu mong muốn phun ra. Hai người thực lực tồn tại một cái đại cảnh giới chiến lệnh, cái này Đàm Chí Hòa không có thần binh tự nhiên không phải Tống Nghị đối thủ, mấy quyền xuống tới, cơ hồ thoi thoát. Chương 69, Nhà tướng chương 69, nhà tướng Đàm Chí Hòa sủi lơ trên mặt đất, ngực lõm, mặt máu thịt bé bét, khí tức như là ống bể hỏng giống như gấp rút mà yếu ớt. Máu tươi không ngừng theo trong miệng hắn tràn ra, nhuộm đỏ cằm cùng vạt áo trước. Hắn hai mắt tan rã, lại vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Tống Nghị, bờ môi run rẩy, dường như muốn nói cái gì.
"Ngươi, ngươi đến tụt cùng?"
Là ai thanh âm hắn khàn giọng yếu ớt, mang theo nồng đậm không cam lòng cùng nghi hoặc. "Nghĩ không ra, ta Đàm Chí Hòa, tránh thoát, giáng quân, truy sát, không chết ở biên quan, lại đưa tại ngươi cái này vô danh tiểu bối trong tay, thật sự là tạo hóa trêu ngươi." Tống Nghị đứng tại mấy bước bên ngoài, ánh mắt băng lãnh, cũng không vì đối phương thảm trạng mà có chút động dung, càng không có tùy tiện tới gần. Giang hồ hiểm ác, trước khi chết phản công, kéo người xuống nước chuyện hắn nghe hơn nhiều. Hắn chỉ là ngưng thần lắng nghe, theo kia đức quáng nói mớ bên trong bắt được một chút tin tức. Giáng quân, biên quan, truy sát, không nghĩ tới cái này Đàm Chí Hòa cũng không phải là bình thường sơn phỉ, đúng là quân ngũ xuất thân, hơn nữa rất có thể là một gã phạm tội, bị triều đình giáng quân truy sát đào binh. Hắn ẩn nấp tính danh, chạy trốn tới cái này Cửu Long lĩnh kéo đội ngũ, làm lên cướp bóc mua bán không vốn, coi là có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, lại không nghĩ rằng hôm nay đụng phải Tống Nghị khối này tâm sát, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Thử, ác giả ác báo, chẳng trách người bên ngoài. Tống Nghị cười lạnh một tiếng, từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách an toàn, tùy ý Đàm Chí Hòa tại tuyệt vọng cùng trong thống khổ nỉ non, sinh mệnh lực dần dần trôi qua. Hắn không tiếp tục để ý sắp chết Đàm Chí Hòa, quay người đi hướng trôi này cắm trên mặt đất long lân trường đao. Thân đao vẫn như cũ chạy xuôi thành trong bát hàn quang, tỏa ra trong hành lang chập chờn đến. Tống Nghị duỗi tay nắm chặt chuôi đao, xúc tu một mảnh ôn nhuận, lại không giống kim loại băng lãnh. Hắn có chút dùng sức, đem trường đao theo mặt đất rút ra. Ân. Vào tay trầm xuống, Tống Nghị cảm thấy kinh ngạc. Cái này long lân trường đao nhìn như thon dài nhẹ nhàng, thực tế trọng lượng nhưng vượt xa mong muốn, thậm chí so lúc trước hắn cây kia huyền thiết trọng côn còn muốn nặng hơn mấy phần. Nếu không phải hắn lực cánh tay kinh người, võ giả tầm thường chỉ sợ cơ múa đều có chút phí sức. Thật sự là tốt một thanh thần binh lợi khí. Hắn nhặt lên rơi xuống ở một bên vỏ đao, đao kia vỏ cũng không biết là chất liệu gì chế tạo, hiện lên cổ pháp màu vàng xanh nhạt. Hai con dao long xoay quanh trên đó, vẩy và móng bay lên, sinh động như thật. Tống Nghị cổ tay rung lên, bang một tiếng, long lân trường đao tinh chuẩn trở vào bao, kín kẽ. Cầm chuôi này bảo đao, Tống Nghị trong lòng yêu thích không thôi. Hắn đang lo huyền thiết trọng côn đã hủy, đến tiếp sau đối địch thủ đoạn đơn nhất, bây giờ được chuôi này rõ ràng bất phàm long lân trường đao, đang dễ dàng tu luyện bắt chạm đao đao pháp, thực lực chắc chắn nâng cao một bước. Xét theo bảo đao, Tống Nghị lần nữa đi đến Đàm Chí Hòa trước người. Lúc này Đàm Chí Hòa, ánh mắt đã hoàn toàn mở đi, chỉ còn lại ra khi không có tiên khí, miệng bên trong còn tại vô ý thức lẩm bẩm mơ hồ không rõ từ ngữ. Tống Nghị ánh mắt mãnh liệt, không lại trì hoãn. Bang lang một tiếng, long lân trường đao lần nữa ra khỏi vỏ, xanh mở mở đao quang vẽ ra trên không trung một đạo thê lãnh đường vòng cung. Đao mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đàm Chí Hòa đầu lâu trong nháy mắt cùng cái cổ tách rời, ung ung cục lăn xuống tới một bên, trên mặt còn lưu lại không cam lòng cùng kinh ngạc thần sắc. Kia không đầu thi thể co quắp hai lần, nguyên bản nắm chắc song quyền cũng vô lực buông ra. Đinh đinh đang đang, mấy quả ước mạc long mắt to nhỏ, toàn thân đen nhánh, hiện ra kim loại u quang viên châu, theo Đàm Chí Hòa buông ra lòng bàn tay lăn xuống đi ra, tán trên mặt đất. Tống Nghị ánh mắt ngưng tụ. Hắc thiết hạt châu, ám khí. Hắn trong lòng nghiêm nghị, may mắn tốt chính mình đầy đủ cẩn thận, không có tới gần, nếu không cái này Đàm Chí Hòa trước khi chết kích phát ám khí kia, hậu quả khó mà lường được. Hắn xoay người cẩn thận từng ly từng tí đem cái này mấy quả hắc thiết hạt châu nhặt lên, vào tay lạnh buốt nặng nề, hiển nhiên cũng không phải là sát thường, tạm thời thu vào trong lòng, cho sau nghiên cứu. Giải quyết chùm thổ phỉ, Tống Nghị không còn lưu lại, quay người liền muốn rời khỏi chỗ thị phi này. Nơi đây động tĩnh không nhỏ, chỉ sợ sớm đã kinh động trong trại cái khác đạo tặc, tuy nhiều là đám mỗ hợp, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, dây dưa cũng là phiền toái. Nhưng mà hắn vừa bước ra rách mướp đại đường cổng, thân hình chính là dừng lại, chỉ thấy trong sân trại đã là ánh lửa ngút trời, tiếng la khóc, binh khí giao kích đâm thành, trách móc tiếng mắng chửi hỗn tạp cùng một chỗ xa xa truyền đến, hiển nhiên loạn thành hỗn loạn. Cháy rồi, quan binh, là quan binh đánh tới, chạy mau a. Hỗn loạn tiếng hô hoán theo gió bay tới. Ngoại trừ ta còn có người công trại. Tống Nghị trong mày trong lòng thầm kêu không ổn, hắn muốn định lặng yên không một tiếng động đến giết Đàm Chí Hòa liền đi, bây giờ lại lâm vào cái này hỗn loạn lớn hơn bên trong. Hắn quyết định thật nhanh, thân hình nhún xuống, liền muốn nhờ bóng ma cùng hỗn loạn hướng phía hàng nhái phía sau tiềm hành, dự định theo đường cũ theo vách đá rút lui. Nhưng lại tại hắn vừa phóng ra mấy bước, một đạo sắc bén như chim ưng ánh mắt liền trong nháy mắt khóa chặt hắn. Tống Nghị chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, dường như bị cái gì tồn tại cực kỳ nguy hiểm để mắt tới, một cô áp lực vô hình bao phủ quanh thân, nhường hắn khí huyết vận hành đều hơi chậm lại. Hắn đột nhiên quay đầu, lần theo cảm giác nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên đất trống, một đội ước chừng 20-30 người giáp sĩ túc nhiên nhi lập. Những giáp sĩ này từng cái thân mang chế thức giáp sắt màu đen, mũ giáp đè thấp, cầm trong tay trường thương hoặc eo đeo chiến đao, hành động ở giữa an ý y mắng, sát khí nghiêm nghị, cùng trong sơn trại những cái kia đám mỗ hợp sơn phỉ tạo thành so sánh rõ ràng, hiển nhiên là một chi tinh nhuệ quan quân. Người cầm đầu là một gã thân mặc màu đen vảy cá sáng ngân giáp, chưa mang mũ giáp thanh niên tướng lĩnh. Một chỗ thanh niên này ước chừng 17-18 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, thần sắc ung dung tự nhiên, dường như trước mắt cái này tiếng kêu giết rầm trời cảnh tượng bất quá là bình thường phong cảnh. Ánh mắt của hắn như điện, trong nháy mắt đảo qua toàn trường, đầu tiên là rơi vào đại đường cổng Tống Nghị trên thân, lập tức lại thấy được trong hành lang cô kia thi thể không đầu cùng lăn xuống một bên, lờ mờ khả biện là Đàm Chí Hòa bộ dáng đầu lâu. Thanh niên tướng lĩnh trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, lập tức biến có chút hăng hái, khóe miệng có chút câu lên một vẻ đường cong, ánh mắt lần nữa tập trung nơi tay nắm Long Lân trường đao, một thân trang phục lại khó nén tuổi trẻ khuôn mặt Tống Nghị trên thân. Tống Nghị trong lòng biết không ổn, thanh niên này tướng lĩnh mang đến cho hắn một cảm giác xa so với Đàm Chí Hòa muốn nguy hiểm được nhiều. Kia cố khóa chặt hắn khí tức, cô đọng mà nặng nề, hắn thực lực sâu không lường được, tuyệt không phải mình bây giờ chỗ có thể chống đỡ. Hắn không chút do dự, thể nội hóa kình thôi động đến cực hạn, Bạch Viên Phi thân pháp liền phải thi triển, bay người muốn lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi. Vị tiểu hữu này, còn xin dừng bước. Một cái ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng âm thanh ầm vang lên, rõ ràng truyền vào Tống Nghị trong tai, dường như liền ở bên cạnh hắn nói chuyện đồng dạng. Cùng lúc đó, kia cố khóa chặt hắn khí tức bỗng nhiên tăng cường, như là vô hình công xiềng, nhiều Tống Nghị cảm giác quanh thân không khí đều biến sền sệt lên, bước chân không khỏi dừng một chút. Tống Nghị trong lòng hãi nhiên, biết tại đối phương khí cơ khóa chặt hạ, chính mình chỉ sợ khó mà tùy tiện thoát thân. Hắn chậm rãi xoay người, tay nắm chặt Long Lân trường đao chô đao, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía kia chậm rãi đi tới thanh niên tướng lĩnh. Thanh niên kia tướng lĩnh cũng không mang theo binh khí, tay không, mang trên mặt làm cho người như gió xuân ấm áp mỉm cười, dường như không phải đến tiêu phỉ, mà là đến kết bạn đồng đạo. Hắn đi đến Tống Nghị trước người ước chừng ba trượng chỗ dừng lại, khoảng cách này đã lộ ra thân mật. Hắn quan sát toàn thể Tống Nghị một phen, ánh mắt nhất là tại Tống Nghị trong tay Long Lân trường đao bên trên dừng lại một cái chớp mắt, trong mắt vẻ tán thưởng chợt lóe lên, lập tức ôm quyền, ngự khi ôn hòa nói, tiểu hữu chớ kinh hoàng hơn, tại hạ cũng vô áp ý, ta chính là đại đồng phủ chỉ huy sứ dưới trướng nhà tướng Lương Làm. Đại đồng phủ chỉ huy sứ dưới trướng nhà tướng Lương Làm. Tống Nghị trong lòng hơi động. Đại đồng phủ chính là biên tùy trọng trấn, chỉ huy sứ chính là trấn thủ một phương đại quan, dưới trướng nhà tướng đã là trong quân nhân vật thực quyền, địa vị không thấp. Vực này nhân vật, tại sao lại tự mình dẫn đội đêm khuya tiêu diệt cái này Cựu Long lĩnh một đám sơn phỉ? Hơn nữa thời cơ trùng hợp như thế, hết lần này tới lần khác tại chính mình đánh giết Đàm Chí Hòa về sau xuất hiện. Hắn lòng nghi ngờ trùng điệp, trên mặt lại ung dung thản nhiên, chỉ hơi hơi ôm quyền hoàn lễ, thanh âm bình tĩnh, hóa ra là Lương tướng quân. Không biết tướng quân gọi lại tại hạ, có gì chỉ giáo? Chương 70, thưởng thức chương 70, thưởng thức Lương Làm thấy Tống Nghị tại chính mình khí cơ khóa chặt phía dưới, mặc dù lộ ra cảnh giác, lại có thể không tiêu ngạo không tự ti, ứng đối với bạn, trong ánh mắt vẻ tán thưởng lại dày đặc mấy phần. Trên mặt hắn kia làm cho người như gió xuân ấm áp nụ cười không thay đổi, khoát tay áo, ngữ khí tùy ý nói, tiểu hữu không cần đa lễ, cũng không cần khẩn trương. Lương Mỗ lần này cũng không phải là chuyên là tiêu phỉ mà đến. Tháng này vừa lúc thay phiên nghỉ ngơi, trở lại hương thăm người thân, con đường Thiên Nam quận thành, chịu quận trưởng đại nhân nhờ vả, nói cùng cái này Cựu Long lĩnh có một cỗ tội phạm, người cầm đầu hư hư thực thực ta biên quân chỗ tốt, độc hại địa phương, mời ta thuận tay diệt trừ. Vốn cho rằng là làm việc nhỏ, lại không ngờ tới, lại bị tiểu hữu đoạt trước một bước, đem cái này trùm tổ phỉ Đàm Chí Hòa chém ở đao hạ. Ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua trong hành lang Đàm Chí Hòa thi thể, ngữ khí mang theo một tia cảm khái, cái này Đàm Chí Hòa thực lực mặc dù bình thường, nhưng thắng ở kinh nghiệm phong phú, nhất là am hiểu các trận đánh nhau cùng Sơn Lâm tiềm hành, có chút chất trượt. Tiểu Hữu có thể một mình đem nó đánh giết, đúng là khó được. Nói đến, tiểu Hữu cũng coi là địa phương ngoại trừ một hại, dựng lên một công. Tống Nghị nghe vậy, trong lòng hơi định, vội vàng khiêm tốn nói, tướng quân quá khen rồi. Tại hạ bất quá là may mắn gặp dịp, vì cầu tự vệ, có chút bất đắc dĩ, không dám giành công. Hắn thấy Lương Làm thái độ thân mật, trong ngôn ngữ cũng vô ác ý, thậm chí mang theo mời chào cùng dịu dắt hậu bối ý tứ, căng cứng tiếng lòng thoáng đã thả lòng một chút. Thực lực đối phương hơn xa tại mình, như thật có ác ý, căn bản không cần nhiều tốn nước bọn. Lương Làm khẽ bước cằm, đối Tống Nghị khiêm tốn có chút hưởng thụ. Hắn nhìn như tùy ý đi về phía trước hai bước, kéo gần lại một chút khoảng cách, ngữ khí cũng càng sự hòa hợp hơn chút. Tiểu Hữu tuổi còn trẻ, liền có thân thủ như thế can đảm, không biết xưng hô như thế nào. Sư thừa gì cửa? Thật là kẻ bên này nhân sĩ. Tống Nghị suy nghĩ một chút, cảm thấy dấu giếm tính danh cũng không có ý nghĩa, liền thản nhiên nói, tại hạ Tống Nghị, chính là Lâm Viên huyện người. Về phần sư thừa, không đáng giá nhắc tới, nhường tướng quân chê cười. Tống Nghị. Lâm Viên huyện Lương Làm lặp lại một lần, trong mắt lóe lên một tia suy tư, lập tức cười nói, hóa ra là Tống tiểu huynh đệ. Như thế xuất thân có thể luyện tới cảnh giới như thế, càng là khó được. Ta xem tiểu huynh đệ căn cơ vững chắc, khí huyết hùng hồn, sợ là đã đạt đến hóa kình đi. Trẻ tuổi như vậy hóa kình võ giả, chính là tại biên quân bên trong, cũng có thể làm một gã bách phụ trưởng. Tống Nghị trong lòng hơi rét, đối phương ánh mắt độc ác, một cái liền nhìn thấu mình tu vi sâu cạn, lập tức càng là cẩn thận, chỉ là khẽ gật đầu, chấp nhận đối phương phán đoán. Lương Làm thấy thế, trong mắt vẻ hài lòng càng đậm, tiếp tục bắt chuyện nói, Lương Mộ xem tiểu huynh đệ ngôn hành cử chỉ, không giống bình thường giang hồ lùng cỏ, thật là có công danh trên người. Tống Nghị đáp, không dám giấu giếm tướng quân, tại hạ may mắn, chúng tuyển võ tú tài. Võ tú tài. Lương Làm lông mày nhướng lên, trên mặt lộ ra quả là thế thần sắc, vỗ tay cười nói, tốt, quả nhiên là chúng ta quân nhân. Không dối gạt Tống tiểu huynh đệ, Lương Mộ cũng là vũ cử xuất thân, trước kia tại Thiên Nam quận thành thi đậu võ cử nhân công danh, sau đầu nhập đại đồng phủ trong quân hiệu lực, đến nay đã có 8 năm. Lương Làm ngữ khí càng lộ vẻ thân thiết mấy phần. Đại hạ quốc cho võ, vũ cử xuất thân người, bất luận tại triều ở ngoài chính phủ, đều tự có một phần hương hỏa tình nghĩa tại. Tống Nghị hợp thời lộ ra vừa đúng kinh ngạc cùng kính nể, thì ra tướng quân cũng là vũ cử tiền bối. Thất kính thất kính. Hai người lần này trò chuyện, bầu không khí dần dần hòa hoãn. Lương Làm hiển nhiên đối Tống Nghị cái này tuổi trẻ tài cao võ tu tài cực kỳ coi trọng, hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên từ trong ngực lấy ra như thế sự vật. Kia là một cây lớn chừng bàn tay tam giác tiểu kỳ, mặt cờ chính là một loại không biết tên màu đen lụa là chế thành, xúc tu lạnh buốt mềm dẻo, biên giới thêu lên ám kim sắc vân vân. Mặt cờ chính giữa thì lại lấy ngân tuyến thêu lên một cái cứng cáp hữu lực hắc vũ chữ. Tiểu kỳ cột cờ không phải vàng không phải mộc, lộ ra một loại nặng ám quang trạch. Tống tiểu huynh đệ lương tướng tài tam giác tiểu kỳ đưa về phía Tống Nghị, vẻ mặt trịnh trọng mấy phần. Người ta hôm nay gặp nhau, cũng coi như hữu duyên. Ngươi chạm trừ trong quân bại hoại, với nước với dân đều có công. Lương Mỗ thân vô trường bận, mặt này dẫn tiến cờ liền tặng cho tiểu huynh đệ. Tống Nghị sững sờ, cũng không lập tức đi đón. Lương làm giải thích nói, tiểu huynh đệ đã là võ tu tài, ngày khác như muốn tiến thêm một bước, thi đậu võ cử nhân công danh, thậm chí dấn thân vào quân lữ, đọ sức vợ con hưởng đặc quyền, có thể cầm này cờ, đến lại đồng phụ tìm ta. Mặc dù không dám nói bảo đảm ngươi một bước lên mây, nhưng ít ra có thể để ngươi thiếu đi chút đường quanh co, đến một sống yên phận, kiến công lập nghiệp chỗ. Tống Nghị chấn động trong lòng. Đại Hạ quốc võ cử nhân bình thường có ba đầu đường ra, thứ nhất là đảm nhiệm địa phương, như huyện thành tuần kiểm, trưởng quản một huyện trị an binh mã, quyền hành không nhỏ, xem như an ổn chi tuyển. Bất quá Tống Nghị tại Đại Hạ quốc trong quan trường cũng không người mạnh, theo lần lượt bổ sung trình tự sợ là chờ cái mấy chục năm cũng không tới phiên Tống Nghị. Thứ hai chính là nhập ngũ tham quân, bây giờ Đại Hạ quốc cùng Trần quốc chiến sự thường xuyên, biên quan lâu dài không yên, trong quân mặc dù có phong hiểm, nhưng cũng là thu hoạch chiến công, nhanh chóng tấn thăng tốt nhất con đường. Bây giờ có lương làm mời chào ngược vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Thứ ba thì là bằng vào võ cử nhân thân phận cùng lực ảnh hưởng, ở địa phương trở thành một phương hào cường thân hào nông thôn, tiêu diêu tự tại. Cái này phần lớn là vài chỗ đại tộc xuất thân đệ tử mới có nội tình, Tống Nghị so ra kém. Cái này lương làm tặng cờ, rõ ràng là nhìn chúng tiềm lực của hắn, sớm đầu tư, là trong quân mời chào nhân tài. Mà đại đồng phủ chính là Đại Hạ cùng Trần quốc giao chiến tiền tuyến. Vừa nghĩ tới đại đồng phủ, Tống Nghị trái tim đột nhiên nhảy một cái. Hắn nhớ tin tưởng, nguyên thân tiện nghi lão cha Tống Đại Bằng, năm đó chính là bị quan phủ điều động dân phu, tiến về đại đồng phủ tiền tuyến, từ đó tin tức hoàn toàn không có, không rõ sống chết. Cơ hội. Đây có lẽ là một cái tìm kiếm Tống Đại Bằng hạ lạc cơ hội trời cho. Tống Nghị hít sâu một hơi, hai tay cung kính tiếp nhận kia mặt tam giác tiểu kỳ. Vào tay hơi trầm xuống, cột cờ lạnh bước, cái kia màu đen mặt cờ cùng màu bạc chữ, dường như ẩn chứa lực lượng nào đó cùng hứa hẹn. Đa tạ lương tướng quân hậu ái. Vật này, Tống Nghị ấy nấy. Hắn đem tiểu kỳ trịnh trọng thu vào trong lòng, giấu kỹ trong người. Cất kỹ tiểu kỳ sau, Tống Nghị trên mặt lộ ra vừa đúng do dự cùng thân thiết, lần nữa ô quyền, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, hướng Lương làm một lễ thật sâu. Lương tướng quân, tại hạ có một chuyện muốn nhờ, mạo muội chỗ, mong rằng tướng quân rộng lòng tha thứ. Lương Làm thấy Tống Nghị trịnh trọng như vậy, hơi cảm thấy kinh ngạc, ôn hòa nói, Tống tiểu huynh đệ cứ nói đừng ngại. Tống Nghị ngẩng đầu, trong mắt lộ ra hồi ức cùng vẻ lo lắng, không dám giấu giếm tướng quân, gia phụ mấy năm trước cũng là bị điều động hướng đại đồng phủ tiền tuyến phục dịch, từ đó liền bặt vô âm tín, sinh tử chưa biết. Tại hạ ngày đêm treo tâm hắn đem phụ thân Tống Đại Bằng bị điều động tình huống đơn giản thuật nói một lần, cuối cùng ngựa khí mang theo khẩn cầu, tướng quân tại đại đồng phủ trong quân nhậm chức, tin tức linh thông. Tại hạ cả gan khẩn mời tướng quân trở lại đại đồng phủ sau, nếu có được liền hỗ trợ lưu ý tìm hiểu một chút gia phụ tin tức, bất luận kết quả như thế nào, Tống Nghị vô cùng cảm kích, vĩnh minh đại ân. Dứt lời lại là không người một cái thật sâu. Lương Làm nghe vậy, vẻ mặt cũng nghiêm túc lên. Hắn lâu dài đóng giữ biên quan, thấy nhiều cái loại này cốt nhục tách rời, sinh tử mịt mờ bi kịch. Tống Nghị tuổi còn trẻ, võ nghệ bất phàm, lại gánh vác lấy tìm tra gánh nặng, nhường trong lòng của hắn cũng sinh ra một tia cảm khái cùng đồng tình. Hắn tiến lên một bước, nâng Tống Nghị cánh tay, trầm giọng nói, Tống tiểu huynh đệ xin đứng lên. Lệnh tôn sự tình, Lương Mỗ nhớ kỹ. Đợi ta trở lại đại đồng phủ, chắc chắn phân phó, để cho người ta trong quân đội cùng dịch phu danh sách bên trong cẩn thận điều tra nghe ngóng. Như lệnh tôn còn tại, nhất định có thể tìm được tung tích. Như hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành ngưng trọng, nếu có bất chắc, cũng biết hết sức tra ra lúc ấy tình huống, cho tiểu huynh đệ một cái công đạo. Mặc dù biết hy vọng xa vời, nhưng đạt được Lương Làm vị này thực quyền nha tướng chính miệng hứa hẹn, đối với Tống Nghị mà nói, đã là thiên đại tin vui. Cái này xa so với chính hắn như con ruồi không đầu giống như đi tìm muốn mạnh hơn vô số lần. Đa tạ tướng quân. Tướng quân đại ân, Tống Nghị suốt đời khó quên. Tống Nghị trong lòng một tảng đá lớn dường như rơi xuống đất, thanh âm đều mang theo vài phần nghẹn ngào, lần nữa trịnh trọng cảm ơn. Lương Làm vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, tiểu huynh đệ không cần như thế. Tìm thân chính là nhân luân thường tình, Lương Mỗ đủ khả năng, tự nhiên tương trợ. Ngươi lại giải sầu, một có tin tức, ta liền sẽ nghĩ cách thông chi với ngươi. Lúc này, trong sơn trại tiếng la giết cùng tiếng la khóc đã dần dần lắng lại, chỉ có linh tinh chống cự cùng quan quân trách móc âm thanh truyền đến. Ánh lửa chiếu rọi, hát giáp bọn ngay tại đều đâu vào đấy tiêu diệt toàn bộ tán phỉ, đoạt lại vật tư. Lương Làm nhìn sắc trời một chút, lại nhìn một chút Tống Nghị, nói, chuyện chỗ này, Lương Mỗ còn cần xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc. Tống tiểu huynh đệ, ngươi làm gì dự định? Cần phải cùng chúng ta cùng nhau xuống núi. Tống Nghị lắc đầu, hắn còn cần đi tìm Hắc Lân, hơn nữa người mang vảy rồng bảo đao, cùng quan quân đồng hành có nhiều bất tiện, nhân tiện nói, đa tạ tướng quân ý tốt, liền không quấy rầy tướng quân. Lương Làm cũng không bắt buộc, gật đầu nói, nếu như thế, tiểu huynh đệ nhiều hơn bảo trọng. Nhớ kỹ, như nghĩ đến trong quân phát triển, đại đồng phủ tùy thời hoan nghênh ngươi. Là, ghi nhớ tướng quân chi ngôn. Tống Nghị ôm quyền. Lương cười khan một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi hướng đám kia đứng trang nghiêm hắc giáp quân sĩ, bắt đầu chỉ huy giải quyết tốt hậu quả. Tống Nghị nhìn xem Lương Làm bóng lưng, lại sờ lên trong ngực kia mặt lạnh buốt tam giác tiểu kỳ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chuyện tối nay có thể nói biến đổi bất ngờ, không chỉ có được bảy rồng bảo đao, chém giết treo thưởng chính mình trùm thổ phỉ, càng ngoại ý muốn làm quen biên quân nha tướng Lương Làm, là tìm kiếm phụ thân mang đến một tuyến ánh dạng đông. Hắn không còn lưu lại, thân hình khẽ động, Bạch Viên Phi thân pháp thi triển ra, giống như quỷ mị tan vào sơn trại phía sau hắc trong bóng tối, hướng phía trước đó dàn xếp hắc lân phương hướng mau chóng đuổi theo.